Chương 1, xuyên qua thời gian 2 năm rưỡi. Chương 1, xuyên qua thời gian 2 năm rưỡi. Bình hành vũ trụ, Lam Tinh, Tân Hải Thành, Tân Hải Tam Trung Thảo Trường. Trăm năm trước, Lam Tinh biến đổi lớn, hắc ám thâm viên xâm lấn, vô số vực sâu quái vật từ trên trời giáng xuống, tùy ý tàn sát sinh linh, các quốc gia đem hết toàn lực cùng với chiến đấu, lại bị đánh liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay tại nhân loại ở vào nguy cơ sinh tử thời khắc sống còn, phó bản không gian xuất hiện ở Lam Tinh bên trên. Nó lấy ấn ký hình thức, là ấn tại chúng ta Lam Tinh trên người mỗi một người, cho chúng ta nhân loại cung cấp một cái tự bảo vệ mình cùng trở nên mạnh mẽ đường tắt. Bất luận kẻ nào chỉ cần qua 18 tuổi, có thể kích hoạt phó bản ấn ký, tiến vào phó bản thế giới lịch luyện, thành công thông qua phó bản nhiệm vụ sau, liền có thể đạt được tương ứng tích phân khen thưởng. Những này tích phân vừa có thể dùng đến tăng cường tự thân thuộc tính, làm bản thân lớn mạnh, cũng có thể tại phó bản trong thương thành hối đoái đủ loại bảo vật. Tỷ như khoa học kỹ thuật vũ khí, tu hành công pháp, ma pháp kỹ năng, siêu phàm lực lượng, thần thoại trang bị con đã. Hơn nữa, tại đánh đổi khá nhiều sau, có thể đem những vật này mang hồi hiện thực thế giới, dùng để đối phó những cái kia vực sâu quái vật. Cũng chính là dựa vào từ phó bản không gian bên trong mang ra ngoài đồ vật, chúng ta Lam Tinh nhân loại mới từ từ có sức tự vệ, không đến mức diệt vong. Các học sinh, các ngươi đều đã tuổi tròn 18 tuổi, có tư cách tiến vào phó bản không gian lịch luyện. 3 ngày sau chính là chúng ta Long Quốc tất cả cao tam học sinh thi tốt nghiệp trung học này, thi vào trường cao đẳng thành tích, sẽ căn cứ các ngươi tại lần đầu tiên phó bản thế giới bên trong bình xét cấp bậc mà định ra. Hy vọng tất cả đồng học, hôm nay trở về sau đó, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ tại thi tốt nghiệp trung học vị trí phó bản thế giới bên trong, có thể kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Ta lại cường điệu một điểm thao trường một góc nào đó, nhìn trên chủ tịch đài thẳng thắn nói, nhấn mạnh một điểm lại một điểm hiệu trưởng, Diệp Thanh 10 phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đều thay đổi một thế giới, trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng vẫn là như thế có thể nói. Quả nhiên có thể làm được hiệu trưởng, năng lực thế nào trước không đề cập tới, chỉ ít miệng mới tốt. Lần này tổ chức trước kỳ thi tốt nghiệp trung học toàn trường sư sinh đại hội, hiệu trưởng từ lên đài bắt đầu đến bây giờ, đã nói nửa giờ, còn không mang theo tái diễn, hắn chính là không có ngừng nghỉ ý tứ. Vì để tránh cho mình bị thôi miên, Diệp Thanh không thể không suy nghĩ những chuyện khác, đến rời đi lực chú ý. 2 năm rưỡi, tự mình xuyên qua đến thế giới này, thời gian đã 2 năm rưỡi. Ta nếm thử qua đủ loại biện pháp, tỉ như hát, nhảy, giặt, chơi bóng rổ các loại, hơn nữa còn khiến cho tinh thông mọi thứ, đáng tiếc xuyên việt giả cần thiết bàn tay vàng, vẫn là không có xuất hiện. Thật chẳng lẽ muốn ta mặc nữa cái của điếm, tại trước công chúng phía dưới đến một đầu gà ngươi thật đẹp phải không? Cái kia ni mã không thỏa đáng chàng xã chết ta. Bàn tay vàng a bàn tay vàng, ngươi nhanh lên một chút ra đi, không có ngươi, tiến vào phó bản không gian sau, ta sống thế nào nha không sai, Diệp Thanh không phải cái thế giới này dân bản địa, mà là đến từ địa cầu xuyên việt giả, là ở 2 năm rưỡi thời điểm trước kia, xuyên qua đến cái này song song thế giới. Mặc dù là hồn xuyên, nhưng cũng không phải đơn giản đoạt xá, mà là bản nguyên linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Bởi vì hắn hồn xuyên đối tượng là song song thế giới chính mình, ngoại trừ tuổi tác kém hơn 10 năm, tính danh cùng tướng mạo cùng chính mình kiếp trước giống nhau như lúc. Dựa theo hắn kiếp trước thấy qua đủ loại vong văn tiểu thuyết, thế giới này làm tinh chính mình, có thể coi như là kiếp trước địa cầu chính mình một cái hắn ta hóa thân. Còn như nói là cái gì không phải trái lại. Ai kêu địa cầu mình và làm tinh chính mình, linh hồn hô tương dung hợp sau, lúc trước thế địa cầu ký ức làm chủ đâu. Đương nhiên, cái này cũng có thể là kiếp trước địa cầu chính mình, tuổi lớn một ít, có thể dùng linh hồn cường độ muốn so với đương thời làm tinh chính mình càng thêm lợi hại, mới có thể tại dung hợp linh hải bản nguyên lúc, dĩ tiền thế địa cầu ký ức làm chủ. Hoặc là cũng có khả năng, bất kể là kiếp trước địa cầu chính mình, vẫn là đương thời làm tinh chính mình, đều là người khác hắn ta hóa thân. Loại chuyện như vậy, Diệp Thanh mặc dù cũng nghĩ tới, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn thủy chung cho là mình, mới là vô số song song thế giới chính mình bên trong, đặc biệt nhất một cái kia. Trở lại chuyện chính, xuyên qua đến thế giới này sau, Diệp Thanh sở dĩ chấp nhất tại tìm kiếm cùng kích phát chính mình bàn tay vàng, là bởi vì hắn tại tiếp thu về đương thời ký ức sau, phát hiện thế giới này cũng không đơn giản. 100 năm trước Lam Tinh, tao ngộ rồi hắc ám thâm viên thế giới xâm lấn, vô số vực sâu quái vật xuất hiện, suýt chút nữa đem Lam Tinh nhân loại hủy diệt. May mắn được thời khắc mấu chốt, có phó bản không gian đột nhiên xuất hiện, có thể làm cho nhân loại may mắn còn sống sót đi vào lịch luyện, đạt được lực lượng cường đại cùng vũ khí, mới tại vực sâu quái vật xâm lấn dưới, có sức tự vệ. Nói là có thể tự bảo vệ mình, kỳ thực cũng 10 phần miễn cưỡng, bởi vì tại nhân loại đạt được lực lượng cường đại đồng thời, xuất hiện ở Lam Tinh bên trên vực sâu quái vật, thực lực cũng theo thời gian trôi qua, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, vực sâu quái vật gần như vô cùng vô tận, giết một nhóm sau, không bao lâu, sẽ có một nhóm khác vực sâu quái vật từ xuất hiện ở Lam Tinh các ngõ ngách vực sâu khe hở, vượt giới mà đến. Cho nên, dù là Lam Tinh bên trên nhân tộc, cùng vực sâu quái vật chiến đấu 100 năm thời gian, cũng như cũ tại hoàn cảnh xấu. Muốn triệt để xoay chuyển thế cục, trừ phi có cường giả có thể trực tiếp phong ấn, thậm chí hủy diệt Lam Tinh bên trên tất cả vực sâu khe hở, chặt đứt vực sâu quái vật đường lui và viện binh còn tạm được. Nhưng tức là, muốn làm được việc này, lấy Lam Tinh hiện tại lực lượng là không có khả năng làm được. Nguyên nhân có 3, đệ nhất, vực sâu kẽ hở số lượng quá nhiều, hải dương, đại địa, bầu trời người thủy lục không tam phương lĩnh vực đều có, rất khó một lần tìm hết. Đệ nhị, từng cái vực sâu khe hở xung quanh đều mạnh hơn lực lượng thủ hộ, nhân tộc được tiêu hao không nhỏ đại giới, mới có thể tiêu diệt vực sâu khe hở chung quanh vực sâu quái vật. Vực sâu kẽ hở số lượng yếu, cũng cho qua, số lượng càng nhiều, muốn trong vòng thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ phong ấn hoặc hủy diệt, nhân tộc căn bản là không tiêu hao nổi. Điểm thứ 3 cũng là điểm trọng yếu nhất. Vực sâu quái vật còn có thể thông qua hiến tế phương thức, câu thông hắc ám thâm viên trên thế giới cường giả, tiêu hao giá nhất định, tại Lam Tinh bên trên mở ra mới vực sâu khe hở. có thể chờ cái gì thời điểm, làm tinh bên này có thể đản sinh ra giải quyết dứt khoát cái thế cường giả, mới có thể triệt để xoay chuyển thế cục, bảo hộ ở làm tinh an toàn. Cũng chính bởi vì Hắc Ám Thâm Viên thế giới mạnh mẽ quá đáng, nếu là không có bàn tay vàng giúp Diệp Thanh mở ô tô, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành lời nói, hắn cảm giác mình sau này lạnh có khả năng cực lớn. GS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 2, ưu thế là biết rõ kỳ tình. Tiến vào phó bản. Chương 2, ưu thế là biết rõ kỳ tình. Tiến vào phó bản. Còn như phó bản không gian, mặc dù cũng có thể để cho người ta rất nhanh trở nên mạnh mẽ, nhưng khẳng định không có bàn tay vào nhanh, hơn nữa còn tràn đầy nguy hiểm. Này không chỉ có là phó bản thế giới bên trong bản thân nguy hiểm, cũng có đến từ chính tiến vào phó bản thế giới cái khác người khai phá nguy hiểm. Nói thật, ngay từ đầu biết về phó bản không gian tin tức lúc, Diệp Thanh là thập phần hưng phấn. Bởi vì căn cứ hắn tại Tân Hải Tam Trung học đến tri thức, cùng với trên web hiểu được tin tức, phó bản không gian bên trong xuất hiện phó bản thế giới, có thật nhiều đều là hắn kiếp trước thấy qua đủ loại tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh và truyền hình con đã. Kiếp trước thời điểm, có thể phần lớn xem qua liền đã quên, chỉ có thể nhớ kỹ một ít chỗ mấu chốt. Nhưng xuyên việt tới sau, hoàn mỹ thôn phệ dung hợp làm tinh hắn ta hóa thân bản nguyên linh hồn, để cho hắn tinh thần ý chí trở nên thập phần cường đại, trong trí nhớ bị quên sự tình cũng có thể ung dung hồi ức. Thấy qua những cái kia tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh và truyền hình các loại, cũng biến thành khắc sâu ấn tượng, muốn quên đều quên không được. Sáo lộ này hắn thuộc à, tựa như hắn kiếp trước thần tắc vô hạn khủng bố bên trong có một câu nói, đi đến một cái chính mình quen thuộc thế giới sau, biết rõ kịch tình chính là ưu thế lớn nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại Tân Hải Tam Trung trong lớp, học tập đến đủ về phó bản thế giới tri thức sau, hắn mới phát hiện, biết rõ kịch tình căn bản cũng không tính là gì. Bởi vì thế giới này rất nhiều phó bản người khai phá, thậm chí vô số chưa bước vào phó bản thế giới người, đồng dạng biết rõ kịch tình. Nhiều như vậy nói đi, mặc dù phó bản không gian bên trong xuất hiện phó bản thế giới rất nhiều, nhưng đã tiến vào phó bản thế giới người khai phá thì càng nhiều. Từ trăm năm trước phó bản không gian xuất hiện bắt đầu, lui về phía sau mỗi một ngày, toàn bộ Lam Tinh đều có rất nhiều người lựa chọn tiến vào phó bản thế giới khai thác lịch luyện, đạt được lực lượng cường đại cùng vũ khí, đi đối kháng vực sâu quái vật. Tại dạng này khổng lồ số đếm dưới, cho dù là lại ít lưu ý phó bản, trăm năm thời gian hạ xuống, vẫn sẽ có đại lượng người khai phá đi vào, thu thập được phó bản thế giới tư liệu tin tức, tự nhiên cũng là tương đối nhiều. Mà những cái kia tương đối hấp dẫn phó bản thế giới đi vào người sẽ chỉ càng nhiều, hầu như có thể nói là đem nên thế giới có thể thu tụ tập đến tin tức đều cho thu tập được. Chỉ bất quá, một ít tương đối trọng yếu cùng tin tức có giá trị đều bị bao quát quan phương ở bên trong thế lực khắp nơi khống chế, sẽ không miễn phí phóng xuất cho quảng đại bình dân người khai phá biết được mà thôi. Cho nên nói, đối với rất nhiều quen thuộc phó bản thế giới, Diệp Thanh chỉ biết là hắn thấy qua kịch tình nội dung, mà Lam Tinh bên trên một ít đại thế lực người liền kịch tình ra nội dung đều có thể biết. Còn như nói có thể hay không xuất hiện tiếp trước thấy qua vong văn tiểu thuyết bên trong, người khác thu thập được quan trọng phó bản thế giới tin tức là sai lầm, chỉ có Diệp Thanh biết câu trả lời chính xác tình huống. Đây là có thể, nhưng cũng có thể tính không lớn, hơn nữa cũng chỉ có số ít thế giới mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, trăm năm trước Lam Tinh đã là hiện đại thế giới, trải qua tin tức nổ lớn đích xác phó bản người khai phá nhóm, phần lớn đều vẫn là giỏi về suy tính, chỉ có một số ít nhân tài là trong đầu dài bắp thịt mãng phu. Mà ở những cái kia giỏi về suy tính người bên trong, còn có một chút chỉ số IQ cực cao, cực kỳ am hiểu suy luận người thông minh. Có thể mỗi một năm phó bản người khai phá bên trong, có thể xưng là người thông minh người, số lượng không nhiều, nhưng trăm năm thời gian hạ xuống, tích lũy số lượng đã là một cái khổng lồ con số. Ở tại bọn hắn nỗ lực dưới, tiền nhân tổng kết ra mỗi cái phó bản thế giới tin tức đang không ngừng được hoàn thiện, coi như xuất hiện sai lầm lớn cũng sẽ bị uốn nắn tới được. Chỉ còn lại có một ít nhỏ bé, không ảnh hưởng phó bản thế giới kịch tình đi hướng sai lầm, rất khó bị phát hiện. Vì vậy, tại Tân Hải Tam Trung học tập 2 năm rưỡi Diệp Thanh, rất rõ ràng biết, trên thị trường truyền lưu cực lớn, bị trường học lao sư lấy ra làm giáo án một ít phó bản thế giới tin tức đều là chính xác. Thông qua này sự kiện, Diệp Thanh tổng kết ra một cái đạo lý, chính là hắn biết đến, người khác cũng biết, hắn không biết, người khác vẫn biết. Này ni mà còn có một truy ưu thế. Trừ phi tiến vào phó bản không gian, sẽ vì từng cái người khai phá, đơn độc sáng lập một cái phó bản thế giới, hắn quen thuộc kỳ tình, mới xưng là ưu thế cùng bất hắc. Nhưng trên thực tế, từng cái phó bản thế giới, ít nhất đều có 10 người, lâu thì 100 người, hiện nay xuất hiện qua nhiều nhất nhân số, thậm chí đạt tới ngàn người, không bài trừ về sau có thể sẽ xuất hiện nhân số càng nhiều hơn phó bản. Làm mọi người đều biết kịch tình bên trong tin tức trọng yếu lúc, muốn được hưởng chỗ tốt, vậy thì sẽ hình thành cạnh tranh, tiến vào nên phó bản thế giới người khai phá càng nhiều, cạnh tranh cũng liền càng kịch liệt, hơn nữa sẽ lẫn nhau hạ tử thủ. Ở loại tình huống này dưới, mặc dù Diệp Thanh thân là xuyên biệt giả, cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể cạnh tranh thắng người khác. Dù sao, Lam Tinh bên trên hắn chỉ là gia đình bình thường, tại phó bản thế giới sợ rằng được đơn đả độc đấu, mà người khác có thể là đại gia tộc hay hoặc là thế lực lớn, tiến vào phó bản thế giới sau có đồng bạn giúp lẫn nhau. Cho nên, hắn mới có thể đối với xuyên biệt giả cần thiết bàn tay vàng, nhớ mãi không quên, nỗ lực lấy đủ loại tao thao tác để cho bàn tay vàng xuất hiện. Đáng tiếc, thời gian 2 năm rưỡi qua đi, hắn lập tức phải bước vào phó bản thế giới, cũng không có bất luận cái gì bàn tay vàng xuất hiện, cái này khiến hắn 10 phần bất đắc dĩ. Làm Diệp Thanh tâm tình buồn bực hồi ức lấy những chuyện này thời điểm, đứng ở trên đài cao hiệu trưởng, cuối cùng kết thúc hắn thao thao bất tuyệt, các vị đồng học, ta mà nói đã nói đến nơi đây. Hy vọng ngày mai tất cả đồng học đều có thể tại cả nước đề thi chung phó bản thế giới bên trong, thu được một cái thành tích tốt, thi đậu một cái đại học tốt, đạt được càng nhiều tài nguyên cùng về phó bản thế giới tin tức. Cuối cùng, mong ước tất cả mọi người võ vận long xương. Thoại âm rơi xuống sau đó, toàn bộ thao trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tình cảnh này để cho hiệu trưởng cực kỳ thỏa mãn, cảm giác mình lần này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cổ vũ rất thành công. Trên thực tế, đây là mọi người vì mình thoát khỏi hiệu trưởng ma âm tàn phá mà cảm thấy vui vẻ đâu. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Toàn bộ Tân Hải Thành, tất cả trường cao đẳng thi tốt nghiệp trung học học sinh, tại mỗi người hiệu trưởng dẫn dắt dưới, một nhóm có thứ tự tiến vào thành thị trung tâm phó bản trong thần điện. Tại một hồi ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, Diệp Thanh cùng rất nhiều người một chỗ, bị kích hoạt phó bản ấn ký. Làm kim quang tiêu thất lúc, ở đây tất cả cao tam học sinh cũng biến mất theo không thấy. Hiển nhiên, bọn hắn đã toàn bộ tiến vào thi tốt nghiệp trung học dành riêng phó bản thế giới bên trong. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 3, hai cái phúc lợi. Đối phương cho thật sự quá nhiều. Chương 3, hai cái phúc lợi. Đối phương cho thật sự quá nhiều. Phó bản truyền tống bên trong hoan nên tiến vào Long Quốc thi tốt nghiệp trung học nhất tinh dành riêng phó bản, ý thiên đổ lòng ký số 10086 phó bản thế giới. Trước mặt thời gian, Nguyên Thuận Đế Chí Nguyên 2 năm ban đầu thế giới hiện tại phó bản nhân số 1000 người. Cơ sở nhiệm vụ, sinh tồn đến phó bản nội dung chính tuyến kết thúc. Ngẫu nhiên thẻ căn cước sinh thành trung. Chúc mừng ngươi, phó bản thân phận vì Bình Lương huyện Phú Thương con trai độc nhất. Sống lại tạm có hiệu lực bên trong. Bình Lương phủ, Bình Lương huyện thành Diệp phủ bên trong, nằm ở trên giường nghỉ ngơi thanh niên, đột nhiên mở mắt, có chút mới lạ nhìn mọi thứ trong phòng, thầm nghĩ, đây chính là phó bản thế giới sao? Quả nhiên thần kỳ a. Người này không phải người khác, chính là bị truyền tống đến phó bản thế giới Diệp Thanh. Hắn thanh tỉnh sau đó, chỉ là thoáng quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, liền lập tức hồi tưởng phó bản không gian rót tại hắn trí nhớ trong đầu. Những ký ức này ngoại trừ trước đó truyền tống thành công lúc, phó bản không gian cho ra rất nhiều tin tức bên ngoài, còn có chuyên môn vì hắn sinh thành Bình Lương huyện Phú Thương chi tử rất nhiều tin tức. Sau một lát, Diệp Thanh đối với mình thân phận bối cảnh, cùng với ngày thường thói quen, cũng biến thành quen thuộc, không đến mức bị bên người thân nhân liếc mắt liền nhìn ra chỗ khác thường. Tiêu hóa phó bản không gian truyền tới toàn bộ ký ức sau, Diệp Thanh liền đem lực chú ý rơi vào phó bản không gian cho ra cơ sở nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ này rất đơn giản, cũng rất tàn khốc, chính là sinh tồn, thành công thì thông qua phó bản khảo nghiệm, thu hoạch phó bản khen thưởng, thất bại, vậy khẳng định chính là chết nửa đường thôi. May ở nơi này thế giới, chính là Long Quốc thi vào trường cao đẳng dành riêng phó bản thế giới, cùng bình thường phó bản thế giới có điểm không giống nhau. Căn cứ Diệp Thanh 2 năm qua nửa học tập đến tri thức, cái này dành riêng phó bản bên trong, có Long Quốc đỉnh cấp phó bản người khai phá, chuyên môn cho tất cả thi tốt nghiệp trung học sinh tặng cho hai cái phúc lợi. Cái thứ nhất phúc lợi, cái kia chính là biếu tặng một tờ ngẫu nhiên thẻ căn cước, có thể tại phó bản thế giới ngẫu nhiên sinh thành bất luận cái gì thân phận, từ đó dành cho thí sinh nhất định trợ lực. Mặc dù cái này ngẫu nhiên thân phận, tuyệt đại bộ phận đều rất bình thường, nhưng là có số ít rất tốt thân phận xuất hiện, nếu như thí sinh vận khí nghịch thiên lời nói không chừng có thể trực tiếp sinh thành nên thế giới nhân vật chính thân phận. Cứ như vậy, không chỉ có thể ung dung thông qua cơ sở nhiệm vụ, còn có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ẩn, có thể dùng chính mình phó bản cho điểm để cao mạnh, từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn phó bản khen thưởng. Cái thứ hai phúc lợi, cái kia chính là tại phó bản không gian bên trong đạt được độ khó cực cao, cũng là có thể nói vô giá sống lại tạm. Tình huống bình thường dưới, phó bản nhiệm vụ thất bại là sẽ khấu trừ nhất định phó bản tích phân không đủ lúc, phó bản người khai phá mới có thể tử vong. Nhưng là có một chút nhiệm vụ, chính là tương đối đặc thù sinh tồn nhiệm vụ. Nói chung, tại phó bản thế giới nội sinh tồn là phi thường sự tình đơn giản, chỉ cần chọn một địa phương an toàn, một mực cầu thả, thẳng đến nhiệm vụ thời gian kết thúc là được. Nhưng nếu như xuất hiện sinh tồn nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái này phó bản thế giới hoàn cảnh sinh tồn 10 phần ác liệt, mà lại nhiệm vụ thời gian thật dài, coi như cầu thả, cũng không nhất định có thể chống được nhiệm vụ thời gian kết thúc. Mà xem như lần đầu tiên tiến vào phó bản thế giới thi tốt nghiệp trung học sinh, lại đụng phải hoàn cảnh ác liệt đặc thù sinh tồn nhiệm vụ, có thể an toàn sống đến nhiệm vụ kết thúc sao? Sợ là rất khó. Nếu như Long Quốc mỗi một năm thi tốt nghiệp trung học sinh đều là tổn thất nặng nề mà nói, cái kia Long Quốc còn có sau này sao? Sợ rằng không được bao lâu thời gian, liền sẽ bởi vì không người kế tục, từ đó bị vực sâu quái vật công hãm. Cho nên, Long Quốc đỉnh cấp người khai phá nhóm, tại thu được nhất định phó bản không gian quyền hạn sau, tiêu hao giá thật lớn, cho mỗi một năm tham gia thi vào trường cao đẳng thí sinh, tặng cho một tờ giá trị to lớn sống lại tạm. Mặc dù tại thi tốt nghiệp trung học dành riêng phó bản bên trong nhiệm vụ thất bại tử vong, hoặc chết ngoài ý muốn, đều có thể sống lại. Từng có một lần khai thác phó bản kinh nghiệm, sau này lần thứ hai tiến vào phó bản thế giới, còn sống sót xác suất liền sẽ đề cao rất nhiều. Chỉ bất quá, sống lại tạm chỉ có thể là lần đầu tiên tiến vào phó bản thế giới thi tốt nghiệp trung học sinh mới có thể thu được lấy. Nếu có ai tại thi tốt nghiệp trung học trước đó liền sớm đã tiến vào phó bản thế giới, vậy liền không có tư cách đạt được sống lại tạm. Cũng chính là có cơ hội bạch chơi một tờ sống lại tạm, Long Quốc hầu như tất cả cao tam học sinh tại tuổi tròn 18 tuổi sau cũng sẽ không trước lưu lạc phó bản thế giới, mà là đợi thi tốt nghiệp trung học phó bản phụ xuống. Chỉ có số rất ít thân phận bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ, có thể sớm lấy được sống lại tạm người, mới nhìn không hơn thi tốt nghiệp trung học đưa tặng cái này sống lại tạm, thờ phụng một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu, lựa chọn sớm một chút tiến vào phó bản thế giới. Không chỉ là Long Quốc, Lam Tinh bên trên những quốc gia khác đều là an bài thi tốt nghiệp trung học sống lại tạm. Không có biện pháp, vết xe đổ à, đã từng những cái kia không làm như vậy, hoặc là không có năng lực làm như vậy quốc gia, đã bởi vì không người kế tục mà bị vực sâu quái vật diệt quốc. Mặc dù cái này phó bản thế giới chính là đặc thù sinh tồn nhiệm vụ, nhưng có sống lại tạm ở, Diệp Thanh liền không chút nào giả dối. Không dám nói tùy tiện lãng, chí ít có thể lấy mạo hiểm một điểm, đi theo còn lại 999 cái thi tốt nghiệp trung học sinh, cạnh tranh thế giới này thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo cùng cao cấp công pháp bí tịch. Hơn nữa hắn lần này ngẫu nhiên đến thân phận bối cảnh coi như không tệ, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, có thể lợi dụng được mà nói, chưa chắc không thể cho hắn mang đến một cái tốt bắt đầu. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh bắt đầu ở trong lòng cho mình chế định tương lai an bài kế hoạch. 7 ngày sau, Bình Lương huyện thành bên ngoài 230 dặm không động sơn bên trên, Diệp Thanh mang theo 4-5 cái người hầu, ngồi xe ngựa, đi tới trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh phái không động, gặp được phái không động 5 vị chấp trưởng giả không động Ngũ Lao. Không có bao nhiêu chút nào do dự, Diệp Thanh lúc này làm đủ lễ nghi, không người cúi đầu, Bình Lương phủ Bình Lương huyện phú thương Diệp Hải chi tử Diệp Thanh, bái kiến phái không động 5 vị cao nhân tiền bối. Không động Ngũ Lao thấy thế, đều là âm thầm gật đầu, ngươi chính là trước đây không lâu đưa lên bài thiếp, nguyện ý cho ta phái không động dâng 10 vạn lượng hoàng kim Diệp Thanh. Ngược lại là sinh dáng vẻ đường đường, anh tuấn bất phàm. Bất quá, ngươi dâng 10 vạn lượng hoàng kim, chắc là có điều kiện a. Ngươi trước tạm nói một câu, nhìn ta một chút chờ có thể hay không làm được. Nghe được không động Ngũ Lao đi thẳng vào vấn đề một dạng hỏi, Diệp Thanh cũng không giấu giếm, nói thẳng, năm vị tiền bối, vãn bối nghe nói phái không động chính là trong chốn võ lâm lục đại môn phái một trong, uy danh hiển hách, để cho người ta 10 phần hướng tới. Cho nên, vãn bối muốn bái nhập phái không động tập võ, cũng trở thành năm vị tiền bối thân truyền đệ tử. Lời này vừa nói ra, không động Ngũ Lao nhất thời có chút ngượng bức, ngươi nghĩ bái ta trở vi sư? A này Diệp Thanh tiếp tục nói, nhà của ta ba đời kinh thương, trong nhà ngược lại là tích lũy có chút khả quan tài sản, cha ta Diệp Hải đã chuẩn bị xong 10 vạn lượng hoàng kim, chỉ cần 5 vị tiền bối nguyện ý nhận lấy văn bối, lập tức dâng, tuyệt không đổi ý. Thấy Diệp Thanh lần nữa nhắc tới 10 vạn lượng hoàng kim, vốn là muốn nói chút không động Ngũ Lao, nhất thời trầm mặc. Một hồi nhìn nhau sau, không động Ngũ Lao đều từ 4 người khác nơi đó, thấy được đồng ý ánh mắt. Không có biện pháp, đối phương cho thật sự quá nhiều, bọn hắn cự tuyệt không được a. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 4, bái sư không động, nộ tính nghịch tiên. Chương 4, bái sư không động, nộ tính nghịch tiên. Phái không động chính là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy lục đại phái một trong, mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng người tập võ chi tiêu cũng lớn à. Bọn hắn phần lớn người không chuyện sinh sản, một lòng luyện võ, tu hành đủ loại võ công phụ trợ bí dược, mỗi ngày thức ăn và thuốc, chân quý tắm thuốc, đan dược các loại, bên nào không cần đại lượng tiền tài chống đỡ. Phái không động có nội môn đệ tử, tục gia đệ tử cùng với tạp dịch đệ tử, cộng lại sợ là có hơn ngàn người nhiều, mỗi ngày tiêu hao tiền tài số lượng, có thể tưởng tượng được. Dù là phái không động có rất nhiều tiêu cục, võ quán đút lót, cùng với tục gia đệ tử nhóm kết xu học phí thời gian cũng qua được căng thẳng, căn bản không cứ gọi được giàu có. Những cái kia tập võ bí dược cùng thuốc hoàn hảo, trên cơ bản sẽ không đoạn, mà những thuốc kia tắm cùng đang dược, phải cách thời gian rất lâu mới có thể tới một lần. 10 vạn lượng hoàng kim, chính là 100 vạn lượng bạch ngân, mặc dù đối với phái không động mà nói, cũng là một món của cải khổng lồ. Cộng thêm phái không động bản thân hàng năm thu vào, chí ít có thể lấy làm cho cả môn phái trên dưới tất cả mọi người qua 10 năm ngày lành. Đủ loại bí dược cùng thuốc dùng sức tạo, tắm thuốc mỗi ngày tới một lần, đan dược luôn luôn phát một lần. Ở loại tình huống này dưới, thời gian 10 năm đủ để cho phái không động bồi dưỡng được đại lượng ưu tú đệ tử, có thể dùng môn phái thanh thế cùng thực lực nâng cao một bước. Bây giờ, cơ hội này liền xảy ra không động Ngũ Lao trước mặt, bọn hắn chỗ trả giá cao, cũng chỉ là nhận lấy một cái thân truyền đệ tử mà thôi. Tuy nói thân truyền đệ tử thân phận địa vị viễn siêu bình thường đệ tử, giống như là môn phái trưởng lão, cũng là một cái môn phái trưởng môn dự trữ nhân tài, nhưng cùng 10 vạn lượng hoàng kim giá trị so với, vẫn là kém xa. Dù sao, không động Ngũ Lao tọa hạ thân truyền đệ tử, khẳng định không chỉ một cái. Cũng chính là như vậy, bọn hắn 5 người mới quyết định đáp ứng Diệp Thanh yêu cầu. Chỉ thấy không động Ngũ Lao bên trong lão đại quần năng, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi tập võ chi tâm kiên định như vậy. Cũng được, ta hôm nay liền đáp ứng yêu cầu của ngươi, đưa ngươi thu vào phái không động. Vừa lúc, ta Ngũ đệ hồ báo say mê võ học, chưa thu thân truyền đệ tử, ngươi liền bái nhập môn hạ của hắn a. Không động Ngũ Lao bên trong lão Ngũ hồ báo nghe vậy, lúc này tiến lên một bước, Diệp Thanh, ngươi có thể nguyện ba quỷ chí lạy, bái lão phu làm thầy. Diệp Thanh cũng không do dự, lập tức hồi nói đệ tử nguyện ý. Sau đó, liền ba quỷ chí lạy, hoàn thành đơn giản lễ bái sư nghi. Hồ báo thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu, mái trèo xanh nâng dậy, Đồ Nhi ngoan, mau dậy đi. Đồ Nhi, mặc dù ngươi tuổi tác đã lớn, căn cốt định hình, hiện tại mới bắt đầu tập võ, độ khó rất lớn. Nhưng ngươi trong nhà rất có tài sản, nếu như chịu bỏ được đầu nhập lời nói, sau này chưa chắc không thể lại võ học một đường bên trên, làm ra một phen thành tựu. Vị sư xem ngươi võ đạo chi tâm quá mức kiên cố, liền cho ngươi 3 ngày thời gian, trở về cáo biệt cha mẹ người thân, 3 ngày sau, phải thường ở tại Không Động Sơn bên trên, vị sư cũng tốt thời thời khắc khắc giám sát cùng chỉ điểm ngươi tu hành. Diệp Thanh nghe vậy, hồi nói sư tôn nói có lý. Bất quá, Đồ Nhi đến phái Không Động trước đó, liền cùng phụ mẫu nói xong rồi, chỉ cần bái sư thành công, tạm thời liền không trở về, chờ ngày lễ ngày Tết lúc, lại về nhà xem bọn hắn. Sư phó chỉ để ý phái một số cao thủ, theo ta mấy cái kia người hầu bên trong một cái, đi nhà của ta lấy cái kia 10 vạn lượng hoàng kim chính là. Thấy Diệp Thanh nói như vậy, hồ báo cũng không cưỡng cầu, lúc này hồi nói Đồ Nhi ngươi tất nhiên sớm có an bài, vậy thì nghe lời ngươi à. Từ giờ trở đi, ngươi ngay tại phái Không Động bên trong ở lại, vi sư đợi lát nữa liền phái người đi an bài cho ngươi nơi ở. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, vi sư trước mang ngươi tại phái Không Động bên trong đi dạo một vòng, sau đó ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai vi sư sẽ dạy tập võ. Diệp Thanh hồi nói đa tạ sư tôn. Ngày thứ hai, hồ báo mái trèo xanh mang tới một mình ở bên trong đình viện, bắt đầu dạy bảo, Đồ Nhi, muốn tập võ, biết chữ là nhất định, bằng không một quyển thần công bí tịch xảy ra trước mặt ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Bất quá, ngươi là phú gia công tử ca, nói chuyện rất có trật tự, nghĩ đến là biết chữ, vi sư liền không lãng phí ngươi thời gian kiểm tra ngươi. Kể từ hôm nay, mỗi ngày buổi sáng vi sư sẽ cho ngươi giảng giải cơ sở nội công, để ngươi đến thử tu hành, cảm ứng nội khí. Buổi chiều, ngươi liền luyện tập đứng trung bình tấn, chờ cái gì thời điểm, một lần có thể ghi một giờ trung bình tấn, coi như hợp cách, có thể luyện tập công phu quyền cước. Đến buổi tối, vi sư sẽ an bài ngươi tắm thuốc, khôi phục ngươi mệt mỏi thân thể, cũng làm hết khả năng bài trừ thân thể ngươi bên trong tạp chất, cải thiện tư chất của ngươi, cũng có thể để ngươi mau hơn xuất hiện khí cảm. Những này chính là vi sư cho ngươi chế định tập võ kế hoạch, ngươi có thể có cái gì dị nghị? Diệp Thanh cung kính hồi nói toàn bộ nghe sư tôn an bài. Hồ Báo gật đầu, rất tốt, hiện tại liền kể cho ngươi giải cơ sở nội công a. Nói xong, liền lấy ra một quyển bí tịch, trên đó viết cơ sở nội công bốn chữ lớn, lật ra sau đó, chính là từng đoạn văn tự, bên cạnh còn có một bộ hoàn chỉnh nhân thể kinh lạc huyệt vị đồ. Hồ Báo một bên cho Diệp Thanh đọc, giải thích kỳ hàm nghĩa, một bên phối hợp nhân thể kinh lạc huyệt vị đồ, tiến hành giảng giải. Nói đến nổi dậy, dứt khoát một tay để ở Diệp Thanh phía sau lưng, truyền một chút công lực, vận chuyển chu thiên, để cho Diệp Thanh tự mình thể nghiệm nội công ở trong người vận hành cảm giác. Sau nửa canh giờ, ngay ngắn một cái bốn cơ sở nội công cũng đã bị Hồ Báo toàn bộ giảng giải hoàn tất. Cũng liền vào giờ khắc này, Diệp Thanh cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí ở trong cơ thể mình thức tỉnh, ra đời một loại tiên thiên thần thông ngộ tính tiên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình trở nên không gì sánh được thanh minh, tư duy vận chuyển không gì sánh được nhanh chóng. Lúc trước đối với hắn có chút phức tạp cơ sở nội công, cũng biến thành mười phần đơn giản, liếc mắt liền lĩnh ngộ được hắn toàn bộ huyền ảo. Người kia thể kinh lạc huyệt vị đồ bên trên, nguyên bản mười phần đơn giản đường lối vận công, tại hắn trong đầu bắt đầu không ngừng trở nên phức tạp. Ngươi tìm hiểu cơ sở nội công, ngươi đem cơ sở nội công lĩnh ngộ viên mãn, ngươi phát hiện cơ sở nội công quá mức đơn giản, bắt đầu chủ động lĩnh hội diễn hóa thành công, ngươi sáng tạo ra tiên thiên hô hấp pháp, một hít một thở, cô động tiên thiên chân khí, trực tiếp từ tiên thiên khởi bước. Đấy lòng tiếng nhắc nhở âm sau khi rơi xuống, nhất đại thiên ẩn chứa huyền diệu khí tức văn tự, tại Diệp Thanh trong đầu hiện hiện, chính là cái kia tiên thiên hô hấp pháp phương pháp tu luyện. Không có chút nào do dự, Diệp Thanh bản năng dựa theo công pháp này nội dung, tiến hành đặc thủ hô hấp tu luyện. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 5 Thiên Thiên Hô Hấp Pháp, Thời Cân Phạt Tủy. Chương 5, Thiên Thiên Hô Hấp Pháp, Thời Cân Phạt Tủy. Hô, hút, hô, hút. Tại một lần đặc thù tiết tấu hô hấp ở giữa, Diệp Thanh đột nhiên cảm ứng được ngoại giới có một đầu nhàn nhạt huyền diệu khí lưu, bị chính mình hút vào trong cơ thể, vận chuyển chu thiên. Đang vận chuyển chu thiên trong quá trình, tuyệt đại bộ phận huyền diệu khí lưu đều thông qua toàn thân lỗ chân lông tiêu tán đi ra ngoài. Một số ít là tại tiêu tán lúc, dung nhập vào huyết nhục gân cốt bên trong, còn có một từng tia thì bị thành công giữ lại hạ xuống, ở chỗ đan điền không ngừng hội tụ. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thanh cảm giác được tinh thần bề ngoài, kinh mạch cũng bắt đầu từng trận đau đớn lúc, liền quyết đoán đình chỉ tu luyện. Chờ hắn từ từ mở mắt lúc, nhất thời liền nhìn thấy năm song ánh mắt nóng bỏng, nhìn mình chằm chằm, nhìn kỹ lại, chính là Không Động Ngũ Lão. Chỉ thấy Hồ Báo vẻ mặt kích động hỏi, "Đồ nhi, vi sư cho lúc trước ngươi giảng giải cơ sở nội công sau khi kết thúc, ngươi nhưng là đốn ngộ?" Diệp Thanh có chút không rõ ràng cho lắm gật đầu, "Sư tôn, Đồ nhi mới vừa xác thực đốn ngộ." Lời này vừa nói ra, Không Động Ngũ Lão lúc này cười ha ha, Hồ Báo hưng phấn nói, "Thực sự là thiên hữu ta Không Động a." Không nghĩ tới Đồ nhi ngươi ngộ tính càng như thế cường đại, lần đầu tiên tiếp xúc cơ sở nội công là có thể trực tiếp đốn ngộ, còn rằng có hơn nửa ngày thời gian, cũng tại thiên địa nguyên khí cọ rửa dưới, hoàn thành một lần tẩy cân phạt thủy. Ngươi có thể dễ dàng như vậy liền đốn ngộ một lần, sau này nhất định có thể đốn ngộ lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn. Dựa vào nhiều lần đốn ngộ, mặc dù Đồ nhi ngươi tuổi tác đã lớn, sau này cũng tuyệt đối có thể đột phá trở thành tiên thiên chân nhân, có cơ hội đạt được ta Không Động khai phái tổ sư một linh tử cao độ, thậm chí có thể tiến hơn một bước, thành tựu bất khả hạn lượng a. Vị sư cùng bốn vị sư minh đã thương lượng qua, vì giúp ngươi rất nhanh trưởng thành, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta năm người cộng đồng thân truyền đệ tử, cũng là phái Không Động thiếu môn chủ. Chúng ta sẽ thay phiên dạy bảo ngươi tập võ, đợi ngày sau võ công của ngươi siêu việt chúng ta lúc, liền chính thức tiếp nhận chức vụ phái Không Động trưởng môn vị, chẳng ta phái Không Động thanh uy. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Hồ Báo mà nói, Diệp Thanh giờ mới hiểu được Không Động Ngũ Lao vì sao kích động như vậy, nguyên lai là phát hiện ngộ tính của hắn mạnh mẽ quá đáng, có thể đơn giản đốn ngộ, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm. Đã biết nguyên do sau, Diệp Thanh yên lòng, Đồ nhi cần tuân năm vị sư phó an bài. Thấy Diệp Thanh đồng ý, Không Động Ngũ Lao lần nữa vui vẻ cười to, qua một hồi lâu, mới rốt cục bình phục tâm tình. Lúc này, lão đại quan năng hỏi, đối với Đồ nhi, ngươi vừa mới đốn ngộ hơn nửa ngày thời gian, đều ngộ ra được cái gì nha? Diệp Thanh hồi nói khởi bẩm đại sư phó, Đồ nhi đã đem cơ sở nội công lĩnh hội viên mãn, đối với công pháp này lại không bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Tinh chế trong cơ thể khí huyết năng lượng, hay hoặc là thức ăn, đan dược chờ, năng lượng ẩn chứa lúc, hiệu suất phi thường cao, hầu như có thể đạt tới 100 sẽ không xuất hiện cái gì lãng phí. Mà cũng có nghĩa là, Đồ nhi tại tu luyện nội công phương diện tiến bộ, có lẽ sẽ thật nhanh. Còn như cụ thể nhanh đến cái tình trạng gì, vậy cũng không biết. Không sai, Diệp Thanh che giấu hắn lĩnh hội diễn hóa ra tiên tiên hô hấp pháp sự tình. Bởi vì hắn hôm qua mới vừa bái sư, muốn nói cùng Không Động Ngũ Lão ở giữa, có cái gì thâm hậu tình thầy trò, là quyết định không thể nào. Nếu như hắn nói thẳng ra tiên tiên hô hấp pháp sự tình, có thể sẽ để cho Không Động Ngũ Lão đối với hắn càng thêm ưa thích. Nhưng Không Động Ngũ Lão cũng có thể sẽ trực tiếp ép hỏi công pháp nội dung, thậm chí đưa hắn nút lại, phế bỏ toàn thân kinh mạch đan điền, đưa hắn trở thành một cái chuyên môn đốn ngộ cường đại công pháp phương tiện người. Chính là mang ngọc bích lại có tội, chính là đạo lý này. Tuy nói không động ngũ lao tại nguyên kịch tình bên trong, coi như là chính phái nhân vật, nhưng dù sao không phải là Trương Tam Phong bực này lòng dạ khoát đạt cái thế tông sư, nhưng là không thể không phòng. Cho nên, Diệp Thanh dự định tại chính mình có đầy đủ thực lực sau, hay hoặc là ở chung thời gian lâu dài, cảm thụ được không động ngũ lao đích thực tâm thực lòng sau đó, lại nói cho bọn hắn đốn ngộ ra tiên tiên hô hấp pháp sự tình. Hai cái điều kiện này, Diệp Thanh càng coi trọng cái trước. Có ngộ tính lịch tiên cái này tiên tiên thần thông bản thân, lại có đại lượng tài nguyên chống đỡ, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, thực lực siêu việt không động ngũ lao, hẳn là không dùng được thời gian quá dài. Dù sao, không động ngũ lao tại nguyên kịch tình bên trong thực lực cũng không tính mạnh đến cỡ nào. Dựa theo hắn phủ xuống cái này phó bản thế giới sau 7000 dặm, phái người lấy được tin tức tương quan đến xem, thế giới này võ đạo chia làm đoán thể, hậu thiên cùng tiên tiên cảnh giới. Truyền thuyết tại tiên tiên phía trên còn có cảnh giới, nhưng không vì thường nhân biết. Đoán thể cảnh giới chủ yếu là rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng cùng thân thể tố chất, làm bản thân lớn mạnh gần cốt, trong giang hồ được xưng là tam lưu cao thủ. Hậu thiên cảnh giới tổng cộng có 9 trọng, trong đó nhất trọng đến tam trọng, được xưng là nhị lưu cao thủ. Tứ trọng đến lục trọng, được xưng là nhất lưu cao thủ. Thất trọng đến cửu trọng thì là tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Thanh phủ xuống giới này thời gian, vì nguyên thuận đế chí nguyên 2 năm, trong ký ức của hắn, 1 năm này là cái này phó bản nội dung chính tuyến bắt đầu thời gian. Nhân vật chính Trương Vô Kỵ cha mẹ cũng còn không có quen biết đâu, phòng trừng còn có mấy tháng, khoảng cách về sau Quang Minh đỉnh chi chiến, còn có ước chừng 20 năm. Cho nên, lúc này không động ngũ lão, tu vi cũng không tính mạnh đến cỡ nào, tại trên giang hồ đều chỉ là nhất lưu cao thủ mà thôi, hơn nữa còn thực lực không đồng nhất. Cương giả như lão đại quan năng, lão nhị tông duy hiệp, đoán chừng có hậu thiên lục trọng sơ kỳ tu vi, 3 người còn lại, bất quá chỉ là hậu thiên ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Nếu không phải phái không động tuyệt học thất thương quyền, có thất trọng quyền đỉnh, thập phần cường đại, mặc dù tu vi cao hơn bọn họ bên trên nhất trọng võ giả, cũng khó mà phòng vệ. Có thể dùng 5 người liên thủ, phối hợp với nhau dưới, miễn cưỡng có thể cùng hậu thiên thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ đánh một trận lời nói. 5 năm trước, Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn vì cướp đoạt thất thương quyền phổ, đánh chết phái không động đời thứ 2 trưởng môn, cũng là lúc đó duy nhất tuyệt đỉnh cao thủ sau, phái không động sợ rằng rất khó lại bảo trụ lục đại phái một trong danh tiếng. Cho nên, giai đoạn hiện tại, sở hữu nghịch thiên ngộ tính loại này tiên thiên thần thông Diệp Thanh, muốn về mặt thực lực, vượt lên trước không động ngũ lao, độ khó cũng không lớn, cũng không dùng được thời gian mấy năm. Chờ hắn siêu việt không động ngũ lao, tiếp nhận chức vụ phái không động trưởng môn vị sau, dĩ nhiên là có thể chuyển xuống tiên thiên hô hấp pháp, thậm chí mấy năm này ở giữa, đốn ngộ ra cái khắc cường đại công pháp, từ đó lớn mạnh phái không động. Thậm chí dẫn dắt phái không động, áp qua Thiếu Lâm, Võ Đàng, Minh Giáo, trở thành trong võ lâm đệ nhất đại phái. Bởi như vậy, chờ hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ sau, hắn lấy được phó bản cho điểm, tuyệt đối sẽ rất cao. Khen thưởng tự nhiên cũng liền thiếu không đến đi đâu rồi. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 6, cơ sở nội công hiệu quả đặc biệt. Chương 6, cơ sở nội công hiệu quả đặc biệt. Mặc dù Diệp Thanh cũng không báo cho đốn ngộ ra tiên thiên hô hấp pháp sự tình, nhưng chỉ là đem cơ sở nội công lĩnh ngộ viên mãn, chính là một kiện để cho không động ngũ lao rất là phấn chấn chuyện. Cơ sở nội công tuy có cơ sở hai chữ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là đại biểu nó phổ biến tính cùng thích ứng tính, cũng không đại biểu công pháp này tu luyện sẽ không có khó khăn. Thật giống như để cho không động ngũ lao tu luyện cơ sở nội công, cùng một cái vừa mới học được công pháp này tân nhân so sánh, song phương chuyển hóa ra hậu thiên nội lực số lượng cùng tốc độ, vậy khẳng định là khác biệt, thậm chí có thể nói là chênh lệch thật lớn. Bởi vì không động ngũ lao luyện võ nhiều năm như vậy, tại cơ sở nội công bên trên lĩnh ngộ sâu đậm, coi như không có viên mãn, phòng trừng cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, bọn hắn tu luyện ra hậu thiên nội lực tốc độ cực nhanh, số lượng rất nhiều. Mà bây giờ Diệp Thanh cũng có thể làm được điểm này, thậm chí so với bọn hắn làm tốt hơn, liền tương đương với tiết kiệm 10 năm trở lên thời gian. Chỉ có đến tiếp sau không ngừng nện xuống đủ loại tài nguyên, để cho Diệp Thanh liên tục không ngừng tu luyện ra càng nhiều hơn hậu thiên nội lực, sợ rằng không dùng được mấy năm, Diệp Thanh tu vi cảnh giới là có thể vượt qua bọn hắn 5 người. Này làm sao không để cho 5 người phân chấn? Không động ngũ lao đã tại trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng Diệp Thanh, vì hắn đánh xuống vững chắc căn cơ cùng nội đỉnh. Nhớ tới nơi này, liền nghe quan năng nói ra, "Đồ nhi, nguyên bản lấy sự cường đại của ngươi ngộ tính, vi sư 5 người hẳn là xuất ra so với cơ sở nội công công pháp tốt hơn. Tỷ như ta không động nội môn đệ tử đều tại tu hành không động tâm pháp, hay hoặc là lúc đó một linh tử tổ sư độc chế một linh trường thành công. Nhưng bạn trưởng cao lâu đất bằng lên, vì ngươi sở hữu tốt hơn tương lai, chúng ta 5 người vẫn là quyết định để ngươi tiếp tục tu luyện này cơ sở nội công. Bởi vì đây là ta phái không động rất nhiều nội công tâm pháp bên trong, đánh căn cơ công pháp hay nhất, có thể một đường tu luyện đến hậu thiên thất trọng, chỉ là không tiện chiến đấu mà thôi, mà đồ nhi ngươi có chúng ta 5 người chăm sóc, tạm thời cũng không cần chiến đấu. Chờ ngươi đem cơ sở nội công tu luyện biên mãn sau, đổi nữa tu những thứ khác nội công tâm pháp, tỉ như một linh tổ sư một linh trường thành công, chuyển hóa nội công thuộc tính, cũng không trễ. Hơn nữa, căn cứ tổ sư lưu lại bản chép tay, nếu như cơ sở nội công tu luyện viên mãn cũng có thể tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoang cốt, cải thiện tư chất. Tổ sư lúc đó có thể có cao như vậy thành tựu, cùng lúc còn trẻ chịu ở tinh khí, đem cơ sở nội công tu luyện viên mãn có không nhỏ quan hệ. Nghe thế lại nói, Diệp Thanh hai mắt sáng ngời, hắn vẫn thật không nghĩ tới, ở nơi này ỷ thiên phó bản thế giới, lưu truyền rộng rãi cơ sở nội công, lại có như vậy tác dụng. Xem ra đã từng truyền xuống cơ sở nội công tâm pháp người, cũng là một vị khó lường người tài ba a. Đáng tiếc, năng lực ở tinh khí, đem công pháp này tu luyện viên mãn người quá ít. Đưa tới cái thời đại này võ giả, có rất ít biết cơ sở nội công tu luyện viên mãn sau thêm vào tác dụng. Coi như đã biết, chỉ sợ cũng khó có thể bất luận cái gì cơ sở nội công thông thả tốc độ tiến bộ. cơ sở nội công tâm pháp liền có như vậy tác dụng, vậy hắn ở chỗ này công pháp trên căn bản lĩnh hội diễn hóa ra tiên tiên hô hấp pháp, vậy cũng có tương tự tác dụng, thậm chí khả năng càng cường đại hơn. Bởi vì lúc trước tiến vào trạng thái nội hiểu, bản năng tu luyện tiên tiên hô hấp pháp lúc, từ ngoại giới hấp thu từng luồng tiên địa nguyên khí, tại tiêu tán trong quá trình thì có một bộ phận sáp nhập vào chính mình huyết nhục gân cốt bên trong. Cũng chính là như vậy, mình mới sẽ xuất hiện tẩy cân phạt tùy tình huống. Đã như vậy, hắn cũng liền không cần theo không động ngũ lao yêu cầu, đi tu luyện cấp thấp cơ sở nội công tâm pháp, trực tiếp tu hành tiên thiên hô hấp pháp là được. Thiên địa nguyên khí loại này cao cấp đồ vật, chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể cảm ứng được, cũng tự do hô hấp thổ nạp. Hậu thiên võ giả chỉ có thể từ đủ loại thức ăn, thuốc, đan dược chờ để luyện ra năng lượng, đi chuyển hóa hậu thiên nội lực, trên bản chất là không cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại, trừ phi giống như Diệp Thanh giống nhau, tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Cho nên, chỉ cần chính hắn không bại lộ, không động ngũ lao liền căn bản không biết hắn tu luyện là cái gì công pháp. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, trong miệng vẫn là nhận lời nói, đồ nhi cần tuân năm vị sư phó giáo huấn. Không động ngũ lao nghe vậy, cười gật đầu, đi thôi, đi trước ngươi ngũ sư phó trong phòng tắm rửa một phen, đem trong cơ thể loại bỏ tạp chất rửa sau đó, trở lại thấy chúng ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh cũng rốt cục nghe thấy được trên người tán phát ra mùi thối, bản năng yếu em một cái dưới, không có chút nào do dự, lúc này nhảy vào hồ báo bên trong gian phòng. Thuần thục cởi xuống tất cả y phục, tiến vào không động ngũ lao sớm đã chuẩn bị xong, một người cao thùng nước nóng bên trong, một bên xóa sạch xà phòng, một bên tẩy trừ. Nửa giờ sau, Diệp Thanh rốt cục đem chính mình cho rửa sạch, cả người tản mát ra một cổ xà phòng mùi thơm ngát, trở lại từ đầu xem thùng lớn bên trong nước nóng, đã trở nên bẩn đục không gì sánh được, vẫn là tản mát ra một cổ mùi hôi thối. Hoàn hảo lấy nước bẩn không dùng hắn đến giải quyết, phái không động có chuyên môn người hầu giải quyết, cũng không biết bọn hắn xử lý thời điểm, có thể hay không EUE đi ra. Đêm này buồn cười ý nghĩ ngâm mình ở sau đầu, Diệp Thanh lập tức mặc vào hồ báo sớm chuẩn bị sạch sẽ quần áo luyện công, trở lại phía ngoài trong đình viện. Thấy Diệp Thanh xuất hiện, không động ngũ lao cười nói, đồ nhi, ngươi ngộ tính tinh người, đã đem cơ sở nội công lĩnh ngộ viên mãn, ở phương diện này tu luyện, cũng không cần chúng ta chỉ đạo, về sau chính ngươi trong phòng tu luyện a. Hiện tại, chúng ta mỗi ngày liền chuyên môn chỉ đạo ngươi nên như thế nào đứng trung bình tấn, cùng với công phu quyền cước phương diện tu luyện. Trung bình tấn châm càng tốt, ngươi hạ bàn càng vững vàng, châm thời gian càng dài, ngươi sự chịu đựng càng tốt, tu luyện công phu quyền cước cũng liền càng dễ dàng. Phía dưới là một ít đứng trung bình tấn bí quyết, ngươi mà lại chăm chú lắng nghe. Diệp Thanh một lần nghe, một bên đứng trung bình tấn. Ngươi chăm chú lắng nghe đứng trung bình tấn bí quyết, ngươi đem đứng trung bình tấn kỹ xảo lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi nắm giữ nhân mã hợp nhất trung bình tấn kỹ xảo, trung bình tấn càng ghim càng ung dung. Kèm theo đấy lòng thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Thanh quả nhiên cảm giác mình cả người đều trở nên buông lòng rất nhiều, thân thể tại hơi hơi phập phồng, phảng phất thật là tại cưỡi ngựa buôn ba giống nhau. Dựa vào nhân mã hợp nhất bản lĩnh, cùng với trước đó tẩy cân phạt tủy để cho thân thể tố chất thật to để thăng rất nhiều, hắn lần đầu tiên đứng trung bình tấn, liền trực tiếp kiên trì 2 canh giờ, thẳng đến thể lực gần hao hết mới dừng lại. Cái này khiến không động ngũ lao ở trong lòng hô to biến thái, nói thẳng không cần luyện tập lại đứng trung bình tấn, có thể trực tiếp tu luyện công phu quyền cước. Bất quá, sắp trời đã tối, tu luyện quyền cước hay là chờ ngày thứ 2 à, hiện tại nên đi tiến hành tắm thuốc. GS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 7, 5 năm, đánh bại không động ngũ lao. Chương 7, 5 năm, đánh bại không động ngũ lao. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh ăn xong thuốc sau, liền bắt đầu tu luyện tiên thiên hô hấp pháp. Kèm theo hàng loạt đặc thù tiết tấu hô hấp, hắn lần nữa cảm ứng được ngoại giới thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng cùng ngày hôm qua khác biệt chính là, lần này bị hấp dẫn tới thiên địa nguyên khí, tựa hồ mờ nhạt rất nhiều, chỉ có ngày hôm qua 10 cũng chính là một thành. Ở loại tình huống này dưới, cùng một thời gian bên trong, mặc kệ là giữ lại chuyển hóa ra tiên thiên chân khí, vẫn là thoải mái huyết đục gần cốt thiên địa nguyên khí, cũng đều so với hôm qua giảm rất nhiều. Xem ra, ngày hôm qua thì bởi vì ở vào đốn ngộ trạng thái đặc thù, mới có tốt như vậy tu luyện hiệu quả, có thể nhanh chóng đạt được mỗi ngày cực hạn chịu đựng. Hôm nay là trạng thái bình thường, hiệu quả nhất thời liền giảm nhanh rất nhiều. Bất quá cũng không sao, có đủ loại tài nguyên phụ trợ, chỉ cần hắn mỗi ngày dùng nhiều chút thời gian, vẫn là có thể đạt được thân thể cực hạn chịu đựng. Buổi chiều, Diệp Thanh lần nữa hồ báo đình viện bên trong, bắt đầu tu luyện công phu quyền cước. Bởi vì hắn nội lực yếu đất, không động ngũ lao cũng không chuyển thụ cao thâm quyền pháp, trường pháp các loại, mà là chuyển thụ đơn giản công phu quyền cước, không cần bám vào nội lực, cũng có thể tu luyện đoán thể loại kia. Trong lúc đó, nội tính lịch tiên lần nữa phát huy cường đại tác dụng. Những này đơn giản quyền cước công pháp, Diệp Thanh vừa nhìn liền sẽ, một luyện thành tinh, 3 năm lần sau đó, liền tu luyện viên mãn. May mà phái không động khai phái gần 100 năm, bắt được đủ loại đơn giản quyền cước võ học vẫn là rất nhiều. Nếu như đổi thành người khác, không động ngũ lao khả năng chỉ chuyển thụ vài loại công phu quyền cước luyện một chút là được rồi. Dù sao 100 môn thông không bằng 1 môn tinh, thời gian thành phẩm hao không nổi. Nhưng đổi thành ngộ tính lịch thiên diệt thành, cái kia chính là kỹ nhiều không áp thân, ngược lại một luyện thành sẽ, có thể ung dung viên mãn, coi như là để cho hắn tích lũy võ học nội tình. Buổi tối, vẫn như cũng là tắm thuốc thời gian, không chỉ có thể thả lỏng bắp thịt, giảm bớt mệt nhọc, cũng có thể tẩm bổ thân thể, hơi hơi cải thiện tư chất. Hiệu quả mặc dù như, nhưng tích lũy tháng ngày hạ xuống, vẫn là rất không sai. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thanh vẫn như cũng là mỗi ngày sáng sớm tu luyện tiên thiên hô hấp pháp, buổi chiều luyện tập quyền cước, buổi tối tắm thuốc, thời gian qua được cực kỳ đơn điệu, nhưng là cực kỳ phong phú. Còn như trong nguyên bản kịch tình phát sinh các loại đại sự, thí dụ như đổ lòng đào sự kiện trở, Diệp Thanh là hờ hững sẽ. Côn Lôn Sơn chỗ sâu Cửu Dương chân kinh, Minh giáo Quang Minh đỉnh trong mật đạo Càn Khôn đại Na Di, Trung Nam Sơn Hoạt Tử nhân mộ bên trong bộ phận Cửu Âm chân kinh, Tương Dương thành bên ngoài kiếm ma cốc độc cô cửu kiếm các loại cơ duyên, cũng là một cái không đi tìm. Một là tu vi quá yếu, không muốn hiện tại phải đi cùng mặt khác 999 cái thí sinh cạnh tranh, hắn có ngộ tính lịch thiên thần thông, chỉ cần kiên trì cậu thả ở tu luyện, không bao lâu có thể siêu việt tất cả thí sinh. Hai là không cần thiết, phái không động cũng không phải không có tuyệt học, thí dụ như Thất Thương Quyền, tuyệt đối là một môn bị đánh giá thấp về pháp, uy lực của nó sợ rằng không thể so với Hàng Long thập bát trưởng chỗ thua kém bao nhiêu. Còn có phái không động tổ sư Mộc Linh Tử sáng tạo Mộc Linh Trường Sinh Công, uy lực cũng đủ để có thể so với Cửu Dương chân kinh. Còn như chứng cứ, liền tại Thất Thương Quyền chân chính là điều kiện tu luyện, cần nội công cực kỳ thâm hậu mới được. Trong nguyên bản kịch tình, Trương Vô Kỵ tại Hồ Điệp Cốc học ý lúc, đã từng cùng người đối chiến qua, nhưng lúc đó chính hắn chưa tu luyện Cửu Dương chân kinh, liền không có thi triển Thất Thương Quyền. Có thể thấy được hắn từ Tạ Tốn nơi đó biết, công lực không đủ người, tu luyện Thất Thương Quyền sẽ làm bị thương người tổn thương mình. Đến Quang Minh đỉnh kịch tình, hắn bởi vì Bành Hòa Thượng Càn Khôn nhất khí đại, mới đánh phá Cửu Dương chân kinh sau cùng gông cùng xiềng xiếp, có thể dùng môn công pháp này có thể bước vào viên mãn, đồng thời công lực tăng vọt, mà lại sự khôi phục sức khỏe kinh người, có thể quần quần không dứt. Trên quảng trường tỷ thí không động ngũ lao lúc, hắn bởi vì Cửu Dương chân kinh nguyên nhân, nhanh chóng biết luyện Thất Thương Quyền, cũng thi triển ra, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn không biết xuất hiện trước đả thương người sau tổn thương mình tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, Thất Thương Quyền môn tuyệt học này, sợ rằng phải là tiên thiên cảnh giới mới có thể bình thường tu luyện, bảy trọng quyền thái độ còn có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ của mình. Mà Mộc Linh Tử chính là dựa vào một tay Thất Thương Quyền, uy trấn giang hồ, sáng lập phái không động, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, là có thể cùng Thiếu Lâm tự sánh vai. Có thể thấy được hắn tu luyện nội công tâm pháp, tất nhiên cũng là tuyệt học cấp bậc, nói riêng về uy lực không kém hơn Cửu Dương chân kinh, chỉ là tại thêm vào công năng bên trên, tỉ như có thể nhanh chóng học được cái khác võ công điểm này, có chỗ không bằng mà thôi. Cũng chính là biết những chuyện này, Diệp Thanh ban đầu ở phủ xuống cái này phó bản thế giới 7 ngày trong thời gian, mới không có bỏ gần tìm xa, chạy đi võ đàng, Thiếu Lâm trở môn phái bái sư, nưu đồ công pháp tuyệt học. Mà là nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân Diệp Hải, bán của cải lấy tiền mặt đại lượng gia sản, trong vòng 7 ngày chủ tập 10 vạn lượng hoàng kim, bái sư phái không động, trở thành không động ngũ lao thân truyền đệ tử. Tại hắn kế hoạch bên trong, có thân truyền đệ tử cái thân phận này, chỉ cần cảnh giới cùng thực lực đến nhất định cấp độ, phái không động tất cả võ học, hắn đều có tư cách học tập. Còn như thức tỉnh ngộ tính lịch tiên cái này tiên tiên thần thông, đối với Diệp Thanh mà nói, thuần túy là một cái niềm vui ngoài ý muốn, để cho kế hoạch của hắn trở nên càng thêm thông thuận, tương lai tiềm lực cũng sẽ trở nên càng cao. Chỉ chớp mắt, 5 năm thời gian trôi qua. Phái không động diễn võ quảng tràng bên trên, có 6 bóng người đang tại liên tục giao thủ, tiếng sấm bên tai không dứt. Quảng trường bốn phía, dẫm dạp chẳng chịt đều là người, liếc nhìn lại, số lượng không dưới ngàn người. Xem tình huống, phái không động nội môn đệ tử, tục gia đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, trên cơ bản đều đã đến đông đủ, còn có phái không động tất cả trưởng lão, cũng đều ở một bên quan chiến. Tại trung tâm quảng trường đối chiến 6 người, không phải người khác, chính là Diệp Thanh cùng không động ngũ lão, hơn nữa còn là Diệp Thanh một người đối chiến 5 người. Chỉ thấy hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ đang áp chế không động ngũ lão. Đương nhiên, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra bén nhọn khí tức, song trưởng đồng thời đánh ra, âm dương ma. Trong chốc lát, một âm một dương hai cổ kình lực tuôn ra, lấy xoắn ốc tư thái, hướng phía không động ngũ lao cuộn sạch mà đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ, không động ngũ lao bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống còn phun ra một ngụm máu tươi, xem ra thụ thương không nhẹ. Diệp Thanh thấy thế, mau mau xông qua đi, đem 5 người nâng dậy, 5 vị sư phó, các ngươi không có sao chứ? Không động ngũ lao bên trong lão đại quan năng khoát khoát tay, vấn đề không lớn, chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn, là có thể khôi phục đỉnh phong. Ngược lại là đồ nhi ngươi, không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền tu luyện đến hậu thiên thất trọng, trở thành trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí còn đem âm dương ma bực này trưởng pháp tu luyện viên mãn, sức chiến đấu có thể so với hậu thiên bắt trọng tuyệt đỉnh cao thủ, chính diện đem chúng ta 5 người đánh bại. Thực sự là thiên hữu ta phải không động a? DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 8, tiếp nhận chức vụ trưởng môn, tiếp tục cần mình. Chương 8, tiếp nhận chức vụ trưởng môn, tiếp tục cần mình. Một phen sau khi cảm thán, quan năng tiếp tục nói, đồ nhi, trước đây chúng ta 5 người hứa hẹn qua, nếu là có hướng một ngày, võ công của ngươi siêu việt chúng ta, liền có tư cách trở thành ta phái không động đời thứ 3 trưởng môn. Hôm nay ngươi đã ngay trước ta phái không động trên dưới tất cả mọi người mặt, đánh bại chúng ta 5 người, trưởng môn kia vị liền không phải ngươi thì còn ai? Chính là, cải lương không bằng bạo lực, thừa dịp ngươi bây giờ uy thế chính thịnh, vi sư người liền cho mọi người tuyên bố việc này. Sau đó liền thấy quan năng vận chuyển nội công, quát lớn, phái không động tất cả mọi người nghe lệnh, ta không động ngũ lao cộng đồng thân truyền đệ tử Diệp Thanh, bây giờ đã đặt chân tuyệt đỉnh cảnh giới, chính diện đánh bại chúng ta 5 người. Căn cứ ta không động đời trước trưởng môn di mệnh, phái không động trên dưới, dẫn đầu đột phá trở thành tuyệt đỉnh cao thủ người, có thể chấp trưởng không động, trở thành đời thứ 3 trưởng môn, các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người nghe vậy, không khỏi cùng nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, đứng ở rất nhiều đệ tử phía trước nhất hơn 10 vị hậu thiên tứ trọng cảnh giới trưởng lão, nhao nhao quỳ một chân, chúng ta không có dị nghị, bái kiến trưởng môn đại nhân. Các trưởng lão tất cả đều quỳ, rất nhiều đệ tử nào còn dám có cái gì ý kiến, cũng đều học quỳ một chân, chúng ta bái kiến trưởng môn đại nhân. Thấy không động ngũ lao đối với mình ý bảo, Diệp Thanh hít sâu một hơi, tiến lên mấy bước, nhìn mọi người nói, chư vị xin đứng lên. Kể từ hôm nay, ta Diệp Thanh chính là phái không động đời thứ 3 trưởng môn. Ta ở chỗ này hứa hẹn, chắc chắn để cho phái không động tái hiện trước đây một linh tử tổ sư lúc còn sống huy hoàng, thậm chí mang theo phái không động đi hướng một cái độ cao khác. Mọi người nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra hy vọng cùng ước mơ. Trưởng môn Vi Vũ, trưởng môn Vi Vũ. Lúc này, có trưởng lão hỏi, trưởng môn, ngươi cần phải chọn một lương thần cấp nhật, ngay trước tiên hạ quần hùng mặt, kế nhiệm trưởng môn vị. Diệp Thanh hơi hơi suy tư một chút sau, khoát tay nói, không cần như vậy. Ta chỉ là đột phá tuyệt đỉnh, cũng không phải đặt chân tiên thiên cảnh giới, làm như vậy quá tiêu căng. Trên giang hồ lợi hại hơn ta người, còn rất nhiều, còn có nguyên đỉnh cao thủ nhìn chằm chằm, tại ta võ công đại thành trước đó, vẫn là khiêm tốn một ít cho thỏa đáng. Chỉ cần cho các đại môn phái đưa tin, báo cho một chút ta tiếp nhận chức vụ trưởng môn sự tình là được. Chờ không lâu sau đó tương lai, ta đột phá tiên thiên cảnh giới lúc, chính là ta phái không động uy chấn thiên hạ ngày. Nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật chỉ có Diệp Thanh chính mình mới biết, từ hắn bái nhập phái không động ngày thứ hai, đốn ngộ ra tiên thiên hô hấp pháp, cũng tu luyện nhập môn bắt đầu, cũng đã xem như là tiên thiên cường giả. Chỉ bất quá kỳ kinh bát mạch chưa thông, cũng không có thất phối tiên thiên chiến lực, chỉ có thể xưng là ngụy tiên thiên mà thôi. Bây giờ, 5 năm thời gian trôi qua, tại mỗi ngày khổ tu không ngừng, cộng thêm đại lượng thuốc, tám thuốc cùng đan dược phụ trợ dưới, trong đan điền của hắn đã tích lũy ra tương đương hùng hậu tiên thiên chân khí. Nếu như toàn lực bùng nổ lời nói, phát huy ra thực lực, sợ rằng có thể sánh ngang tiên thiên tam trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, tại toàn bộ võ lâm cũng xưng là đứng đầu cường giả. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, ngoại trừ trong võ lâm có tiên thiên cường giả tồn tại, đại nguyên triều đình bên trong cũng có một chút tiên thiên cảnh giới lão cổ đồng đầu. Võ đang tổ sư Trương Tam Phong là bây giờ thiên hạ đệ nhất cường giả, che đậy toàn bộ giang hồ, tình huống bình thường dưới là có thể lén vào nguyên đình đại đô, bằng vào sức một mình huyết tẩy nguyên đình hoàng đế và văn võ đủ loại quan lại. Nhưng hắn không có làm như vậy, không phải hắn không muốn, mà là nguyên đình bên trong có tiên thiên cảnh giới lao cổ đồng có thể chống đỡ hắn, để cho hắn vô pháp làm được chuyện này. Cho nên tự nghĩ ra lập phái võ đang sau, hắn đều một mực đợi tại núi võ đang bên trên, rất ít xuống núi, cùng nguyên đình cường giả kiềm chế lẫn nhau. Nếu như Diệp Thanh hiện tại liền triển lộ toàn bộ thực lực, tuyệt đối sẽ gây nên nguyên đình cao thủ chú ý, đối phương sẽ liều lĩnh nhằm vào cùng ám sát hắn. Dù sao một người bình thường, hơn nữa còn là tuổi tác đã lớn người thường, chỉ dùng thời gian 5 năm, liền tu luyện tới tiên thiên tam trọng cảnh giới, nếu như cho hắn thêm một thời gian ngắn, ai biết hắn có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đi. Ngoài ra, còn có đều là phó bản người khai phá rất nhiều thi tốt nghiệp trung học sinh, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người sẽ muốn hết tất cả biện pháp đào thải Diệp Thanh, miễn cho Diệp Thanh sau này chiếm lấy cái này phó bản tất cả chỗ tốt, để bọn hắn không thu hoạch được gì. Cùng với vì một cái hư danh, để cho cường giả khắp nơi quan tâm bên trong, còn không bằng tiếp tục cẩn mình xuống dưới, đợi thời cơ, nhất phi trùng thiên. Tin tưởng trong võ lâm các đại phái, tại biết chính mình chỉ là một cái vừa mới đột phá hậu thiên thất trọng tuyệt đỉnh cường giả sau, sẽ không để ở trong lòng, nhiều lắm chỉ là khen một câu, phái không động có người kế tục. Sự thực cũng chính là như vậy, làm phái không động mái trèo xanh đột phá tuyệt đỉnh, tiếp nhận chức vụ đời thứ ba trưởng môn sự tình, chuyến đi sau cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Ngoại trừ võ đang, thiếu lâm cùng nga mi ba phái người tặng một phần không ít hạ lễ ở ngoài. Phái Côn Lôn cùng phái Hoa Sơn cũng chỉ là phái người truyền tin chúc mừng, Thiên Ưng giáo, Minh giáo, Nguyên Đình chờ thế lực lớn, căn bản là thờ ơ. Thậm chí rất nhiều khoảng cách phái không động địa giới khá xa thế lực nhỏ, cũng đều không để ý đến, ngược lại ngươi phái không động cường thịnh trở lại, cũng không quản được bọn hắn bên kia đi. Chỉ có phái không động địa giới bên trong rất nhiều thế lực nhỏ cùng bang phái, võ quán, nhao nhao đưa tới một phần hạ lễ. Mặc dù giá trị tương đối bình thường, nhưng chung vào một chỗ, coi như là một khoản không sai tiền của phi nghĩa, có thể thoáng hóa giải một chút khẩn cấp. Một năm sau, trưởng môn đình viện cỡ nhỏ diễn võ trường bên trên, Diệp Thanh trên người trần truồng, đim trung bình tấn, vẫn không nhúc đích. Không động ngũ lao thì là một người cầm một cây thiết côn, không ngừng đấm Diệp Thanh toàn thân cao thấp, mỗi đấm một lần, Diệp Thanh trên người đều sẽ vang lên len ken tiếng, phảng phất da thịt của hắn là kim loại một dạng. Nếu như cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có thể từ Diệp Thanh trong cơ thể ngầm trộm nghe đến long ngâm cùng hổ gầm thanh âm. Năm người ước chừng đấm nửa canh giờ, thẳng đến Diệp Thanh trên da thịt xuất hiện từng đạo vết máu lúc mới rốt cục dừng lại. Đứng ở cách đó không xa thị nữ thấy thế, lúc này tiến lên, đem chuẩn bị xong dược cao, hướng Diệp Thanh trên người bôi lên đều đều. Nhất thời, từng cổ một hùng hậu dược lực thẩm thấu đến Diệp Thanh da thịt bên trong, bắt đầu thoải mái máu thịt của hắn gân cốt, để cho hắn cảm giác một hồi sảng khoái. Đây là không động ngũ lao bên trong lão đại còn năng cảm thán nói, đồ nhi à, một năm trước ngươi kế nhiệm trưởng môn sau, nói là muốn nội ngoại đồng tu, không thể để cho thân thể trở thành điểm yếu. Liên phái người đem trong trốn võ lâm lưu truyền rộng rãi thiết bố sam cùng không chọn vẹn thiếu lâm kim trung cháo cho thu tập, lĩnh hội đến viên mãn sau, lại tự chế này long hổ kim thân công. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta năm người ung dung phá vỡ, đến bây giờ nhất định dùng thiết côn toàn lực đập nện nửa canh giờ mới có thể phá vỡ. Lợi hại là thật lợi hại, chính là chỗ này tu luyện phương thức, không khỏi có điểm kỳ lạ rồi à. Nhất định phải một mực chịu đòn, mới có thể rất nhanh tiến bộ. Ngươi làm sao không dứt khoát đặt tên là chịu đòn thần công đâu? Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 9, không có tiền. Lương Nguyên Đế bảo tàng. Chương 9, không có tiền. Lương Nguyên Đế bảo tàng. Nghe được đại sư phó quan năng phàn nàn, Diệp Thanh khỏe miệng không khỏi kéo ra, chịu đòn thần công. Mặc dù thật phù hợp sự thật, nhưng tên này nó không dễ nghe a. Nếu như lưu truyền ra ngoài lời nói, sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Cho nên, vì nghe uy vũ khí phách, mình mới chuyên môn đặt tên là Long Hổ Kim Thân Công. Long lấy từ hắn đem thiết bố sam lĩnh hội viên mãn sau, tại nghịch tiên ngộ tỉnh dưới, đốn ngộ ra Long Ngâm thiết bố sam. Hổ thì lấy từ hắn đem không chọn bẹn kim trung cháo lĩnh hội viên mãn sau, đốn ngộ ra Hổ Khiếu Kim Trung Cháo. Kim thân hai chữ, thì là hắn đem Long Ngâm Thiết Bố Sam cùng Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, này hai bộ công pháp luyện thể về liền diệu, hòa làm một thể sau công pháp, tu luyện viên mãn lúc, một khi kích phát, bên ngoài thân sẽ hiện ra màu vàng. Đây chính là Long Hổ Kim Thân Công tên căn nguyên. Tại Diệp Thanh nghĩ điều này thời điểm, nhị sư phó Tông Duy Hiệp cũng mở miệng nói, Đồ Nhi, ngươi làm trưởng môn, có một việc cần biết được, đó chính là chúng ta phải không động tiền tài, đã không nhiều lắm. Nếu để cho trong môn tất cả mọi người tiếp tục bảo trì trước mặt tài nguyên cung ứng số lượng lời nói, nhiều lắm còn có thể chống đỡ 2 tháng. Nghe nói như thế, Diệp Thanh không khỏi nhíu mày, 2 tháng? Ít như vậy. Trước đây năm vị sư phó không phải nói, ta bái sư lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm phái không động bản thân hàng năm thu vào, có thể duy trì trước mặt tài nguyên cung ứng tiêu chuẩn, chọn thời gian 10 năm sao? Vì sao hiện tại mới vẹn vẹn qua 6 năm, cũng nhanh không kiên trì nổi? Lần này, đến Thiên Không Động Ngũ Lao khỏe miệng giật một cái, Đồ Nhi à, tình huống bình thường dưới, đích xác có thể duy trì 10 năm. Nhưng ngươi có phải hay không quên, nộ tính của ngươi quá mạnh mẽ, tuổi tác lại lớn, đưa tới bản thân ngươi tiêu hao đủ loại tài nguyên, phải xa xa cao hơn tiêu chuẩn bình thường. Không nói khác, liền nói ngươi này Long Hổ Kim Thân Công a, chúng ta thừa nhận nó rất lợi hại, tu luyện viên mãn sau, hán lực phòng ngự có thể đạt được tiên thiên cảnh giới, tuyệt đối không thua kém Thiếu Lâm tự hoàn chỉnh thập nhị quan kim trung cháo. Nhưng mấu chốt là ngươi muốn học cấp tốc, phải sử dụng chuyên môn phối trí bí dược. Hết lần này tới lần khác bí dược giá trị cực cao, như thế một chai nhỏ liền giá trị trăm lượng bạc ròng, mà ngươi mỗi ngày tu luyện kết thúc, bôi lên toàn thân lúc, cũng phải tiêu hao 3 bình. Một năm này hạ xuống, chỉ là Long Hổ Kim Thân Công nguyên bộ bí dược, đều tiêu hao 10 vạn lượng bạch ngân tả hữu. Chính ngươi tính một chút, chúng ta phải không động tiền tài đủ dùng không? Diệp Thanh nghe vậy, nhất thời trầm mặc, không nghĩ tới mấy năm này tự mình một người liền tiêu hao phái không động gần nửa tài phú, xem ra phái không động cùng không động ngũ lao vì hắn, là thật tận hết sức lực à. Đồ Nhi, ngươi là chúng ta phái không động đời thứ 3 trưởng môn, cũng là tương lai hy vọng, ngươi tài nguyên cung ứng, là tuyệt đối không thể cắt, bằng không liền sẽ kéo chậm ngươi tu hành tốc độ. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể gãy mất phái không động những người khác tài nguyên cung ứng, ưu tiên thỏa mãn ngươi. Chờ đến cuối năm, phái không động nhận được đến từ khắp mọi mặt tiền tài đút lót, cho thêm những người khác cấp cho một ít tài nguyên làm bồi thường. Diệp Thanh nghe xong lắc đầu, năm vị sư phó, không cần như vậy. 6 năm qua, phái không động tài nguyên mở rộng cung ứng, để cho rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là đột phá đến hậu thiên tứ trọng trở lên giang hồ nhất lưu cao thủ, là hơn đạt đến hơn 100 người, đột phá đến hậu thiên ngũ trọng, cũng có chừng 10 vị. Còn có 5 vị sư phó, đại sư phó cùng nhị sư phó đã là hậu thiên lục trọng đỉnh phong, khoảng cách hậu thiên thất trọng cảnh giới tuyệt đỉnh, chỉ có một bước ngắn. Tam sư phó, tứ sư phó cùng ngũ sư phó, cũng đều bước vào hậu thiên lục trọng cảnh giới, sắp vượt qua đại sư phó cùng nhị sư phó. Ta phái không động trên dưới, tư chất phần lớn tương đối bình thường, nếu như trước đây không có mở rộng cung ứng tài nguyên lời nói, sợ rằng tuyệt đại bộ phận người, hiện tại cũng là tiến bộ không lớn a. Cho nên, chúng ta tiền tài không đủ, vậy thì giải quyết tiền tài vấn đề được rồi, tuyệt đối không thể gãy mất phái không động những người khác tài nguyên cung ứng. Bằng không, chỉ bằng một mình ta, chính là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp mang theo phái không động siêu việt các đại lá bài, trở thành võ lâm đệ nhất đại phái a. Không động ngũ lao nghe vậy, nhao nhao cảm thán nói, Đồ Nhi, chúng ta lại làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là chúng ta một đám võ phu, để cho chúng ta cùng người khác đánh đánh giết giết, ngược lại là am hiểu, nhưng muốn chúng ta đi kiếm tiền, đây không phải là tại khó khăn chúng ta sao? Diệp Thanh mỉm cười, năm vị sư phó, không dùng các ngươi đi kiếm tiền, các ngươi chỉ cần mang người cùng bao tải, đi đựng tiền là được rồi. Không động ngũ lao có chút một bước, mang theo bao tải đựng tiền. Đồ Nhi ngươi nói thế ý gì? Diệp Thanh giải thích, trước đây, cho nên ta có thể thuyết phục ta phụ thần, Thương Ngân Động Cốt một dạng chủ tập 10 vạn lượng hoàng kim, chủ yếu là bởi vì ta biết một cái bảo tàng lớn hạ lạc. Là Nam Bắc triều thời kỳ Lương Nguyên Đế lúc tại vị, vơ vét tài phú, tại quốc gia diệt vong trước đó, đem giấu đi. Bên trong có nhiều vô cùng vàng bạc châu báu, hắn tổng giá trị phòng trừng không dưới mấy triệu lượng hoàng kim. Vốn là lưu cho cha ta buôn bán, chỉ bất quá, ta bởi vì siêu cường nội tính, trở thành năm vị sư phó trung thân truyền đệ tử, địa vị so như thiếu trưởng môn. Có thể dùng ta phụ thân tại phái không động địa giới nội kinh tương lúc, đạt được cực lớn tiện lợi, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền khôi phục 3 thành gia sản, đủ trong nhà sử dụng, liền cũng không có đi tìm cái kia Lương Nguyên Đế bảo tàng. Bây giờ, tất nhiên ta phụ thân không cần phải, mà phái không động lại thiếu tiền, liền do năm vị sư phó tự mình dẫn người bỏ lấy a, chỉ cần toàn bộ mang về, tất nhiên có thể làm cho phái không động tại trong vòng mấy chục năm, không cần lo lắng tài nguyên cung ứng vấn đề. Lương Nguyên Đế bảo tàng một chuyện, coi như là thuộc về tại Diệp Thanh cái này xuyên việt giả ưu thế. Bởi vì trừ hắn ra, những thứ khác thi tốt nghiệp trung học sinh, mặc dù biết kịch tình, cũng biết liên thành quyết phó bản thế giới Lương Nguyên Đế bảo tàng tồn tại, cũng không nghĩ ra liên thành quyết phó bản thế giới chính là cùng ỷ thiên phó bản thế giới có cùng nguồn gốc. Cho nên, liền cũng không có người nghĩ tới, ỷ thiên thế giới kỳ thực cũng có Lương Nguyên Đế bảo tàng tồn tại. Nghe được cái này giải thích, không động ngũ lao nhất thời hưng phấn, Đồ Nhi, cái kia Lương Nguyên Đế bảo tàng, cụ thể tại vị trí nào? Hồ Bắc Giang Lăng Thành, cũng có thể xưng là Kinh Châu Thành, nơi đó có một tòa thiên minh tự, chùa miếu bên trong có một tôn tượng Phật bằng đá, trong tượng Phật bằng đá vì giống ruột, liền ẩn giấu đại lượng vàng bạc châu báu. Ngoài ra, tại bên dưới tượng Phật bằng đá, còn có một ở giữa dưới mặt đất, đồng dạng ẩn nút đại lượng vàng bạc châu báu. Năm vị sư phó có thể tự mình dẫn người lặng lẽ bỏ lấy, nhưng phải chú ý một điểm, muôn ngàn lần không thể trực tiếp lấy tay tiếp xúc, bởi vì những cái kia vàng bạc châu báu bên trên bám vào kịch độc, trước tiên cần phải xử lý một chút mới được. Cụ thể làm như thế nào, năm vị sư phó mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, nên biết xử lý như thế nào à? Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 10, không động phát nhanh, truyền tụ tiên tiên hô hấp pháp. Chương 10, không động phát nhanh, truyền tụ tiên tiên hô hấp pháp. Không động Ngũ Lao cười nói, phương diện này, Đồ Nhi ngươi không cần lo lắng. Nếu như không biết có độc, chúng ta khả năng sẽ còn trúng chiêu, nhưng sớm biết có độc, vậy thì không thành vấn đề, ngươi ngay tại phái không động chờ chúng ta tốt tin tức đi. Nói xong, không động Ngũ Lao liền vội vã rời đi, vì thế đi đoạt bảo làm chuẩn bị. Khoảng chừng chuẩn bị 3 ngày thời gian, không động Ngũ Lao liền dẫn 20 người lặng lẽ rời đi. Này 20 người tất cả đều là hậu thiên ngũ trọng nhất lưu cao thủ, cộng thêm đều là hậu thiên lục trọng không động Ngũ Lao, chính là đơn độc hậu thiên bắt trọng tuyệt đỉnh cao thủ gặp, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vì vậy, Diệp Thanh ngược lại cũng không thể nào lo lắng an toàn của bọn họ. Lo lắng duy nhất là có thể hay không bị phái võ đang người phát hiện, dù sao toàn bộ Hồ Bắc đều là phái võ đang địa bàn, các nơi đều có phái võ đang cơ sở ngầm. Hơi chút gây ra hơi lớn động tĩnh, tiếp theo sẽ kinh động phái võ đang. Hy vọng không động Ngũ Lao đám người bọn họ có thể cẩn thận một chút ta, tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, cũng không muốn bỏ hở âm thanh, ngược lại phái không động tiền tài, còn có thể chống đỡ 2 tháng đâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền qua 50 ngày. Mắt thấy khoảng cách 2 tháng trong lúc đó, chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày, đang tại chính mình bên trong đình viện tu luyện Diệp Thanh, rốt cục đón đến phái không động đệ tử hồi báo, xưng 5 vị thái thượng trưởng lão mang theo tất cả trưởng lão trở về. Không có chút nào do dự, Diệp Thanh lúc này dừng lại tu luyện, đi vào phái không động sơn môn chỗ nên tiếp. 5 vị sư phó, các ngươi rốt cục trở về, nếu như không trở lại nữa, Đồ Nhi phải tự mình xuống núi tìm các ngươi. Nghe được Diệp Thanh quan tâm, không động Ngũ Lao nội tâm một hồi ấm áp, nhao nhao nói bừa, ngươi này tiểu tử thối, sợ là lo lắng phái không động tiền tài hao hết, tài nguyên đoạt cùng, ảnh hưởng tu luyện của ngươi a. Đơn giản hàn huyên sau đó, Diệp Thanh hỏi tới chính sự, năm vị sư phó, các ngươi chuyến này dùng như thế nào dài như vậy thời gian a? Không động Ngũ Lao giải thích, còn không phải là Đồ Nhi tình báo của ngươi có chút sai lầm, chúng ta đã đến Kinh Châu thành sau, phát hiện nơi đó căn bản cũng không có thiên linh tự. Hao phí nửa tháng thời gian, một phen tìm hiểu sau đó, chúng ta mới biết được tiểu tử ngươi trong miệng Kinh Châu thành đã sớm bị hủy bởi Tống Mạt chiến loạn. Nguyên Đình nhập chủ Trung Nguyên sau, liền đem Kinh Châu thành di chuyển đến phụ cận một cái huyện thành bên trong. Mà nguyên bản Kinh Châu thành trùng kiến sau đó, Nguyên Đình liền sửa lại tên khác. Nếu không phải Thiên Linh tự tại phụ cận mấy huyện thành, còn hơi có chút danh khí, chúng ta sợ là đến bây giờ đều không có thể tìm tới đâu. Nghe nói như thế, Diệp Thanh cẩn thận hồi ức trí nhớ kiếp trước, phát hiện lịch sử ghi chép dường như đích thật là như thế, chỉ bất quá hắn trước đó không nhớ nổi này một vụ, nhất thời chính là một hồi lúng túng. Lúc này, Quan Năng lần nữa mở miệng, mặc dù chuyến này tốn thêm một chút thời gian, nhưng cũng là đáng giá. Này Lương Nguyên Đế không hổ là đã từng một quốc gia chi chủ, lưu lại bảo tàng quả nhiên giá trị kinh người. Chúng ta đã thô sơ giản lược tính toán qua, đủ loại vàng bạc châu báu cộng lại, không sai biệt lắm giá trị 3 triệu lượng hoàng kim, chính là dùng để tổ kiến một chi 10 vạn tinh binh quân khởi nghĩa, đều đủ 10 năm trở lên quân lương. Dùng tại chúng ta chính là ngàn người tả hữu phái không động bên trên, tiếp tục bảo trì hiện tại tài nguyên cung ứng số lượng lời nói ít nhất, có thể chống đỡ 100 năm. Trừ phi chúng ta phái không động sinh ra đại lượng tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn đại lượng tiên thiên cao thủ, khả năng mới không kiên trì được lâu như vậy. Bất quá, nếu thật có ngày đó, phái không động cũng coi như quang tông diệu tổ, mặc dù nhóm này bảo tàng dùng hết cũng không sao. Diệp Thanh nghe vậy, nói ra, năm vị sư phó yên tâm, phái không động nhất định có ánh sáng tông diệu tổ ngày đó, nói không chừng có thể từ năm vị sư phó đột phá tiên tiên sau, tự mình thực hiện. Không động Ngũ Lao đều là lắc đầu nói, chính chúng ta tư chất, chính mình rõ ràng, sau này bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới, liền coi như là chầm dứt, căn bản không có khả năng đột phá tiên tiên. Diệp Thanh mỉm cười, vậy cũng không nhất định. Cũng xin năm vị sư phó cùng Đồ Nhi đến một chuyến a, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Nói xong, Diệp Thanh liền dẫn không nghĩ ra không động Ngũ Lao, trở lại chính hắn nơi ở, đem một quyển đã sớm chuẩn bị xong bí tịch, giao cho 5 người, 5 vị sư phó, trước tạm nhìn một chút quyển công pháp này như thế nào. Tiên Tiên Hô Hấp Pháp. Nhìn trên bí tịch 5 cái chữ lớn, không động Ngũ Lao nhất thời nhịn không được lòng hiếu kỳ lật ra, cẩn thận kiểm tra. Một khắc đồng hồ sau, không động Ngũ Lao khép lại bí tịch, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập vài phần. Đồ Nhi, ngươi này bản công pháp bên trên, nói đều là thật. Có thể trực tiếp thổ nạp trong hư không thiên địa nguyên khí, ngưng tụ tiên thiên chân khí, còn có thể cải thiện tư chất. Diệp Thanh gật đầu, tự nhiên là thật. Năm vị sư phó, thật không dám giấu giếm, công pháp này chính là ta lúc đầu nghe xong Ngũ sư phó giảng giải cơ sở nội công lúc, đốn ngộ được, xem như là cơ sở nội công tiến giai phiên bản. Ta mấy năm này, vẫn luôn là tu hành tiên thiên hô hấp pháp, cũng không có tu hành cơ sở nội công. Không động Ngũ Lao nghe vậy, trong mắt xuất hiện vẻ bừng tỉnh, quả nhiên, chúng ta mấy năm này mỗi lần với ngươi giao thủ bồi luyện lúc, luôn cảm giác ngươi thi triển ra lực lượng, so với hậu thiên nội lực mạnh hơn nhiều, uy lực cùng tiên thiên chân khí cùng loại. Tư chất của chúng ta không được, nhưng lúc còn trẻ cũng là gặp qua một linh tử tổ sư, cảm thụ qua tổ sư bộc phát ra tiên thiên chân khí lực lượng. Chúng ta lúc đó liền hoài nghi ngươi khả năng không có tu luyện cơ sở nội công, chỉ là ngươi không nói, chúng ta cũng liền không hỏi, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Thấy Diệp Thanh muốn giải thích, Quan Năng khoát khoát tay, Đồ Nhi ngươi không cần giải thích cái gì, chúng ta đều là lao giang hồ, hiểu bản quan của ngươi. Chính là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi lúc đó vừa mới bái sư, cùng chúng ta quan hệ giữa cũng không tính hôn nhiều, có chỗ phòng bị cũng là bình thường. Bây giờ, ngươi ta thầy trò ở chung thời gian lâu dài, còn không phải là đem này tiên thiên hô hấp pháp lấy ra. Cho nên, chúng ta là sẽ không trách ngươi. Diệp Thanh cảm kích nói, đa tạ năm vị sư phó lý giải. Hiện tại có tiên thiên hô hấp pháp, có thể thay đổi thiện năm vị sư phó tư chất, lại có đại lượng tiền tài, mua đủ tài nguyên. Năm vị sư phó, đem hậu thiên nội lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, đã thông kỳ kinh bát mạch, bước vào chân chính tiên thiên cảnh giới, ở trong tầm tay. Bây giờ nguyên đình mặt trời sắp lặn, sợ rằng không kiên trì được đã bao nhiêu năm. Chờ năm vị sư phó đột phá tiên thiên, phái không động thực lực tăng vọt sau đó, vừa lúc có thể vì thiên hạ quảng đại bách tính lật đổ nguyên đình ra một phần lực, sau này chắc chắn lưu danh thanh sử, bị hậu nhân ghi khắc. Lời này vừa nói ra, không động ngũ lao hai mắt sáng ngời, xem ra cho dù là người trong võ lâm, cũng đỡ không được lưu danh thanh sử mê hoặc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, võ giả phần lớn đều tốt danh tiếng, tự nhiên cũng hy vọng chính mình lưu danh thanh sử, danh thủy thiên cổ. Đs, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 11, phá huyền quan một hiếu, ngưng thiên địa cầu, đột phá tiên thiên. Chương 11, phá huyền quan một hiếu, ngưng thiên địa cầu, đột phá tiên thiên. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt, khoảng cách không động ngũ lao dẫn người thu hồi lương nguyên đế bảo tàng, đã qua thời gian 2 năm. Tại một năm rưỡi trước thời điểm, Diệp Thanh liền đã thông hai mạch nhâm đốc nhâm mạch, đột phá đến hậu thiên bắt trọng cảnh giới. Hôm nay, kèm theo một cổ cường đại uy thế phát ra, hắn rốt cục đem kỳ kinh bắt mạch bên trong sau cùng đốc mạch cho đả thông, chính thức bước vào hậu thiên cựu trọng cảnh giới. Tu luyện tới bước này sau, muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là thông qua không ngừng cảm ngộ tự thân, định vị trong cơ thể mình huyền quan nhất khiếu vị trí. Huyền quan nhất khiếu liền tương đương với thân thể một đạo phong ấn chi môn, đem đánh mở, sau đó liền có thể thu nạp ngoại giới thiên địa nguyên khí, có thể dùng tự thân nội lực lột xác thành tiên thiên chân khí. Loại phương pháp này xem cơ duyên và vận khí tốt có thể rất nhanh thì định vị cùng đánh vỡ huyền quan nhất khiếu, đột phá tiên thiên. Nếu như vận khí không tốt, cái kia tốn hao thời gian liền sẽ rất dài. Loại thứ hai thì là mỗi ngày cô động tự thân tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí ở trong cơ thể xây dựng một tòa thiên địa chi tiểu, liên thông đan điền cùng ngoại giới thiên địa, từ đó làm được thu nạp thiên địa nguyên khí đột phá. Biện pháp như thế chính là đần biện pháp, là cho rất nhiều tư chất thông thường võ giả dùng, trời sinh liền sẽ tiêu hao rất dài thời gian. Trong chốn võ lâm lịch đại đột phá tiên thiên người, phần lớn cũng là dùng cái này phương pháp. Nếu như những người khác không dùng được loại kia phương pháp, đều sẽ tiêu hao một thời gian ngắn, nhưng đổi thành Diệp Thanh, vậy thì không đồng dạng. Hắn ngay từ đầu liền tu luyện tiên thiên hô hấp pháp, từ tiên thiên khởi bước, bây giờ đã thông kỳ kinh bát mạch sau, chẳng khác gì là đã hoàn thành kết quả, lại phản qua đi ngược lại đẩy quá trình, quả thực cũng không cần quá dễ dàng. Chỉ thấy hắn điều động trong đan điền tiên thiên chân khí, du động toàn thân cao thấp, phối hợp tự thân bị tiên thiên chân khí rèn luyện qua tinh thần lực, cẩn thận cảm ứng huyền quan nhất khiếu vị trí. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được thân thể một vị trí nào đó, có một loại trở ngại cảm giác, cẩn thận cảm ứng lời nói, thậm chí còn có thể cách kia đạo trở ngại, mơ hồ cảm ứng được ngoại giới thiên địa nguyên khí. Không hề nghi ngờ, chỗ kia trở ngại chi địa chính là hắn huyền quan nhất khiếu vị trí. Từ hắn bắt đầu cảm ứng đến định vị huyền quan nhất khiếu, trước sau bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, có thể thấy được tiên thiên chân khí ở phương diện này ưu thế. Nếu như thay đổi người bên ngoài, dùng hậu thiên nội lực cùng với chưa qua rèn luyện tinh thần lực đi cảm ứng huyền quan nhất khiếu, không biết dùng tốt bao lâu thời gian. Lúc này Diệp Thanh cảm ứng được huyền quan nhất khiếu sau, cũng không trực tiếp đánh mỡ, mà là điều động tinh thần lực bắt đầu cô động thiên địa chi tiểu, liên tiếp đan điền cùng huyền quan nhất khiếu. Hắn thấy mặc kệ là đánh vỡ huyền quan nhất khiếu, vẫn là xây dựng thiên địa chi tiểu, đều có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiết thực hiện thân thể nội ngoại tuần hoàn, đặt chân tiên thiên cảnh giới. Vậy hắn hai loại phương pháp một chỗ sử dụng, đột phá tiên thiên lúc thu nạp thiên địa nguyên khí số lượng, có thể hay không so với đơn độc một loại phương pháp càng nhiều, tốc độ có thể hay không nhanh hơn. Ôm loại ý nghĩ này, Diệp Thanh mới cho phép chuẩn bị thử một phen. Ngược lại có tiên thiên chân khí, cộng thêm bị tiên thiên chân khí rèn luyện qua tinh thần lực, mặc kệ là định vị huyền quan nhất khiếu vẫn là xây dựng thiên địa chi tiểu, cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, hắn liền thành công xây dựng ra một tòa thiên địa chi tiểu, đem đan điền cùng huyền quan nhất khiếu liên tiếp. Sau một khắc, kèm theo Diệp Thanh phát lực, thiên địa chi tiểu bỗng nhiên va chạm, trong nháy mắt liền đánh phá huyền quan nhất khiếu, cùng ngoại giới thiên địa tương liên, thành công tạo lập được nội ngoại tuần hoàn. Trong chốc lát, huyền quan nhất khiếu cùng thiên địa chi tiểu nhất thể tản mát ra một cổ cuồng bạo hấp lực, điên cuồng thu nạp chung quanh thiên địa nguyên khí. Có lẽ là trong hư không thiên địa nguyên khí quá mức đạo bạn, căn bản không thỏa mãn được Diệp Thanh thân thể nhu cầu, có thể dùng huyền quan nhất khiếu cùng thiên địa chi tiểu hấp lực không ngừng tăng cường, sẽ càng xa phạm vi thiên địa nguyên khí dẫn dắt tới. Nếu có tiên tiên cường giả ở hiện trường lời nói, liền sẽ nhìn thấy phái không động bầu trời đều xuất hiện một đạo to lớn thiên địa nguyên khí vòng xoáy cái phế, bao phủ xung quanh 20-30 dặm, nhìn cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, mặc kệ là phái không động, vẫn là toàn bộ không động sơn đạo sĩ, cũng chưa có tiên tiên cường giả, tự nhiên không gặp được thiên địa nguyên khí vòng xoáy cái phế dị tượng. Tối đa chỉ có thể cảm giác một cổ gió nhẹ đang hướng về phái không động Diệp Thanh phương hướng mà tới. Hơn nữa, cùng này thiên địa nguyên khí dị tượng so với, Diệp Thanh vận chuyển tiên thiên hô hấp pháp lúc, thu nạp thiên địa nguyên khí số lượng, nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Không biết qua bao lâu, vô hình thiên địa nguyên khí vòng xoáy cái phế dị tượng rốt cục tiêu tán. Sau đó, một cổ uy thế vô cùng mạnh mẽ từ Diệp Thanh trong cơ thể bộc phát ra, hướng về bốn phía cuộn sạch mà đi. Mặc dù Diệp Thanh đúng lúc đem chính mình đột phá tiên thiên lúc uy thế thu liễm, nhưng vẫn là truyền bá ra ngoài một chút, bị chung quanh một số người cho cảm ứng được. May mắn có thể ở tại Diệp Thanh vị này trưởng môn người chung quanh, ngoại trừ không động ngũ lão, cũng chỉ có số ít một ít trưởng lão, bọn họ đều là lao giang hồ, không có đi qua cho phép, sẽ không tiết lộ Diệp Thanh đột phá tiên thiên bí mật. Bên kia, Diệp Thanh thu liễm tiên thiên uy thế sau, cẩn thận cảm ứng trong đan điền tình huống. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình tiên thiên chân khí số lượng, vậy mà so với đột phá trước đó, tăng vọt gấp 10 lần tả hữu, ngay cả độ tinh thuần cũng tăng lên 3 thành. Phải biết rằng, dựa theo một linh tử tổ sư đích viết vào ghi chép, trước đây hắn đột phá tiên thiên lúc, dùng định vị huyền quan nhất khiếu phương pháp, sau khi đột phá tiên thiên chân khí số lượng chỉ là tăng vọt 3 thành. Quả nhiên, Diệp Thanh ý nghĩ là chính xác thực, đánh vỡ huyền quan nhất khiếu cùng xây dựng tiên địa chi tiểu hai loại phương pháp này một chỗ đột phá, thôn phệ luyện hóa thiên địa nguyên khí sẽ càng nhiều. Ngoài ra, hắn tử tu luyện ngay từ đầu, liền vô động tiên thiên chân khí, cũng đưa đến không nhỏ tác dụng, hay không ngờ, coi như hai loại đột phá phương pháp trồng lên, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho tiên thiên chân khí tăng vọt nhiều gấp 10. Tra xét hết tự thân tình huống sau, Diệp Thanh chân mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ là cảm ứng được chính mình đỉnh viện bên trong, tới hơn 10 người, đoán chừng là bị vừa mới đột phá tiên thiên lúc, tản ra uy thế, hấp dẫn tới được. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, nhưng là người được trên người mình truyền đến một cổ tanh tưởi, so với lúc trước lần đầu tiên đốn ngộ, tu hành tiên thiên hô hấp pháp lúc, cũng còn muốn xú. Mặc dù hắn hiện tại đã chính thức đột phá tiên thiên, đều có chút khó có thể chịu được. Không hề nghi ngờ, đây là trước đó thu nạp thiên địa nguyên khí lột sắt lúc, lần nữa tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt chỗ tống ra tạp chất. Thế là, Diệp Thanh không gấp đi đình viện, mà là đi trước hậu viện bên cạnh giếng, đánh một ít nước giếng, đem chính mình trên người cho rửa sạch sau đó, mới hướng phía trước mặt đình viện đi tới. Đợt, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu khen thưởng. Chương 12, Âm Dương Ngũ Hành Luyện Thể Pháp, bền vững trong quan hệ công. Chương 12, Âm Dương Ngũ Hành Luyện Thể Pháp, bền vững trong quan hệ công. Làm Diệp Thanh đi đến đỉnh viện lúc, Không Động Ngũ Lao lúc này chào đón, lộ ra thần sắc mong đợi hỏi, "Đồ Nhi, ngươi vừa mới tản ra cái kia cổ ý thế, có hay không đột phá tiên thiên?" Diệp Thanh nhìn một chút Không Động Ngũ Lao, lại nhìn một chút bên kia chăm chú nhìn chính mình mười mấy vị trưởng lão, không khỏi gật đầu nói, "Năm vị sư phó, chư vị trưởng lão, ta mới vừa thật là đột phá tiên thiên cảnh giới." Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kích động, chúc mừng Đồ Nhi đột phá tiên thiên. Chúc mừng trưởng môn đột phá tiên thiên. Diệp Thanh khẽ cười nói, đà tạ chư vị. Bây giờ phái Không Động có số lượng cao tài phú, tài nguyên không số lượng cung ứng, chỉ vì chư vị chịu bỏ thời gian nỗ lực tu hành, sau này chưa chắc không có đột phá tiên thiên cơ hội. Mọi người cũng đều cười hồi một cái câu, chúng ta thừa trưởng môn chúc lành. Lúc này, có một vị trưởng lão đột nhiên hỏi, khởi bẩm trưởng môn, chúng ta là hay không muốn đem trưởng môn đột phá tiên thiên tin tức truyền đi? Cũng vì trưởng môn tổ chức một lần tiên thiên lễ mừng, mời võ lâm thế lực khắp nơi tham gia, chẳng ta phái Không Động thanh uy. Diệp Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, có thể là có thể, bất quá ta đề nghị đợi lát nữa 2 năm. Bởi vì lấy lương nguyên đế bảo tàng, chúng ta phái Không Động chính trực cao tốc thời kỳ phát triển. Nhưng toàn bộ phái Không Động trừ ta ra, người mạnh nhất cũng chính là 5 vị sư phó, tu vi chỉ là hậu thiên thất trọng, thực lực tại tuyệt đỉnh cường giả bên trong, coi như là bình thường. Chư vị trưởng lão cũng vừa mới đột phá đến hậu thiên lục trọng không lâu, bởi vậy có thể thấy được phái Không Động thực lực tổng hợp cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Nếu như đợi lát nữa 2 năm, 5 vị sư phó cũng có thể đột phá hậu thiên bát trọng. Chư vị trưởng lão vận khí tốt có thể đột phá đến hậu thiên thất trọng, trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Mặc dù vô pháp đột phá, cũng có thể đạt được hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Còn có rất nhiều đệ tử đột phá đến hậu thiên ngũ trọng cùng lục trọng nhân số, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, phái Không Động thực lực tổng hợp sẽ tăng vọt rất nhiều, coi như so ra kém Thiếu Lâm Võ Đăng, cũng kém không được quá nhiều. Trừ cái đó ra, ta tính toán thời gian một chút, 2 năm sau đó, chính là Võ Đăng Trường Chân Nhân trăm tuổi ngày sinh, nói vậy võ lâm thế lực khắp nơi, hẳn là đều sẽ đi trước núi Võ Đăng cho vị này thiên giới đệ nhất người chúc thọ. Đến lúc đó, chắc có phát sinh ngoài ý muốn. Ta phái Không Động trên dưới chúc thọ hơn, lại làm lấy giang hồ quần hùng mặt triển lộ thực lực, khẳng định có thể một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hiệu quả vượt xa hiện tại truyền ra ta đột phá tiên tiên hiệu quả, tốt hơn nhiều. Chư vị cảm thấy thế nào? Nghe xong Diệp Thanh giải thích, mọi người đều là âm thầm gật đầu, trưởng môn nói có lý, vậy chúng ta liền nghe trưởng môn, chờ 2 năm sau, tại Trương Chân Nhân trăm tuổi ngày sinh bên trên, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Diệp Thanh nhìn mọi người hỏi, chư vị trưởng lão nhưng còn có cái gì phải nói? Nếu là không có, liền lui ra đi. Ta có một sự tình, muốn cùng 5 vị sư phó giao lưu. Tất cả trưởng lão nghe vậy, tự nhiên là rất có ánh mắt cáo từ rời đi, chỉ còn lại có Không Động Ngũ Lao ở lại chỗ này. Diệp Thanh mang theo Không Động Ngũ Lao tiến vào trong phòng sau khi ngồi xuống, mới mở miệng nói, "Năm vị sư phó, trước đây ta chưa đột phá tiên điên, tu luyện một linh tử tổ sư lưu lại thất thương quyền cùng một linh trường thành công, hai hại vô ích, các ngươi liền một mực không cho ta bí tịch. Bây giờ ta đã chính thức đột phá tiên điên, này hai quyển tuyệt thế công pháp, có thể cho ta xem một chút đi." Không Động Ngũ Lao nhìn nhau liếc mắt sau, cười ha ha một tiếng, "Chúng ta cũng biết Đồ Nhi ngươi đối với này hai quyển công pháp, nhớ mãi không quên. Cho nên vừa mới cảm ứng được ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm, liền đem này hai quyển công pháp cho một lên mang đến, ngươi mà lại xem thật kỹ một chút ta." Nói xong, quan năng tử trong lòng ngực lấy ra hai quyển bí tịch, đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh trước đem thất thương quyền lật ra, từ đầu tới cuối nhìn kỹ một lần. Ngươi quan sát thất thương quyền phổ, ngươi học xong thất trọng quyền kình, ngươi đã đem thất thương quyền lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện thất thương quyền thất trọng quyền kình ẩn chứa âm dương ngũ hành lực lượng, có thể rèn luyện ngũ tạng, điều hòa âm dương. Ngươi bắt đầu chủ động lĩnh hội diễn hóa thành công, ngươi sáng chế âm dương ngũ hành luyện thể pháp. Trong chốc lát, một cổ khổng lồ ký ức dũng mãnh vào Diệp Thanh trong đầu, chờ hắn hấp thu tiêu hóa sau, ánh mắt lộ ra một cái tia sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới tại hắn nghịch thiên ngộ tính phía dưới, cư nhiên từ thất thương quyền bên trong tìm hiểu ra âm dương ngũ hành luyện thể pháp bực này võ đạo kim đan cảnh luyện thể tuyệt học. Võ đạo kim đan cảnh chính là ỷ thiên phó bản thế giới tiên thiên cảnh phía sau kế tiếp cảnh giới, cũng là cái này phó bản thế giới qua lại trong lịch sử các võ giả tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chỉ tiếc theo thiên địa nguyên khí dần dần tiêu tán, võ đạo kim đan cảnh đã sớm trở thành truyền thuyết, đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đẳng cấp này cường giả. Thế cho nên cái thời đại này tuyệt đại bộ phận võ giả cũng không biết cái này cảnh giới tên. Trở lại chuyện chính, trước đó, Diệp Thanh vẫn còn tương đối khổ não, bởi vì hắn thời gian 2 năm qua đi, hắn Long Hổ Kim Thân công sắp tu luyện biến mãn, đúc thành tiên thiên thân thể. Đến lúc đó, hắn thân thể cũng rất khó lại vào bước, không nghĩ tới bây giờ lại tìm hiểu ra âm dương ngũ hành luyện thể pháp. Công pháp này, khởi bước tiểu yêu cầu thân thể đạt được tiên thiên cảnh giới, thông qua thất thương quyền âm dương ngũ hành lực lượng, không ngừng rèn luyện thân thể, có thể dùng nhục thân cường độ tiếp tục để thăng, cuối cùng đột phá đến võ đạo kim đan cảnh. Chờ hắn đem Long Hổ Kim Thân công tu luyện viên mãn sau, liền có thể không có khe hàm tiếp tục tu hành. Lĩnh hội thất thương quyền liền có như vậy thu hoạch, cũng không biết phẩm chất tốt hơn một linh trưởng thành công, có thể tìm hiểu ra cái gì. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh lại đem một linh trưởng thành công lật ra, cẩn thận xem. Người quan sát một linh trưởng thành công, người đem hắn lĩnh ngộ viên mãn, người phát hiện công pháp này tựa hồ chưa thỏa mãn, lực lượng cũng ẩn chứa sinh cơ, người nỗ lực lĩnh hội, trong lúc vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ngộ hiểu, cuối cùng bắt được một tia sinh mệnh huyền ảo. Người đem này một tia sinh mệnh huyền ảo dung nhập một linh trưởng thành công sáng chế ra vạn cổ trưởng thành công. Nhất thời, lại là một cổ khổng lồ ký ức xuất hiện ở Diệp Thanh trong đầu. Chờ hắn hấp thu tiêu hóa sau đó, trong lòng mừng như điên không thôi. Bởi vì vạn cổ trường thanh công rõ ràng là một môn so với âm dương ngũ hành luyện thể pháp, cao hơn một đẳng cấp công pháp, là võ đạo nguyên thần cảnh cấp độ công pháp. Ỷ Thiên phó bản thế giới mặc dù không có xuất hiện qua võ đạo nguyên thần cảnh, nhưng ở cái khác phó bản thế giới, nhưng là xuất hiện qua, thậm chí so với võ đạo nguyên thần cảnh mạnh hơn cảnh giới đều có. Chuyện này, Diệp Thanh tại Tân Hải Tam Trung trong lớp, nhưng là nghe các sư phụ nói qua. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 13, Thiên Thiên Tam Cảnh, Long Hổ Dị Tượng Kim Thân Thành. Chương 13, Thiên Thiên Tam Cảnh, Long Hổ Dị Tượng Kim Thân Thành. Nếu như Diệp Thanh có thể ở sinh tồn trong khi làm nhiệm vụ, đem vạn cổ trưởng thành công tu luyện biến mãn, đột phá võ đạo nguyên thần mà nói, chắc chắn là ỷ Thiên phó bản thế giới từ trước thành tiểu tối cao người, có thể nói chưa từng có ai. Chờ sinh tồn nhiệm vụ sau khi kết thúc, lấy được phó bản cho điểm cũng sẽ đề cao mạnh. Trừ cái đó ra, vạn cổ trưởng thành công bản thân cũng có tác dụng cực lớn. Tu luyện sau, trong cơ thể ẩn chứa nồng nặc sinh cơ, có thể khiến cho tự thân thọ nguyên tăng mạnh, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Cũng hoàn toàn không sợ thụ thương, thông thường tổn thương miệng trong khoảnh khắc là có thể khôi phục như vậy, thương thế nghiêm trọng, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, không phải chết tại chỗ, đều có thể chậm rãi khôi phục lại. Thậm chí là gãy tay gãy chân, đều có thể mọc ra lần nữa. Đương nhiên, này nhất định phải cầu tướng vạn cổ trường thành công tu hành viên mãn mới được. Còn có một chút những thứ khác như là tẩy cân phạt thủy, đề cao tư chất tác dụng, cũng không muốn nói nhiều. Nói chung, làm võ đạo nguyên thần cấp công pháp, vạn cổ trường thành công có thể nói là cái này phó bản thế giới cường đại nhất công pháp, tu luyện sau đó, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Duy nhất khuyết điểm chính là công pháp này phẩm chất quá tốt, nhất định phải là tiên tiên võ giả mới có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện tốc độ tiến bộ khẳng định cũng mau không được. Hắn cùng cái khác thi tốt nghiệp trung học sinh, phủ xuống ỷ Thiên phó bản thế giới lúc, chính là nguyên thuận đế chí nguyên 2 năm ban đầu, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, chính là công nguyên 1336 đầu năm. Mà nội dung chính tuyến lúc kết thúc, chính là công nguyên 1358 cuối năm, toàn bộ tính được, sắp xỉ 23 năm sinh tồn thời gian, bây giờ đã qua 8 năm, còn thừa lại 15 năm. Cũng không biết hắn có thể hay không lại còn dư lại 15 trong năm. Đem vạn cổ trưởng thành công tu luyện viên mãn, đặt thành thế giới này chưa từng có ai thành tựu. Bên kia, Không Động Ngũ Lao nhìn mặt lộ vẻ vui mừng Diệp Thanh, nhất thời thì biết rõ, bọn hắn đồ nhìn này tất nhiên là từ một linh tử tổ sư lưu lại hai quyển trước thiên cấp công pháp bên trong, đạt được không nhỏ chỗ tốt. Bất quá Không Động Ngũ Lao cũng không có mở miệng hỏi, bọn hắn có tiên thiên hô hấp pháp quyển công pháp này, đã thỏa mãn. Hơn nữa, bọn hắn đồ đệ Diệp Thanh cảm ngộ đến cái gì, đó là thuộc về Diệp Thanh cơ duyên, thậm chí khả năng chỉ thích hợp Diệp Thanh, không thích hợp bọn hắn. Cho nên, Diệp Thanh muốn nói thì nói, không nguyện ý cũng không cơ cầu. Bọn hắn ở trong lòng vì đó vui vẻ là tốt rồi. Nhìn thấy Không Động Ngũ Lao không có bảo căn vấn đề, Diệp Thanh đối với này năm vị sư phó lại thêm một phần tán thành. Thế là, tại thoáng suy tư một chút sau, hắn liền chủ động đem âm dương ngũ hành luyện thể pháp cùng vạn cổ trưởng thành công cùng nhau lặng yên viết ra đến, giao cho Không Động Ngũ Lao bảo quản, trở thành phái Không Động nội tình cùng tuyển học chân phái. Chờ bọn hắn sau này đột phá tiên thiên, cũng có thể nếm thử tu luyện, nhìn một chút có thể hay không tăng trưởng phẩm mệnh. Dù sao, Diệp Thanh làm tinh phó bản người khai phá, tối đa cũng chỉ có thể đợi nữa 15 năm. Mà Không Động Ngũ Lao tại 15 năm sau, tuổi tác đã cao, cho dù đã đột phá tiên thiên, chỉ sợ cũng sống không được vài thập niên, không phải mỗi cái tiên thiên cường giả đều là Trương Tam Phong, có thể thu được lâu như vậy. Một khi bọn hắn mất, cái này phó bản thế giới phái Không Động, không có tiên thiên cường giả tọa chấn, sợ là sẽ phải chậm rãi suy sụp. Nếu là có thể tu luyện bạn cổ trường thành công, Không Động Ngũ Lao chắc chắn kéo dài chính mình thọ nguyên, có thể thu được càng lâu, cũng sẽ có đầy đủ thời gian bồi dưỡng được một đời mới tiên thiên cường giả, có thể dùng phái Không Động kéo dài không suy. Mặc dù Diệp Thanh không biết cái này phó bản thế giới rốt cuộc là thế giới chân thật, có thể một mực trường tồn, vẫn là phó bản không gian tạm thời sáng tạo ra thế giới, sau khi chấm dứt, liền trực tiếp tiêu thất. Nhưng chỉ cần có tiếp tục tồn tại có khả năng, Diệp Thanh liền không hy vọng phái Không Động suy sụp xuống. Nhìn vui vẻ rời đi Không Động Ngũ Lao, Diệp Thanh cũng bắt đầu chính là tu luyện vạn cổ trường thành công. Theo tiên thiên chân khí ở trong người rất nhiều trong kinh mạch liên tục lưu chuyển, hắn cảm giác mình hấp thu thiên địa nguyên khí, cùng với chuyển hóa thành mới tiên thiên chân khí tốc độ, là trước kia tu luyện tiên thiên hô hấp pháp lúc hơn gấp 10 lần. Không hổ là võ đạo nguyên thần cấp công pháp, so với tiên thiên cấp công pháp cao hơn 2 cấp bậc. Hiệu quả chính là không giống nhau. Lấy cái tốc độ này, cộng thêm đủ tài nguyên cung ứng, phòng trường chỉ cần thời gian 2-3 năm, là hắn có thể vượt qua tiên thiên chân khí cảnh, đột phá đến tiên tiên chân cương cảnh, tại 15 trong năm bước vào võ đạo nguyên thần, cũng không phải không có cơ hội. Tiên tiên cảnh giới chia làm tam cảnh cửu trọng. Tiền tam trọng là tiên tiên sơ kỳ, xưng là tiên tiên chân khí cảnh, chủ yếu chính là tích lũy trong đan điền chân khí số lượng, cùng chiết xuất chất lượng. Bên trong tam trọng là tiên tiên trung kỳ, tên là tiên tiên chân cương cảnh, làm chân khí trong cơ thể tăng trưởng đến đan điền cực hạn chịu đựng sau, liền có thể nếm thử áp xúc cô đọng chân khí. Nếu có thể làm được đem 10 sợi chân khí áp xúc cô đọng thành một luồng chân khí, vậy cái này một luồng chân khí liền sẽ lột sắc thành cương khí, tu vi cảnh giới dĩ nhiên là đột phá đến tiên tiên chân cương cảnh. Sau tam trọng là tiên tiên hậu kỳ, tên là tiên tiên chân dịch cảnh, làm trong cơ thể cương khí tăng trưởng đến cực hạn, tràn đầy đan điền sau, lặp lại phía trước áp xúc thao tác, nếm thử đem 10 sợi cương khí áp xúc thành một luồng. Một khi thành công, cương khí liền sẽ hóa lỏng, trở thành chân dịch, để cho tu vi cảnh giới đột phá đến tiên tiên chân dịch cảnh. Gặp được vạn cổ trường thanh công hiệu quả sau, Diệp Thanh tu hành cũng biến thành càng thêm khắc khổ. Thời gian trôi qua từng ngày, chỉ chớp mắt liền tới đến nửa năm sau. Hôm nay, Không Động Ngũ lao tay cầm thiết côn, giống như thường ngày như vậy, không ngừng toàn lực đập đện Diệp Thanh trên người mỗi cái địa phương lúc, đột nhiên liền nghe được hai âm thanh từ Diệp Thanh trong cơ thể truyền ra. Ngang, giống. Này hai âm thanh bên trong, tựa hồ mang theo kinh sợ tâm linh uy lực, để cho Không Động Ngũ lao thân thể đều là cứng đờ, trong tay thiết côn cũng ngay lập tức rơi xuống đến mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Bị tiếng vang này đánh thức Không Động Ngũ lao, vẻ mặt khiếp sợ, đây là Long Ngâm, Hổ Gầm. Lẽ nào Đồ Nhi ngươi Long Hổ Kim Thân công gần viên mãn sao? Diệp Thanh không trả lời, bởi vì hắn toàn bộ tinh lực đều bỏ vào thân thể của chính mình lỗ sắc bên trên, không rảnh hồi đáp Không Động Ngũ lao mà nói. Tại giống Ngâm Hổ Gầm tiếng vang lên lúc, hắn liền cảm ứng được chính mình khí huyết ở trong người điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ là đang trùng kích cái gì gông cùng xiềng xiết một dạng. Sau một khắc, kèm theo một hồi rất nhỏ ầm vang, bình cảnh trong nháy mắt nghiền nát, toàn bộ thân thể đều toát ra nồng nặc kim quang, cũng tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, điên cuồng cắn nuốt trong hư không tiên địa nguyên khí. Hắn khí huyết càng là nhập vào cơ thể ra, ở phía sau hắn tạo thành một cái thần long cùng một đầu mãnh hổ hư ảnh, dơ thẳng lên trời gào thét. Nhìn thấy một màn này, Không Động Ngũ lao hưng phấn, Long Hổ dị tượng kim thân thành. Quả nhiên là Long Hổ Kim Thân công viên mãn a. Xem ra Đồ Nhi thân thể đang tại đột phá lô xác, chúng ta trước tạm lui ra ngoài, canh giữ ở cánh cửa, tuyệt đối không thể để cho người ta quấy rối đến Đồ Nhi đột phá. Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 14, thân thể phá tiên tiên, ra ngoài du lịch. Chương 14, thân thể phá tiên tiên, ra ngoài du lịch. Có lẽ là Diệp Thanh vốn là tiên tiên cảnh giới võ giả, luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ rất nhanh, hiệu suất cũng rất cao. Vẹn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, hắn thân thể cũng đã hoàn thành lột xác, đạt được tiên tiên cấp bậc, tản mát ra cường đại lực áp bách. Từ nay về sau, phàm là tiên tiên phía dưới công kích, hắn trực tiếp có thể không thấy, bởi vì căn bản liền phá không mở hắn thân thể phòng ngự. Coi như là binh khí, cũng chỉ có ỷ thiên kiếm, đồ long đao trở đấy thần binh lợi khí, mới có thể tách rời ra tay của hắn, nhưng là vô pháp tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Nửa năm trước, nội công của hắn đột phá đến tiên tiên cảnh giới lúc, trong cơ thể tiên tiên chân khí số lượng cùng chất lượng cũng đã không kém hơn thông thường tiên tiên tứ trọng cương khí cảnh cường giả. Đi qua thời gian nửa năm khổ tu, dựa vào vạn cổ trường thanh công cường đại tu hành hiệu suất, cùng với số lượng cao tài nguyên muốn mướn, tu vi đạt đến tiên tiên nhất trọng đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách tiên tiên nhị trọng chỉ có một bước ngắn. Bây giờ, hắn ngoại công cũng đột phá tiên tiên, nội ngoại kết hợp phía dưới, đã có thể so với tiên tiên ngũ trọng cương khí cảnh cao thủ, cũng vô pháp đối với Diệp Thành tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cho dù là thông thường tiên tiên lục trọng cương khí cảnh đỉnh phong cường giả, tối đa cũng chỉ có thể trọng thương hắn, vô pháp chém giết hắn. Vì vậy, Diệp Thanh dự định ra ngoài du lịch một thời gian ngắn, tăng kiến thức cùng từng trải. Mặc dù hắn hiện tại tu vi không kém, nhưng khuyết thiếu hộ đạo thủ đoạn. Phái Không Động chỉ có Thất Thương Quyền cái môn này võ kỹ tuyệt học, uy lực cũng xem như cường đại, đáng tiếc quá mức đơn độc, gặp phải kẻ yếu hoàn hảo, gặp phải cường giả, một khi bị địch nhân mò thấy, hắn chỉ sợ cũng chỉ có chốn phần. Ngoài ra, muốn đại sinh sản nhiệm vụ kết thúc trước, tu luyện tới võ đạo nguyên thần cảnh, chỉ dựa vào thông thường tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng có thể không làm được, tốc độ tiến bộ quá chậm, còn phải đạt được thiên tài địa bảo, đi tăng thêm tốc độ tu luyện. Cho nên hắn chuẩn bị đi trước, hắn biết đến rất nhiều thiên tài địa bảo, thần công bí tịch địa phương, nhìn một chút cùng hắn một chỗ tiến vào cái này phó bản thế giới thi tốt nghiệp trung học người khai phá nhóm, có hay không đem các loại đồ vật cho chiếm giữ hoặc cướp sạch không còn. Nếu có cơ hội, hắn tự nhiên đắc tướng hắn thu vào trong tay. Trong lòng làm xong sau khi quyết định, Diệp Thanh lúc này đi ra cửa, đem Không Động Ngũ lao cho mời tiền đến, nói ra, năm vị sư phó, Đồ Nhi đã hoàn thành thân thể đột phá, làm phiền năm vị thầy trò hộ pháp. Không Động Ngũ lao khẽ cười nói, không sao cả, chỉ cần cam đoan ngươi đột phá không bị quấy nhiễu, chính là cực khổ nữa, chúng ta cũng nguyện ý. Diệp Thanh tiếp tục nói, năm vị sư phó tự mình bái nhập phái Không Động sau đó đã có 8 năm dưới thời gian. Ngoại trừ hàng năm quan trọng ngày lễ, ta sẽ về nhà một chuyến ở ngoài, thời gian khác trên cơ bản đều đợi ở nơi này Không Động Sơn bên trên, chẳng bao giờ rời đi. Bây giờ nội công của ta cùng ngoại công song song bước vào thiên tiên, tại trên giang hồ đã có đủ sức tự vệ. Cho nên ta chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen, mở mang tầm mắt cùng từng trải, chống trải nhãn giới, cùng với tìm kiếm cơ duyên, nhanh hơn tốc độ tu luyện của ta. Nhân tiện nhìn một chút, có thể hay không võ đang trường chân nhân trăm tuổi ngày sinh, là một phần để cho hắn hài lòng chúc thọ lễ vật. Hơn nữa, năm vị sư phó đều là hậu thiên thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ, đại sư phó cùng nhị sư phó khoảng cách hậu thiên bắt trọng đã không xa, hơn nữa rất nhiều hậu thiên lục trọng trưởng lão đã đủ để thủ hộ phái Không Động an toàn. Trừ phi tiên thiên cường giả đột kích, hay không người chính là hậu thiên cửu trọng cao thủ tới, cũng chỉ có thể thất bại tàn tác mà quay trở về. không biết năm vị sư phó cảm thấy thế nào. Không Động Ngũ Lao nhìn nhau liếc mắt sau, nhao nhao cười nói, Đỗ Nhi, coi như ngươi hôm nay không nói, chúng ta kỳ thực cũng chuẩn bị tìm cơ hội nhắc tới việc này, để ngươi đi ra ngoài du lịch một phen, chống trải nhãn giới, chuyện này đối với ngươi tương lai tu hành mới có lợi. Chỉ biết là tự suy tự luận, có thể trở thành là cao thủ, nhưng rất khó trở thành tông sư, lịch đại tông sư lúc còn trẻ, người nào không phải có phong phú từng trải. Cho dù là chúng ta phái Không Động bình thường đệ tử, thường cách một đoạn thời gian, cũng đều sẽ xuống núi tiêu diệt toàn bộ sơn phỉ, hoặc bảo hộ tiêu cục cấp tại các loại. Còn có cái khác các đại phái đệ tử, đều là như vậy, có rất ít người sẽ một mực bụi ở trong nhà khổ tu, không hỏi thế sự. Cho nên, Đồ Nhi ngươi cứ việc ra ngoài du lịch chính là, phái Không Động liền giao cho chúng ta đi bảo vệ a. Bất quá có một chút ngươi được nhớ kỹ, thường cách một đoạn thời gian, nhớ kỹ viết thơ trở về báo bình an, đừng để chúng ta lo lắng. Nếu là có cần chúng ta phái Không Động hỗ trợ, cũng cùng nhau viết thơ nói cho chúng ta biết, ngàn vạn lần không nên sợ phiền phức. Diệp Thanh gật đầu, Đồ Nhi đã biết, năm vị sư phó yên tâm đi. Không Động Ngũ Lao tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, đã ngươi phải ra ngoài du lịch, vậy trước tiên đi nghỉ tạm a, dưỡng hảo tinh thần. Một ít tắm rửa quần áo cùng cái khác cần thiết đồ vật, chúng ta sẽ kém người chuẩn bị cho ngươi. Ngày thứ hai, Diệp Thanh mang theo một thanh bảo kiếm cùng một bao quần áo, lặng yên rời đi phái Không Động. Hắn sau khi xuống núi, về trước Bình Lương huyện trong nhà ở lại mấy ngày, sau đó mới cùng cha mẹ nói lời từ biệt rời đi. Hồi ức một cái lần nguyên kịch tình sau, Diệp Thanh rất nhanh liền quyết định du lịch trạm thứ nhất, Thương Dương Thành bên ngoài kiếm ma cốc. Nhìn chung cái này phó bản thế giới rất nhiều thần công bí tịch, mặc kệ là Cửu Dương thần công vẫn là Càn Khôn đại Na Di, hay hoặc là Cửu Âm chân kinh các loại, đều xem như là tương đối dễ thấy. Lam Tinh người khai phá nhóm, muốn biết được hắn tin tức, cũng không biết quá khó khăn. Diệp Thanh tin tưởng, mặt khác 999 cái thí sinh ở giữa, khẳng định có thân phận bối cảnh tương đối khá người, biết những này trọng yếu kịch tình tin tức. Chỉ có kiếm ma cốc bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, là cái tương đương tin tức bí ẩn, gần như không sẽ bị bộc lộ ra đi. Bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm cũng không tại Xà Điêu, Thần Điêu cùng Ỷ Thiên này và cái liên quan tính hết sức rõ ràng thế giới ra thi đấu qua, mà là tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới mới có thể ra thi đấu. Ỷ Thiên cùng Tiếu Ngạo hai cái này thế giới, biểu hiện ra cũng không có quá nhiều liên hệ. Diệp Thanh không dám nói Lam Tinh người khai phá nhóm, toàn bộ đều không rõ ràng, nhưng rõ ràng bọn họ nhưng thật ra là cùng một cái thế giới thời đại khác nhau người, nhất định là cực ít. Chỉ cần vận khí của hắn không phải quá kém, mà khác 999 cái thí sinh, sẽ không có người biết, bị Thần Điêu đại hiệp Dương Quá mang đi Thần Điêu cùng mấy trôi thần binh kiếm ma cốc bên trong, còn ẩn giấu Độc Cô Cửu Kiếm bực này kiếm đạo tuyệt học. Ngoại trừ Độc Cô Cửu Kiếm ở ngoài, còn có cái kia Bổ Tư Khúc Xà, đã không có Thần Điêu vị này thiên địch ngăn được sau, sợ rằng đã cỏ dại lan tràn đi. Bọn họ mật rắn chính là một đồ tốt ta, gọi là thiên tài địa bảo. Còn có bọn họ thịt rắn, cũng đều là vật đại bổ, chỉ cần khứ trừ độc tính, để dùng cho phái Không Động các đệ tử làm thuốc thiện, hiệu quả hẳn rất không sai. Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 15, Liệp Sát Bổ Tư Khúc Xà. Có người nhanh chân đến trước. Chương 15, Liệp Sát Bổ Tư Khúc Xà. Có người nhanh chân đến trước. Có lẽ là Bổ Tư Khúc Xà hoàn toàn chính xác đã cỏ dại lan tràn, làm Diệp Thanh đi đến Tương Dương thành sau, không có tiêu hao quá nhiều công phu, liền từ một vị bắt lấy xà nhân trong miệng, dò thăm Bổ Tư Khúc Xà tin tức. Căn cứ đối phương nói tới, tại Tương Dương thành bên ngoài phía tây khoảng 50 dặm, có một tòa rậm rạp rừng rậm, bên trong thì có rất nhiều sinh lần đầu sừng tịt đạm kim sắc dị xà. Lớn nhỏ không thôi, nhỏ đến một thước, lớn đến mấy trượng, thậm chí có người thấy qua dài hơn 10 trượng khủng bố dị xà. Bất quá, loại này hình thể khổng lồ dị xà đều là tại rừng rậm chỗ sâu, rất ít xuất hiện ở rừng rậm bên ngoài. Mặc dù như thế, vùng rừng rậm này cũng được Tương Dương thành rất nhiều bách tính, thậm chí rất nhiều bắt lấy xà nhân trong lòng cấm địa, nếu không có vì sinh kế, hầu như không ai dám qua bên kia. Do thăm mấy tin tức này sau, Diệp Thanh tại Tương Dương thành thoáng tu chỉnh một cái lần, chuẩn bị một ít sinh hoạt vật phẩm, liền thẳng đến Bổ Tư Khúc Xà vị trí rừng rậm mà đi. Lấy hắn thực lực, mặc dù không có lấy suất toàn lực, cũng chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền tới đến mục đích. Nhìn về phía trước có chút an tĩnh rừng rậm, Diệp Thanh cũng không kiết đảm, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà vào. Khi hắn tiến vào rừng rậm sau đó, phản phất va chạm vào cái gì cấm chế một dạng, nhất thời liền có từng cái Bổ Tư Khúc Xà từ bốn phía rậm rạp trên cây to hướng hắn bò tới, trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, xuất hiện ở trung quanh hắn Bổ Tư Khúc Xà rậm rạp chẳng chỉ ít nhất có mấy trăm cái nhiều, đáng tiếc cũng chỉ là một thước lớn nhỏ. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá nhỏ, căn bản là trước mắt, lấy hắn tiên tiên cảnh giới tu vi, mặc dù nuốt những này cỡ nhỏ Bổ Tư Khúc Xà mẩn rắn, chỉ sợ cũng không có ích gì, ít nhất phải là ba thước, cũng chính là một em mở tả hữu Bổ Tư Khúc Xà mật rắn mới hơi có chút tác dụng, nhưng là được đại lượng dùng chuyến này. Tốt nhất là một trượng trở lên Bổ Tư Khúc Xà, hắn mật rắn hiệu quả, đối với hắn hẳn là coi như không tệ. Vì vậy, Diệp Thanh cũng lười đối với những này thật nhỏ Bổ Tư Khúc Xà độc thủ. Chỉ thấy trong cơ thể hắn, đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại tiên thiên uy áp, để cho rất nhiều Bổ Tư Khúc Xà bản năng cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ lui về, căn bản không còn dám che ở trước mặt hắn. Diệp Thanh thấy thế, thân hình lóe lên, liền hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Còn như những này nhỏ Bổ Tư Khúc Xà, chờ quay đầu viết phong thư tiễn đưa hồi phái Không Động, để cho Không Động Ngũ Lao mang theo một ít tu vi yếu tiểu nhân Không Động đệ tử đến đây liệp sát bọn họ là được. Theo Diệp Thanh một đường đi tới, gặp phải Bổ Tư Khúc Xà hình thể cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh hắn liền gặp được hình thể tại ba thước trở lên Bổ Tư Khúc Xà. Nhìn thoáng qua phía trước trông không đến cuối rừng rậm, lại nhìn một chút bốn phía bao vây ba thước trở lên Bổ Tư Khúc Xà, Diệp Thanh liền không tiếp tục đi tới, mà là rút ra bảo kiếm trong tay, đối với miễn cưỡng bổ tư khúc xả bảy tấp đâm tới. Ngược lại hắn lần này đi ra, tính toán đợi Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh sắp xỉ lúc trở về nữa, mà kiếm ma cốc bên trong độc cô cửu kiếm cũng liền ở nơi nào chôn giấu, sẽ không có người đến với hắn đoạn. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian chém giết nơi này vô số bổ tư khúc xả, nuốt ăn hắn mật rán. Lúc này làm Diệp Thanh một kiếm đâm thủng một cái bổ tư khúc xả bảy tấc, đem giết chết lúc, chung quanh bổ tư khúc xả cũng phát khởi công kích, có phun ra nọc độc, có đem chính mình bôi trở thành roi ra, vung về tới, còn có trực tiếp nào tới, muốn quấn quanh đến Diệp Thanh trên người, đưa hắn rào sát. Nếu như đổi thành người khác, có thể sẽ cầm kiếm đón đỡ, hoặc đằng chuyển Nazi, tránh né bổ tư khúc xả công kích, nhưng Diệp Thanh nhưng là không quan tâm, cẩn thận sẽ bị hắn chém giết bổ tư khúc xả xé ra, lấy hắn mật rán, một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, còn lại bổ tư khúc xả công kích cũng rốt cục đến. Chỉ tiếc, kèm theo một đạo ánh sáng màu vàng hiện hiện, tất cả bổ tư khúc xả công kích đều bị cản lại. Dù là mỗi một cái ba thước lớn nhỏ bổ tư khúc xả bộc phát ra lực lượng đều tương đương với hậu thiên nhất trọng, cũng không thể đưa đến chút nào tác dụng. Đây chính là Diệp Thanh không nhìn rất nhiều bổ tư khúc xả công kích sức mạnh, tu luyện viên mãn long hổ kim thân công, đúc nên tiên thiên cấp thân thể. Nếu không có chút bổ tư khúc xả phun ra nọc độc, Diệp Thanh lo lắng sẽ ăn mòn y phục của mình, hắn đều không muốn thúc dục tiên thiên thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng màu vàng nóng, trực tiếp ngạnh kháng là được. Tại hắn nuốt vào mật rắn sau đó, cảm giác được một cổ hơi yếu dòng nước ấm hiện lên, để cho hắn tiên thiên chân khí cùng sức mạnh thân thể đạt được một chút tăng cường. Quả nhiên, những này ba thước trở lên bổ tư khúc xả mật rắn là có hiệu quả. Xác nhận chuyện này sau, Diệp Thanh không chần chờ nữa, bảo kiếm trong tay liên tục đâm ra, tại ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền sẽ chung quanh hơn 10 đầu bổ tư khúc xả cho toàn bộ chém giết. Đem mật rắn toàn bộ lấy ra ăn vào sau, Diệp Thanh cũng không để ý thi thể của bọn họ, liền vừa tiếp tục đi tới, một bên chém giết ven đường bên trong bổ tư khúc xả. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, qua trong giây lát, liền qua 7 ngày. Hắn ở nơi này 7 ngày thời gian bên trong, không biết chém giết bao nhiêu cái bổ tư khúc xả. 3 thước đến 6 thước hậu thiên nhất trọng bổ tư khúc xả, 6 thước đến 9 thước hậu thiên nhị trọng bổ tư khúc xả, 9 thước đến 1 trượng lớn nhỏ hậu thiên tam trọng bổ tư khúc xả đều có. Cũng không biết nuốt bao nhiêu mật rắn, để cho trong cơ thể tiên thiên chân khí tăng vọt một thành, lực lượng tăng cường hơn 100 cân, ánh mắt cũng so với trước kia nhìn xa hơn. Chỉ biết là hiện tại một trượng trở xuống bổ tư khúc xả mật rắn, đã đối với hắn không hề có tác dụng. Thế là, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, tìm kiếm những cái kia một trượng trở lên bổ tư khúc xả mật rắn. Tình huống bình thường dưới, không được bao lâu thời gian, là hắn có thể tại rừng rậm chỗ sâu, phát hiện một trượng trở lên bổ tư khúc xả hạ lạc. Nhưng không nghĩ, hắn tìm hơn nửa ngày, cũng chưa có bất kỳ phát hiện, chẳng lẽ nơi đây không có hình thể lớn như vậy bổ tư khúc xả phải không? Không có khả năng à, cái kia bắt lấy xả nhân còn nói có 10 trượng trở lên bổ tư khúc xả đâu, một trượng trở lên không khó lắm phát hiện mới đúng à. Nghĩ không hiểu Diệp Thanh, chỉ có thể mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm. Lại qua hơn nửa ngày sau, hắn rốt cục có phát hiện, tại một cái dưới cây lớn, thấy được một đống bổ tư khúc xả hải cốt, tất cả đều là một trượng lớn nhỏ, còn có đại lượng đống lửa bị dập tắt vết tích. Có chút vết tích vẫn còn tương đối mới, chắc là gần nhất 10 ngày nửa tháng bên trong lưu lại. Nhìn thấy một màn này sau, Diệp Thanh sầm mặt lại, có người nhanh chân đến trước. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 16, sơ ngộ người khai phá, xác suất nhỏ sự kiện. Chương 16, sơ ngộ người khai phá, xác suất nhỏ sự kiện. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn nội tâm có loại dự cảm, tại hắn phía trước liệp sát những này bổ tư khúc xả người, sợ rằng cũng không phải là cái này phó bản thế giới bản thổ cường giả, mà là đều là thi tốt nghiệp trung học sinh phó bản người khai phá. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể mục tiêu minh xác đi tới nơi này, liệp sát đại lượng bổ tư khúc xả, thôn tính ăn bọn họ thịt rắn cùng mật rắn. Trước đó ngược lại là quên mất, mặc dù Lam Tinh người khai phá cơ hồ không có người biết độc cô cựu kiếm sự tình, nhưng kiếm ma cốc xung quanh khu vực bổ tư khúc xả lại không phải bí ẩn. Chỉ cần thân thế bối cảnh hơi chút tốt một chút thi tốt nghiệp trung học sinh, biết bổ tư khúc xả tình báo, không khó lắm, đến đây liệp sát bổ tư khúc xả cũng chính là chuyện đương nhiên chuyện. Chỉ hy vọng bọn hắn không có đi kiếm ma cốc, càng không có phát hiện dấu ở cái kia độc cô cựu kiếm a, nếu không, cũng đừng trách chính mình không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không chần chờ, lúc này dọc theo nhân loại vết tích, một đường siêu tầm xuống dưới. Khoảng chừng đi tới nửa khắc đồng hồ, đi ngang qua một đống lại một đống, từ một trượng đến bốn trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xả hải cốt sau, rốt cục nghe được phía trước truyền đến một hồi thanh âm chém giết, cùng với một ít quen thuộc hiện đại lời nói. Vừa nghe liền để Diệp Thanh biết, đối phương nhất định là một đám người khai phá. Đến gần vừa nhìn, nhất thời liền nhìn thấy 15 cái hậu thiên lục trọng đỉnh phong người, cùng một cái hậu kỳ thất trọng sơ kỳ thanh niên, cầm đao kiếm trong tay, đang tại vây giết một cái năm trượng cao thấp, lực lượng khó khăn lắm đạt được hậu thiên bắt trọng bổ tư khúc xả. Đao pháp của bọn hắn cùng kiếm pháp, nhìn phi thường tinh diệu, mặc dù không phải tuyệt học, nhưng cũng là thượng thừa võ học, tại nội lực gia chỉ dưới, bộc phát ra uy lực bất phàm. Hơn nữa lấy nhiều đánh ít, cùng với bổ tư khúc xả thủ đoạn công kích một loại, chỉ cần cẩn thận tránh né, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Cho nên, mặc dù những người này tu vi cảnh giới yếu đi nhị trọng, vẫn là chiếm cứ ưu thế thật lớn, tại năm trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xả trên người, để lại từng đạo vết máu thật sâu. Cứ theo đà này, không được bao lâu thời gian, này bổ tư khúc xả phải chết ở nơi này hơn 10 người trong tay. Mặc dù những người này ở đây Diệp Thanh trước đó săn giết đại lượng bổ tư khúc xả, nhưng Diệp Thanh vẫn là thở dài một hơi. Xem những người này dáng vẻ, hẳn không có tu luyện qua độc cô cửu kiếm, tu vi của bọn họ cũng không đủ chống đỡ bọn hắn đi đến rừng rậm chỗ sâu hơn kiếm ma cốc. Chỉ là ở mảnh này trong khu vực, đơn thuần liệp sát bổ tư khúc xả để tăng trưởng tu vi của mình cùng lực lượng. đối với Diệp Thanh mà nói, chỉ cần không có lấy đi hắn đặt trước độc cô cửu kiếm, giữa song phương không coi là sinh tử đại địch, còn như bổ tư khúc xạ, nơi đây khắp nơi đều là, hắn cũng không có cần phải đối với những người này hạ thủ. Dù sao, đều là Lam Tinh thi tốt nghiệp trung học sinh, tất cả mọi người có một tờ sống lại tạm, có thể giữ được tính mệnh. Vạn nhất tử vong thi tốt nghiệp trung học sinh trùng, có bối cảnh to lớn người đâu? Cái kia Diệp Thanh trở về Lam Tinh sau, phải thừa nhận đến từ đối phương trả thù. Vì vậy, trừ phi là bản thân mình tại Lam Tinh thân phận bối cảnh đủ cứng, hay hoặc là đụng phải ích lợi thật lớn lao ra, hay không người không ai tùy ý đối với hắn người khác hạ tử thủ, đắc tội đối phương. Đương nhiên, loại tình huống này giới hạn tại thi tốt nghiệp trung học dành riêng phó bản thế giới, nếu như qua thi tốt nghiệp trung học, sống lại tạm tiêu thất, tiến vào những thứ khác phó bản thế giới, quản ngươi ai là ai, chỉ cần dám cùng chính mình là địch, vậy thì giết không tha. Ngược lại giết đối phương sau đó, trừ phi đối phương trên người còn có chân quý sống lại tạm, hay không người ai cũng không biết là mình ra tay. Có lẽ là nhận thấy được Diệp Thanh đến, hơn 10 vị thanh niên nam nữ theo bản năng nhanh hơn tốc độ tấn công, thậm chí không để ý tổn hao, thi triển một ít tuyệt chiêu, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đem năm trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà giết chết. Tiếp lấy, liền thấy một thanh niên nam tử tiến lên thuần thục rạch ra bổ tư khúc xà thân thể, đào ra mật rắn, không nhìn hắn ngủi, bằng nhanh nhất tốc độ một ngụm nuốt vào. Những người còn lại thì là xoay người mặt hướng Diệp Thanh, nắm chặt trong tay đao kiếm, làm ra phòng bị dáng vẻ, một điểm Diệp Thanh có chỗ dị động, bọn hắn liền sẽ khởi xướng tiến công. Mấy hơi thở sau đó, lúc trước dùng mật rắn thanh niên lộ ra vẻ hài lòng, vô vô bên người những đồng bạn bả vai nói ra, không cần thần trường, người này không phải địch nhân. Sau đó lại hướng về phía Diệp Thanh hỏi, người khôn không nói chuyện rồng dài, nếu là ta không có đoán sai, các hạ chắc cũng là người khai phá à? Diệp Thanh nghe vậy, nhiều hứng thú nói a, ngươi như thế nào biết được? Thanh niên giải thích, đầu tiên, ngươi xem ánh mắt của chúng ta, không có gì để ý. Thứ nhì, ngươi đối với ta vừa mới dùng mật rắn hành vi, tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhất định là biết này mật rắn tác dụng. Cuối cùng, trực tiếp này vạn xà lâm bên trong, tất cả đều là bổ tư khúc xà, không phải người khai phá cũng không hứng thú tới nơi này, còn đến vạn xà lâm chỗ sâu địa phương. Cho nên, ta suy đoán các hạ cũng là một vị người khai phá, hơn nữa còn là biết bổ tư khúc xà tác dụng cụ thể người khai phá, đến đây nơi đây cũng là vì liệm sắt rắn này, dùng hắn mật rắn. Không biết các hạ cảm thấy, ta đoán thế nào? Diệp Thanh nghe xong, không khỏi vỗ tay khen, hoàn toàn chính xác. Ta và các ngươi giống nhau, hoàn toàn chính xác đều là người khai phá. Nói quan sát của ngươi lực rất mạnh sao? Chẳng lẽ là đi người thông minh lộ tuyến? Nghe được Diệp Thanh thừa nhận mình thân phận, lúc trước còn phòng bị một đám người, nhất thời trầm tĩnh lại. Bọn họ và Diệp Thanh ý nghĩ giống nhau, tại tất cả mọi người có sống lại tạm thi tốt nghiệp trung học dành riêng phó bản thế giới bên trong, chỉ cần xung đột lợi ích không lớn, cũng không cần phải là địch, bằng không, đã chúng thiết bản làm sao bây giờ? Thanh niên cười khoát khoát tay, người thông minh không dám nhận, chỉ là từ nhỏ ưa thích quan sát cùng suy luận mà thôi. Chính là giới thiệu một chút, Tân Hải Thành, Tân Hải Nhất Trung, Gia Cát Vũ. Đây là, Gia Cát Vũ nhìn thấy Diệp Thanh lộ ra thần sắc cổ quái, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Tên của ta có vấn đề gì không? Diệp Thanh hồi nói tên ngược lại không có gì vấn đề. Chỉ là, ta gọi Diệp Thanh, đến từ Tân Hải Thành Tân Hải Tam Trung. Thoại âm rơi xuống sau, những người khác cũng đều lộ ra một bộ thần sắc cổ quái. Một người trong đó vị thành niên vẻ mặt hâm mộ nói, lão đại, vị huynh đệ kia cư nhiên cùng ngươi đến từ một cái thành thị. Mặc dù không phải cùng một cái trường học, nhưng các ngươi vận khí này cũng quá được rồi. Chúng ta Long Quốc có tổng cộng hơn 100 tỷ người, hàng năm có 1 tỷ trở lên thi tốt nghiệp trung học sinh, đến từ cả nước các nơi mấy vạn cái bất đồng thành thị. Tiến vào thi tốt nghiệp trung học dành riêng phó bản thế giới lúc, sẽ bị quấy rầy trình tự, ngẫu nhiên truyền tống. Mà mỗi cái phó bản thế giới chỉ có 1.000 người, đang tùy cơ truyền tống tình huống dưới, đưa tới mọi người hầu như đều là tới từ khác biệt thành thị. Xuất hiện 2 cái hoặc 2 cái trở lên người khai phá, đến từ đồng nhất thành phố sát xuất phi thường thấp, một khi xuất hiện, trừ phi cả 2 bản thân thì có thù hận, hay không người, song phương chính là thiên nhiên minh hữu a. Không nghĩ tới loại này sát xuất nhỏ sự tình, thế mà lại phát sinh ở chúng ta trước mắt. Đợt, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 17, mời chào. Nào có nhiều như vậy đánh mặt kỳ tình. Chương 17, mời chào. Nào có nhiều như vậy đánh mặt kỳ tình. Nghe thế vị thành niên mà nói, tất cả mọi người không chỉ có âm thầm gật đầu tán thành, đây đúng là sát xuất nhỏ sự kiện. Vị thành niên tiếp tục nói, lão đại, vị này Diệp Thanh huynh đệ, ta đề nghị chờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, các ngươi nhất định phải đi thử một chút phó bản không gian tích phân rút thưởng, nói không chừng có thể khai ra cái gì tốt đồ vật. Diệp Thanh cùng Gia Cát Vũ nghe vậy, đều là sửng sốt, trong lòng không rõ cảm thấy nói thế có lý, nếu là có cơ hội, có thể thử xem tích phân rút thưởng. Ý niệm này tại 2 người trong đầu chợt lóe lên, đều không làm sao để ý. Lúc này, Gia Cát Vũ nói ra, Diệp Thanh huynh đệ, tất nhiên chúng ta đều là tới từ Tân Hải Thành, ngươi cũng biết này bổ tư khúc xà tin tức, vậy ta liền không vòng bèo tử, ngươi có thể nguyện ý thêm vào chúng ta, theo chúng ta một chỗ liệp sát bổ tư khúc xà. Ngươi yên tâm, chúng ta phân phối phương thức rất công bằng, mật rắn là mọi người dựa theo sớm thương lượng xong trình tự, lần lượt dùng, không ngừng tuần hoàn, thịt rắn trải qua xử lý sau, thì là mọi người cùng nhau hưởng dụng. Bất đồng duy nhất là ta một vòng sẽ liên tục dùng 3 miếng mật rắn, những người khác thì chỉ phục dùng một viên. Bởi vì ta những ngày đồng đội là ta tổ cục khai ra, bổ tư khúc xà tin tức cũng là từ ta cung cấp, ta nên đạt được một ít ưu đãi. Nếu như Diệp Thanh huynh đệ bằng lòng thêm vào chúng ta, xem ở ngươi ta đều xuất từ Tân Hải Thành, ngươi cũng biết bổ tư khúc xà tin tức phân thượng, ta có thể làm chủ, để ngươi một vòng có thể liên tục dùng 2 quả mật rắn. Nếu như ngươi có thể tại liệp sát bổ tư khúc xà trong quá trình, phát huy ra tác dụng cùng công hiến, đạt được một nửa của ta mà nói, vậy ngươi và ta cũng như thế, một vòng cũng có thể liên tục dùng 3 miếng mật rắn. Diệp Thanh huynh đệ, thế nào? Suy nghĩ thật kỹ một phen a. Diệp Thanh hỏi ngược lại, a, ngươi xác định? Những người khác đều nguyện ý không? Vị thanh niên nhún nhún vai, chúng ta mỗi lần liệp sát bổ tư khúc xả, lão đại tác dụng cùng công hiến, đại khái chiếm giữ 30 chúng ta 15 người cộng lại chiếm giữ 70 bình quân mỗi người vẫn chưa tới 5. Tác dụng của ngươi cùng công hiến, nếu có thể đạt được lão đại phân nửa, cũng chính là 15 vậy chúng ta bình quân tỷ lệ sẽ lần thứ 2 giảm thiểu. Tính được, ngươi ít nhất là chúng ta gấp 3 ở trên, vậy chúng ta tại sao muốn có ý kiến? Những người còn lại cũng đều nhao nhao phụ họa nói, không sai, chỉ cần ngươi có thể làm được lão đại yêu cầu, chúng ta đều không ý kiến. Gia Cát Vũ tự vấn, chính mình cho ra điều kiện, coi như là 10 phần ưu việt, người bình thường là sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc, Diệp Thanh hết lần này tới lần khác không phải bình thường người, đương nhiên sẽ không thêm vào đối phương tiểu đội. Chỉ thấy Diệp Thanh mỉm cười, Gia Cát Vũ, thiện ý của ngươi ta nhận được. Bất quá, thêm vào các ngươi thì miễn đi. Hy vọng lần sau gặp mặt, thực lực của các ngươi có chỗ tăng cường. Nói xong câu đó sau, Diệp Thanh thân hình lóe lên, liền hướng về Vạn Xà Lâm chỗ sâu hơn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Gia Cát Vũ đám người đồng tử đều là co rụt lại, bởi vì Diệp Thanh triển lộ ra tốc độ quá nhanh, coi như trong bọn họ tối cường Gia Cát Vũ, hết tốc lực tiến về phía trước, cũng không kịp đối phương 1/3. Nếu như nói Diệp Thanh tốc độ chỉ so với Gia Cát Vũ nhanh một chút, khả năng này cũng không đại biểu đối phương thực lực liền so với Gia Cát Vũ cường đại. Nhưng Diệp Thanh cho thấy tốc độ đều so với Gia Cát Vũ nhanh gấp 3 ở trên, này đủ để chứng minh đối phương thực lực nhất định là viễn siêu Gia Cát Vũ. Nhìn Diệp Thanh bóng lưng biến mất ở phía trước rừng rậm chỗ sâu, Gia Cát Vũ lộ ra một nụ cười khổ, không có tỉnh đến nhìn lầm. Ta vị này đồng hương thực lực, cư nhiên trên ta xa. Không biết là hậu thiên bắt trọng, vẫn là hậu thiên cửu trọng. Khó trách hắn không nguyện ý thêm vào chúng ta. Lấy hắn thực lực, có tư cách ở nơi này Vạn Xà Lâm bên trong, một mình liệp sát bổ tư khúc xả, thật muốn thêm vào chúng ta, mới là sẽ kéo cái chân của hắn. Phía trước vị thành niên an ủi, lão đại, ngươi không dùng đau lòng. Ngươi thiên tư chắc tuyệt, phủ xuống phó bản thế giới không lâu, liền bái nhập võ đàng, bị võ đàng trường chân nhân tu làm cái thứ 8 thân truyền đệ tử, bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian 8 năm, cũng đã tu luyện tới hậu thiên thất trọng. Thực lực như vậy, chính là tại giới này tất cả người khai phá bên trong đều gọi được với hàng đầu. Huống chi, Trương Chân Nhân chính là giới này thiên hạ đệ nhất cao thủ, có hắn chỉ điểm, ngươi một đường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới đều không vấn đề gì, chưa chắc không thể phản siêu ngươi này vị đồng hương. Tương đối, không phải mỗi cái người khai phá đều có thiên hạ đệ nhất nhân làm thầy. Gia Cát Vũ nghe vậy, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra vài phần nụ cười tự tin, hy vọng như thế đi. Bất quá, vì sao ta cuối cùng cảm giác Diệp Thanh tên này dường như ở đâu nghe qua? Các ngươi thì sao? Lão đại, chính ngươi đồng hương, ngươi hỏi tới chúng ta. Người trẻ tuổi trợn trắng mắt sau, hồi nói bất quá, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta dường như cũng tại cái nào nghe qua tên này. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm giác Diệp Thanh tên này có chút quen hay. Mọi người một phen cẩn thận sau khi tự hỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn, châm miệng một lời nói, phái không động, đời thứ 3 trưởng môn Diệp Thanh. Lần này, tất cả mọi người cho làm trầm mặc. Tất cả mọi người là người khai phá, không nghĩ tới chính mình vẫn còn ở làm đệ tử, kết quả người khác cũng đã trở thành một phái trưởng môn. Đây là đâu tới quái vật. Lúc này, người trẻ tuổi đột nhiên vỗ tay một cái, ta đã nói Diệp Thanh thực lực, vì sao so với Lao Đại và chúng ta cường, nguyên lai là bởi vì hắn phái không động trưởng môn thân phận. Phái không động nâng toàn phái lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn tu luyện, thảo nào có thể tu luyện nhanh như vậy. Bất quá, phái không động tài nguyên cũng không nhiều, bằng không hắn sẽ không tới nơi đây liệp sát bổ tư khúc xả. Cái này cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện của hắn, khẳng định sẽ chậm lại. Cho nên, Lao Đại, chư vị, chúng ta cũng nhanh lên liệp sát bổ tư khúc xả a. Hiện tại chính là chúng ta đổi kịp cùng siêu việt đối phương tốt thời cơ, coi như Diệp Thanh cường thịnh trở lại, một mình hắn hiệu suất cũng thủy chung cản không nổi chúng ta nhiều người như vậy. Đến lúc đó đừng nói Lao Đại rồi, chính là chúng ta cũng có cơ hội vượt lên trước hắn. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người cũng đều dâng lên nhiệt tình, liền thịt rắn cũng không sốt ruột ăn, lập tức tìm kiếm những thứ khác bổ tư khúc xả, triển khai mới liệp sát. Bên kia, tại rừng rậm chỗ sâu nhất, một bên tìm kiếm kiếm ma cốc, một bên đánh chết bổ tư khúc xả Diệp Thanh, cũng tại liên tục cảm thán. Quả nhiên hiện thực cùng tiểu thuyết là không giống nhau, nào có nhiều như vậy giả trang ly đánh mặt sự tình phát sinh. Mọi người cũng đều đội vàng tăng thực lực lên đâu. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 18, cuối cùng đến kiếm ma cốc. Kinh khủng bổ tư khúc xà vương. Chương 18, cuối cùng đến kiếm ma cốc. Kinh khủng bổ tư khúc xà vương. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trước mắt, liền lại qua 7 ngày. Ở nơi này 7 ngày trong thời gian, hắn không biết chém giết bao nhiêu cái bổ tư khúc xà, liên thể bên trong tiên tiên chân khí, đều từ tăng vọt gần một lần, đơn thuần lực lượng, càng là tăng vọt hơn 1.000 cân. Quả nhiên, cùng Vạn Xà Lâm bên ngoài những cái kia dài mấy xích bổ tư khúc xà so với, vẫn là Vạn Xà Lâm chỗ sâu những này mấy trượng dài bổ tư khúc xà mật rắn, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Bây giờ Diệp Thanh tu vi đã để thăng tới tiên thiên nhất trọng đỉnh phong viên mãn cảnh giới, chỉ cần tìm chút thời giờ đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp là có thể đột phá đến tiên thiên nhị trọng. Bất quá, hắn tạm thời còn không có bế quan đột phá dự định, bởi vì ở nơi này Vạn Xà Lâm chỗ sâu nhất đi vòng vo 7 ngày thời gian sau, hắn rốt cục phát hiện kiếm ma cốc vị trí. Về phần tại sao hắn có thể xác định là kiếm ma cốc, là bởi vì hắn tại một chỗ vách núi liền liệm sát một cái bổ tư khúc xà thời điểm, phát hiện một tòa một khối gần trượng lớn nhỏ tấm địa đá, trên đó viết kiếm trùng hai chữ to. Ngoài ra còn có một hàng chữ nhỏ, kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch tại thiên hạ, là chôn kiếm tại tư. Ô hô, quân hung thúc thủ, trường kiếm không lợi, không cũng bị thương phu. Mà căn cứ nguyên kịch tình tự thuật, kiếm chủng vị trí bên dưới vách núi phương thâm cốc, liền chính là kiếm ma độc cô cầu bại ở qua kiếm ma cốc. Chỉ bất quá, cùng Diệp Thanh trong tưởng tượng phong cảnh dễ chịu kiếm ma cốc không giống nhau, trong hiện thực kiếm ma cốc đã biến thành chân chân thực thực xà quật, bên trong tất cả đều là bổ tư khúc xà. Hơn nữa hình thể đạt được một trượng trở lên bổ tư khúc xà, chỗ nào cũng có. Hắn thậm chí dựa vào dùng rộng lượng mật gián sau, được cường hóa rất nhiều hai mắt, thấy được kiếm ma cốc chỗ sâu nhất địa phương, có một cái hình thể dài đến 19 trượng, tiếp cận 20 trượng khổng lồ bổ tư khúc xà xà vương. Hắn tản ra uy thế mạnh, để cho Diệp Thanh bản năng cảm thấy nguy cơ tử vong. Phải biết rằng, lấy hắn hiện tại nội ngoại song tiên thiên tu vi cùng thực lực, chính là tiên thiên lục trọng chân cương cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Nay đủ để chứng minh, này bổ tư khúc xà xà vương lực lượng, tuyệt đối là tiên thiên hậu kỳ chân dịch cảnh tồn tại, thậm chí khả năng đều không phải là tiên thiên tất trọng chân dịch cảnh, mà là tiên thiên chín thành chân dịch cảnh. Dù sao, bổ tư khúc xà cũng không phải gì đó cường đại dị chủng, lực lượng tuy mạnh, nhưng phát huy ra sức chiến đấu hữu hạn. Cùng tiên thiên cường giả so sánh, chính là tiên thiên thất trọng bổ tư khúc xà, cũng không nhất định có thể đánh thắng được tiên thiên lục trọng chân cương cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu không phải hắn lực lượng quá mạnh mẽ, là không có khả năng cho Diệp Thanh mang đi tử vong nguy cơ. Trừ cái này cái 20 trượng bổ tư khúc xà, kiếm ma cốc bên trong còn có đại lượng 10 trượng trở lên bổ tư khúc xà, số lượng cũng không tính thiếu, bất quá lớn nhất chỉ có 15 trượng, hơn nữa số lượng chỉ có 4 cái, cũng không biết vì sao. Căn cứ hắn mấy ngày này liệp sát bổ tư khúc xà tình huống, hình thể một trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà, lực lượng tương đương ở phía sau thiên tứ trọng võ giả. Hai trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà, lực lượng có thể so với hậu thiên ngũ trọng. 6 trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà, lực lượng có thể so với hậu thiên cửu trọng. 7 trượng, 8 trượng, 9 trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà, lực lượng như cũ tại hậu thiên cửu trọng trong phạm vi, đã thành vừa được 10 trượng cao thấp, hắn lực lượng mới đạt tới tiên thiên nhất trọng tiêu chuẩn. Diệp Thanh phân tích nguyên nhân, bổ tư khúc xà tại 7 trượng, 8 trượng, 9 trượng cao thấp lúc, chắc là đang vì tự thân lột xác, tích góp từng tí một nội tình cùng lực lượng. Bởi vì bọn họ không biết tu hành chi pháp, vô pháp chủ động tu nạp thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dựa vào loại này nguyên thủy thủ đoạn đi hoàn thành lột xác. Mà nhân loại hậu thiên cửu trọng võ giả, hiểu phương pháp tu luyện, thông qua tu luyện phương thức đánh vỡ gông cùng xiển xiết sau, sẽ có thiên địa nguyên khí quán thể dị tượng xuất hiện, trong thời gian cực ngắn, cho võ giả mang đi năng lượng khổng lồ. Từ đó miễn đi chậm rãi tích góp từng tí một nội tình quá trình, trực tiếp hoàn thành lột xác, một bước lên trời, bước vào tiên tiên cảnh giới. Bổ tư khúc xà khi trưởng thành tới 10 trượng cao thấp, đột phá tiên tiên cấp sau, thân thể có thể bản năng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, cảnh này khiến bọn hắn huyết nục tinh hoa nồng độ so với 10 trượng trước đây cao hơn. Hắn thể hình tăng 1 trượng, hắn lực lượng liền sẽ đột phá cấp 1. Tỷ như bổ tư khúc xà hình thể, khi trưởng thành tới 11 trượng cao thấp lúc, hắn lực lượng có thể so với tiên tiên nhị trọng. Bổ tư khúc xà hình thể, khi trưởng thành tới 12 trượng cao thấp lúc, hắn lực lượng có thể so với tiên tiên tam trọng. Bổ tư khúc xà hình thể, khi trưởng thành tới 18 trượng cao thấp lúc, hắn lực lượng có thể so với tiên tiên cửu trọng. Mặc dù Diệp Thanh ở trước mắt mới thôi, tối đa cũng chỉ ở kiếm ma cốc khu vực bên ngoài, liệp sát qua 12 trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà, cũng không dám xác nhận 13 trượng trở lên bổ tư khúc xà lực lượng cụ thể. Nhưng hắn phòng trừng, cái kết luận này hẳn là 89/10. Cái kia kiếm ma cốc chỗ sâu nhất 19 trượng nhiều bổ tư khúc xà, chỉ sợ là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong cấp bậc. Phòng trừng chờ hắn trưởng thành đến 20 trượng, là có thể đánh vỡ gông cùng xiển xiếp, một lần hành động đột phá đến võ đạo kim đan cấp A. Bất quá, thú loại tốc độ phát triển so với nhân loại chậm nhiều, trưởng thành đến bây giờ cấp độ, ít nhất là 100 năm đặt cơ sở, vượt lên trước 200 năm cũng có thể. Chờ Diệp Thanh tu vi cảnh giới, cũng đột phá đến tiên thiên cửu trọng thời điểm, nói không chừng đối phương hình thể cũng còn không thay đổi gì hóa đâu. Đến lúc đó, Diệp Thanh trực tiếp đem chém giết chính là, không chỉ có thể đạt được chỗ tốt to lớn, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ đột phá đến võ đạo kim đan cấp, uy hiếp được giới này nhân loại tính mệnh. Hiện tại mà nói, vẫn là cách đầu kia bổ tư khúc xà xà vương xa một chút, miễn cho để cho tự thân lâm vào trong nguy cơ. Cũng may đi qua Diệp Thanh quan sát, hắn phát hiện bên dưới vách núi phương cách đó không xa, thì có một chỗ sơn động. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phải là độc cô cầu bại cùng Dương Quá ở sơn động, cũng là độc cô cầu bại mai cốt chi địa, có thể cũng có thể nói là mộ chôn quần áo và di vật chi địa, bên trong cũng không phải độc cô cầu bại thi cốt, mà là độc cô cửu kiếm bí tịch. Dựa theo kiếp trước Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch tình phỏng đoán, Phong Thanh Dương tại lúc còn trẻ, trong lúc vô tình đến chỗ này, phát hiện cái sơn động kia. Hắn thấy được độc cô cầu bại ở lại trên tường chữ, 10 phần kính nể, liền chuẩn bị xong tốt an táng độc cô cầu bại thi cốt, không để cho bị một đống đá vụn vùi lấp. Kết quả dọn dẹp đống loạn thạch sau, mới phát hiện bên trong không có thi cốt, chỉ có độc cô cửu kiếm bí tịch. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không do dự nữa, lúc này thi triển khinh công, tại vách núi thẳng đứng không ngừng mượn lực hạ xuống, cuối cùng an toàn rơi xuống đất. Sau đó, lợi dụng tốc độ nhanh nhất, chạy về phía sơn động. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nơi đây chính là độc cô cầu bại ở qua sơn động, bên trong còn có bàn đá, ghế đá, giường đá chờ tất cả làm bằng đá phẩm. Đợt, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 19, trưởng thành tính thần thông, nhất kiếm phá bản pháp. Chương 19, trưởng thành tính thần thông, nhất kiếm phá bản pháp. Diệp Thanh quan sát tỉ mỉ bên trong sơn động bộ phận, ngoại trừ bàn đá, ghế đá, giường đá chờ, tại một mặt tương đối bóng loáng tảng đá trên vách tường, thì khắc xuống mấy hàng chữ lớn. Mặc dù coi như có chút mơ hồ, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhận rõ. Tung hành giang hồ hơn 30 năm, giết hết bọn giặc thủ, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch Liêu khó chịu cũng. Đáng tiếc, khoảng cách Độc Cô Cầu bại khắc chứa thời gian tương đối lâu đời, phía trên ẩn chứa kiếm ý sớm đã tiêu tán thành vô hình bên trong, nếu không Diệp Thanh còn có thể từ kiếm ý bên trên cảm nhận một phen Độc Cô Cầu bại phong thái. Lướt qua thạch bích, Diệp Thanh rất nhanh liền trong động một góc hẻo lánh phát hiện một đống đá vụn đầu bắc tới phân mộ, bởi vì hắn lo lắng làm ra thật lớn tiếng vang sẽ kinh động kiếm ma cốc chỗ sâu bổ tư khúc xà vương, liền không có thi triển võ công trực tiếp phá hủy những đá này, mà là lao lao thật thật lấy tay dọn đi. Sau một lát, làm đống loạn thạch bị toàn bộ dọn đi sau, Diệp Thanh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện một cái dùng bao vải dầu bao lấy tứ tứ phương phương đồ vật. Mở ra xem, chính là một quyển bí tịch võ công, đúng là hắn mục tiêu của chuyến này Độc Cô Cửu Kiếm. Không chần chờ chút nào, hắn lúc này lật ra bí cảnh, bắt đầu kiểm tra, uy mội su vô vọng su đồng nghiệp su rất có. Đổi thành những võ giả khác, hơn phân nửa xem không hiểu khẩu quyết này, nhưng Diệp Thanh không giống nhau, hắn có thể xem hiểu. Phái Không Động Thân ở đạo gia tổ đình một trong Không Động Sơn, tổ sư Mục Linh Tử cũng là đạo gia cường giả, trong phái vẫn là góp nhặt rất nhiều đạo gia kinh thư điển tịch, dịch kinh 64 quẻ tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Diệp Thanh tại phái Không Động ngây người hơn 8 năm, mỗi ngày luyện võ đến cực hạn sau, đều là đọc học tập đạo gia kinh điển, trau dồi tình cảm, tu hành tâm linh, đã sớm đối với dịch kinh 64 quẻ thuộc đầu. Một khắc đồng hồ sau, khi hắn nhìn xong toàn bộ bí tịch lúc, Tiên Tiên Thần Thông nghịch thiên ngộ tính phát động. Ngươi là xem Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi đem Độc Cô Cửu Kiếm lĩnh ngộ viên mãn, ngộ ra được Độc Cô Cửu Kiếm chín thức kiếm ý. Ngươi cảm giác Độc Cô Cửu Kiếm chín thức kiếm ý, lập ý sâu xa, tiềm lực bất phàm, liền cẩn thận nghiên cứu sâu cùng diễn hóa. Ngươi diễn hóa thành công, lấy chín thức kiếm ý tinh hoa, khai sáng trưởng thành tính kiếm đạo thần thông, nhất kiếm phá vạn pháp. Trong chốc lát, một cổ khổng lồ ký ức dũng mãnh vào Diệp Thanh trong đầu, chờ hắn tiêu hoa sau, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu không có kiếm ma cốc còn có bổ tư khúc xà vương uy hiếp, hắn sợ rằng đã không nhịn được cất tiếng cười to. Bởi vì cái này một lần đọc qua Độc Cô Cửu Kiếm thu hoạch thật sự là quá lớn, nghịch tiên ngộ tính tự động kích phát sau, cư nhiên để cho hắn đạt được một loại kiếm đạo thần thông, hơn nữa còn là trưởng thành tính kiếm đạo thần thông. Căn cứ chi nhớ trong đầu, chỉ cần hắn đem Độc Cô Cửu Kiếm tu luyện viên mãn, tu luyện ra chín thức kiếm ý sau đó, là có thể ngưng tụ ra một viên kiếm đạo thần thông hẳn giống. Sau đó thông qua không ngừng lĩnh hội cùng hấp thu đủ loại võ kỹ cùng với thần thông huyền diệu, là có thể dùng này cái kiếm đạo thần thông hẳn giống, không ngừng trưởng thành. Đến lúc đó, bất luận địch nhân sử dụng cái gì phương thức công kích, Diệp Thanh chỉ cần thúc dục nhất kiếm phá vạn pháp thần thông, là có thể công kích được địch nhân cái hở hoặc là điểm yếu, từ đó làm được lấy yếu thắng mạnh. Có thể cái này thần thông hiện tại uy lực không cường, nhưng sau này nhất định có thể tại Diệp Thanh trong tay rực rỡ hào quang. Thoáng bình phục một chút tâm tình sau, Diệp Thanh liền hướng về phía Độc Cô Cầu bại khắc chữ tấm bia đá bái một cái, xem như là cảm tạ đối phương lưu lại Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch hành vi. Sau đó hắn liền lặng yên rời đi sân động, thi triển kinh công hướng về cao vài chục trượng vách núi đỉnh chót mà đi. Đem so với trước dưới vách núi, bây giờ lên vách đá độ khó rõ ràng cao rất nhiều, bởi vì giữa đường vách núi thẳng đứng rất khó mượn lực. Đổi thành cái khác tiên tiên cường giả tới, không biết được tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể leo lên. Nhưng Diệp Thanh tu thành tiên tiên thân thể, hai tay của hắn dùng sức cắm xuống là có thể cắm vào trong vách núi treo leo, từ đó ung dung để thở mượn lực. Vì vậy hắn không có tiêu hao quá nhiều công phu, liền leo lên vách núi, trở lại kết thúc trước kiếm trúng chỗ, chuẩn bị bế quan đột phá tu vi. Chỉ thấy hắn xếp bằng ở lúc trước bị hắn chém giết bổ tư khúc xà thi thể chỗ, vận chuyển vạn cổ trường thành công, bắt đầu trùng kích bình cảnh. Một lần, hai lần, ba lần. Có lẽ là vạn cổ trường thanh công tu luyện ra chân khí vô cùng tinh thuần mà lại tác dụng chậm 10 phần, hắn chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian là thành công đánh bại bình cảnh, có thể dùng tu vi cảnh giới bước vào tiên thiên nhị trọng. Cảm thụ một phen trong cơ thể mình tăng vọt gấp đôi chân khí số lượng, Diệp Thanh cảm thấy lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực mới có thể sánh ngang tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Hắn có thể nếm thử liệp sát tiên thiên lục trọng cấp bậc bổ tư khúc xà. Chỉ bất quá đẳng cấp này bổ tư khúc xà số lượng quá ít, chỉ có 4 con, hơn nữa còn đều tại bổ tư khúc xà vương bên người cách đó không xa. Diệp Thanh suy nghĩ một chút, hay là không đi muốn chết, tự lấy kiếm trùng vòng quanh dưới đáy kiếm ma cốc một vòng vì cảnh giới tuyến, liệp sát những cái kia tiên tiên nhất trọng đến tam trọng giữa bổ tư khúc xà. Nay chẳng những không có chút nào nguy hiểm, cũng vừa lúc có thể nhân cơ hội này lấy chúng nó luyện tập, tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt liền tới đến một tháng sau. Ở nơi này một tháng trong lúc đó, Diệp Thanh đã đem xung quanh một vòng 10 trượng đến 12 trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xà cho liệp sát không còn, không sai biệt làm chém giết trên trăm con, bọn họ thân rắn cũng bị Diệp Thanh ăn sạch sẽ. Ngược lại hắn đã tu luyện tiên tiên thân thể, chính là bổ tư khúc xà gián độc, căn bản cũng không bị hắn để vào mắt, có thể ung dung tống ra, thậm chí trực tiếp luyện hóa. Mà hắn cũng dựa vào này trên trăm con tiên tiên cấp bổ tư khúc xà mật rắn cùng thịt rắn, có thể dùng trong cơ thể tiên tiên chân khí tăng bọn ba thành, khí lực cũng tăng trưởng mấy nghìn cân. Nguyên bản tại thân thể đột phá tiên tiên lúc, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể bộc phát ra vạn cân cự lực. Bây giờ tại nuốt ăn đại lượng bổ tư khúc xà mật rắn cùng thịt rắn sau, thân thể lực lượng đã đạt đến 2 vạn cân, có thể so với tiên tiên nhị trọng, sát thực tiến bộ không nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có Độc Cô Cửu Kiếm, cũng đã vượt qua nhập môn, tốc hành tiểu thành cảnh giới, uy lực 10 phần bất phàm. Diệp Thanh cảm giác, lấy mình bây giờ thế lực, thi triển tiểu thành cấp bậc Độc Cô Cửu Kiếm sau, bộc phát ra sức chiến đấu, sợ rằng đã đánh vỡ gông cùng xiển xiếp, sánh ngang tiên thiên lục trọng cường giả. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm chính là võ đạo kim đan cấp cái thế kiếm pháp, mặc dù Diệp Thanh chỉ tu luyện đến tiểu thành, uy lực của nó cũng là phi thường cường đại. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 20, Viễn phó Côn Lôn Sơn, một chuyến tay không. Chương 20, Viễn phó Côn Lôn Sơn, một chuyến tay không. Diệp Thanh tại biết Độc Cô Cửu Kiếm là võ đạo kim đan cấp cái thế kiếm pháp lúc, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì cái này đại biểu cho ban đầu kiếm ma Độc Cô cầu bại, chắc cũng là một vị võ đạo kim đan cấp cường giả. Mà căn cứ hắn lĩnh hội diễn hóa ra võ đạo kim đan cấp công pháp, Âm Dương Ngũ Hành luyện thể pháp có thể được biết, võ đạo kim đan cường giả, một dạng có thể sống bốn cái giáp tử tả hữu. Mà Độc Cô cầu bại chắc là Thiên Long thời kỳ sau đó ra đời người, mặc dù sống đến bây giờ ỷ thiên thời kỳ, hơn phân nửa cũng còn không có đạt được thọ mệnh cực hạn. Có thể trên thực tế hắn tại thần điêu thời kỳ cũng đã tiêu thất mấy thập niên, trả lại cho mình lấy mộ chôn quần áo và di vật. Không có đạo lý một cái võ đạo kim đan cảnh cường giả chỉ có thể sống hơn 100 năm a. Cho nên Diệp Thanh cũng không biết Độc Cô cầu bại đến tột cùng chết hay chưa. May mà hắn không phải các nhà khảo cổ học, cần phải bảo căn vấn đề. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể luyện tốt Độc Cô Cửu Kiếm, sớm một chút tu luyện viên mãn, ngưng tụ ra chín thức kiếm ý, hóa thành nhất kiếm phá vạn pháp thần thông hạt giống là được. Bây giờ chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tháng, liền sẽ Độc Cô Cửu Kiếm tu luyện tiểu thành. Có thể thấy được lấy thiên tư của hắn, muốn tu luyện viên mãn, ngưng tụ ra chín thức kiếm ý, hẳn là không dùng được bao nhiêu năm. Bởi vì kiếm chủng cảnh giới tuyến ra 10 trượng đến 12 trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xạ, đã tất cả đều bị Diệp Thanh đánh chết, thôn tính ăn hết, hắn hiện tại đã không có thích hợp mục tiêu. 10 trượng phía dưới hậu thiên cấp bổ tư khúc xạ, đã đối với hắn tác dụng không lớn, không biết được giết bao nhiêu, mới có thể bù đắp được này hơn 100 con 10 trượng đến 12 trượng lớn nhỏ bổ tư khúc xạ hiệu quả. 10 trượng trở lên tiên cấp bổ tư khúc xạ, tất cả đều tại kiếm ma cốc trong phạm vi. Liệp sát bọn họ dễ dàng kinh động cái kia bổ tư khúc xà vương, quá mức nguy hiểm. Cho nên Diệp Thanh đã không định tiếp tục ở lại, lần này đi ra du lịch, hắn còn có thật nhiều địa phương chưa từng đi đâu, không thể đem thời gian toàn bộ tốn tại nơi đây. Trong lòng làm ra quyết định sau đó, hắn liền không chút do dự xoay người rời đi. Trong lúc đó, đi ngang qua trước đó gặp phải Gia Cắt Vũ đám người địa phương, cũng không thấy người, chỉ phát hiện một đống bổ tư khúc xà hải cốt. Diệp Thanh phỏng chừng bọn hắn phản hồi Tương Dương thành tu chỉnh thả lòng đi. Dù sao liền hắn đều ở chỗ này đợi nửa tháng thời gian, tới sớm hơn Gia Cắt Vũ đám người, đợi thời gian sẽ chỉ dài hơn, sợ rằng đã sớm cảm giác được khô khan cùng tâm lý mệt mỏi, rời đi cũng chính là bình thường. Bất quá, Diệp Thanh tại phản hồi Tương Dương thành sau, cũng không có đi tìm Gia Cắt Vũ đám người ý tứ, mà là tìm một khách sạn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Nhất tiện cho phái Không Động viết một phong thư, báo cho Vạn Xà Lâm cùng Bổ Tư Khúc Xà tin tức, để cho Không Động các trưởng lão mang theo một ít đệ tử đến đây Vạn Xà Lâm bên trong lịch luyện. Qua mấy ngày, làm Diệp Thanh trạng thái tinh thần khôi phục đỉnh phong lúc, hắn liền cưỡi hai ngày trước đi dạo chợ mua ngựa, rời đi Tương Dương thành, hướng về Tây vực Côn Lôn Sơn mà đi. Vốn là dự định đi khoảng cách Tương Dương thành không bao xa Trung Nam Sơn của mộ, nhìn một chút Cửu Âm Chân Kinh, nhưng phái của mộ còn có hậu nhân tại thế, thực lực tựa hồ cũng bất phàm, ngẫm lại thôi được rồi, liền dứt khoát đi trước Côn Lôn Sơn. Lần này đi Côn Lôn Sơn có 3 cái mục tiêu, một là Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang, bên trong có đến từ Đại Lý Đoàn Thị Tuyệt Học Nhất Dương Chỉ, cùng đến từ Đào Hoa Đảo Tuyệt Học Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ cũng cho qua, mặc dù chuyên nhìn chòng chọc địch nhân đủ loại huyệt bị đánh, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một môn thông thường tiên tiên cấp tuyệt học, chỉ là loại tiểu này công phu rất ít, đưa tới người bình thường khó có thể phòng bị mà thôi. Mà Nhất Dương Chỉ thì là đứng đầu tiên tiên cấp tuyệt học, thậm chí có thể là võ đạo kim đan cấp tuyệt học. Dù sao, hắn người khai sáng chính là Đại Lý Đoàn Thị khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình, này một vị cũng là thỏa thỏa võ đạo kim đan cấp cường giả. Ngoại trừ Nhất Dương Chỉ phẩm cấp để cho Diệp Thanh tâm động ở ngoài, còn có Nhất Dương Chỉ công hiệu, cũng làm cho tâm hắn động, đã có thể làm đứng đầu chỉ pháp điểm huyệt công phu, cũng có thể làm chữa thương thần công. Sa điêu thời kỳ, Hoàng Dung thương thế quá nặng, quyết tính đều không thể dùng Cửu Âm Chân Kinh chữa thương tiên giúp nàng chữa thương, vẫn là Nhất Đăng đại sư dựa vào tu luyện tới nhị phẩm Nhất Dương Chỉ, mới thành công trị Hoàng Dung. Bởi vậy có thể thấy được, Nhất Dương Chỉ chữa thương hiệu quả như thế nào. Diệp Thanh tu luyện vạn cổ trường thanh công, chính hắn không cần phải, nhưng không có nghĩa là không thể cho người khác dùng. Cho nên, Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang nhất định phải đi xem đi, đem Nhất Dương Chỉ thu vào tay. Mục tiêu thứ hai, tự nhiên là cách Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang không phải rất xa, dưới chân núi Kinh Thần Cửu Dương Chân Kinh. Là bị tiên thời kỳ nhân vật chính Trương Vô Kỵ chủ tu công pháp, tất nhiên là đứng đầu tiên tiên nội công tuyệt học, không thể so với một linh trưởng thành công kém, dựa vào nghịch tiên nội tính, nói không chừng có thể lĩnh hội diễn hóa ra một môn võ đạo nguyên thần cấp tuyệt học. Cái thứ ba mục tiêu thì là Minh Giáo Quang Minh đỉnh trong mật đạo Càn Khôn Đại Na Di. Đây chính là điều hòa âm dương, mở rộng tiềm lực, tá lực đả lực đỉnh tiêm tiên tiên tuyệt học, có thể lấy được tay, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Đương nhiên, mặc kệ là Cửu Dương Chân Kinh, vẫn là Càn Khôn Đại Na Di, đều là vô cùng nổi bật mục tiêu, Diệp Thanh cũng đã làm xong, bị khác người khai phá lộng tẩu trong lòng chuẩn bị. Mặc dù thật không có bắt được, cũng sẽ không quá khuyết điểm nhìn. Nửa tháng sau, một đường khoái mã ra tiên Diệp Thanh, rốt cục phong trần phó đi tới Côn Lôn Sơn Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang địa giới. Đem ngựa mà gửi nuôi đến dưới núi trấn nhỏ trong khách sạn, cũng sớm thanh toán chi phí của một tháng sau, Diệp Thanh liền một thân một mình, thi triển kinh công, hướng về Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang chạy đi. Mặc dù Sơn Trang vị trí tại phía xa trên núi, trên đường đều là tuyết động, nhưng Diệp Thanh chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền tới đến Sơn Trang phụ cận. Chỉ bất quá sắc trời còn sớm, không thích hợp động thủ, phải đợi đến tối, thay y phục dạ hành sau đó, mới thích hợp hành động. Dù sao hắn là phái Không Động trưởng môn, vẫn phải là muốn chút mặt, mặc kệ là cường đoạt vẫn là lấy trộm, cũng không thể bị người nhận ra, bằng không hắn cùng phái Không Động danh tiếng liền hủy sạch. Diệp Thanh không nguyện ý ở nơi này chờ, liền thi triển kinh công, tại Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang khu vực trung quanh đi bộ một chút, tìm kiếm nhân vật chính Trương Vô Kỵ đã từng rơi xuống dưới vách núi. Trong vách đá ở giữa có một cái lối đi hẹp, có thể nối thẳng tinh thần phong đáy cốc, xem như là một bộ đường tắt. Có Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang làm vật tham chiếu, tìm kiếm cái lối đi này, tổng so với tìm kiếm không biết ở địa phương nào kinh thần phong nhanh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, thẳng đến màn đêm buông xuống, Diệp Thanh đã đem sơn trang xung quanh năm dặm, tìm khắp một lần, vẫn là không có phát hiện vách đá tồn tại. Phòng trưng cái kia vách núi tại ngoài 10 dặm địa phương, muốn tìm được, khẳng định được hoa càng nhiều hơn thời gian mới được. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 21, lén vào Liên Hoàn Trang, dị thường phối hợp chu, vo hai người. Chương 21, lén vào Liên Hoàn Trang, dị thường phối hợp chu, vo hai người. Mắt thấy sắc trời đã tối, vách núi vừa không có tìm được, Diệp Thanh liền không còn tìm kiếm, mà là cởi xuống con gánh nặng, đem trước đó chuyên môn chuẩn bị y phục dạ hành mặc vào, sau đó liền xoay người hướng lấy Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Sơn Trang phụ cận, thừa dịp tuần tra người đi qua, dễ dàng lén vào đi vào. Không thể không nói, này Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang chủ nhân, không hổ là đại lý đoàn thị người hầu, bọn hắn bản lĩnh không lớn, lại đem Sơn Trang xây dựng cực kỳ to lớn cùng xa hoa. Diệp Thanh ở bên trong vòng vo một hồi lâu, cũng chưa có phát hiện Chu Trường Linh cùng Võ Liệt hai vị này Sơn Trang chủ nhân gian phòng, vẫn là bắt một cái đứng gác hộ vệ, mới biết rõ toàn bộ Liên Hoàn Trang bố cục. Đem hộ vệ kia đánh ngất xỉu sau khi đi qua, Diệp Thanh liền chú, võ hai người riêng mình gian phòng, mà là thẳng đến một gian thư phòng, bởi vì đây là hai người bọn họ cộng đồng thư phòng, bên trong nhất định cất giấu bí mật. Nói không chừng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ cùng Nhất Dương Chỉ này hai quyển bí tịch, liền giấu ở trong này. Một lát sau, làm Diệp Thanh đi đến ngoài thư phòng lúc, nhưng là phát hiện bên trong ánh đèn sáng, còn có hai đạo nhân ảnh đang nói gì lời nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này phải là Chu Trường Linh cùng Võ Liệt. Nguyên bản Diệp Thanh là dự định lặng yên không tiếng động trộm cướp, hiện tại Chu, võ hai người lại còn ở lại thư phòng, có thể dùng kế hoạch của hắn phá diện, vậy hắn liền dứt khoát mạnh bạo, trước đem hai người khống chế, sau đó ép hỏi dưới bí tịch rơi. Ngược lại, Chu Trường Linh cùng Võ Liệt hai người, dựa theo trong nguyên bản kịch tình biểu hiện, võ công là thật không tốt lắm. Càng chưa nói, hắn hiện tại nhóm so với nguyên kịch tình ra thi đấu lúc, còn phải sớm hơn cái 5 năm tả hữu, có thể có hậu thiên lục trọng tu vi liền đỉnh thiên, căn bản không có khả năng phản kháng được Diệp Thanh. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng sau, Diệp Thanh cũng không có lưỡng lự, nhanh chóng liền tới đến ngoài thư phòng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nhìn có chút kinh ngạc hai người, hắn một cái lắc mình, đi đến bên cạnh hai người, liền trực tiếp một trường vô ra, chuẩn bị trước đem hai người trọng thương lại nói. Nhưng ở lúc này, Chu Trường Linh cùng Võ Liệt hai người, không chút do dự quỳ xuống, trong miệng nặc nhỏ, đại hiệp tha mạng, chúng ta nguyện ý phối hợp. Nghe nói như thế, Diệp Thanh bàn tay dừng một chút, cuối cùng đứng ở hai người ý thức trước mặt, nhưng vừa mới cái nào một trường mang theo ra trường phòng, nhưng là đem Chu, Võ hai người mặt mo cho trả sát được làm đau. Nhìn hai người thức thời như vậy, Diệp Thanh mười phần không nói, hắn còn không có dùng sức đâu, đối phương liền quỳ, một điểm cảm giác thành tựu cũng chưa có. Trầm mặc hai ba hơi thời gian sau, Diệp Thanh rốt cục nín thanh âm nói ra, đã các ngươi hai người nguyện ý phối hợp, bản tọa liền tạm thời tha các ngươi một mạng. Giao ra các ngươi Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang tổ truyền bí tịch, bản tọa tất nhiên tìm được các ngươi trên đầu, cũng biết hai người các ngươi lai lịch. Hy vọng các ngươi hai thức thời một điểm, không muốn ra vẻ, làm một ít giả bí tịch võ công cho bản tọa. Hay không người, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Nghe được Diệp Thanh mà nói, Chu Võ hai người nhất để hồi nói đại hiệp yên tâm, chúng ta không bao giờ dám lừa gạt. Nếu như đại nhân phát hiện bí tịch có chuyện, cứ tới tìm chúng ta chính là, chúng ta tuyệt không phản kháng. Ứng thường một câu sau, hai người đứng dậy hướng về cách đó không xa bàn học đi tới, đem xảy ra phía trên nhất hai quyển viết sổ sách thư tịch cầm lên, trở lại Diệp Thanh trước mặt đưa một cái, toàn bộ quá trình vô cùng thuần thục hòa thuận trợn. Đồng thời trong miệng nói ra, đại hiệp mời xem, này hai quyển chính là chúng ta Chu, võ hai nhà tổ tiên truyền xuống bí tịch, Nhất Dương Chỉ cùng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Thấy Diệp Thanh nhướng mày, một bộ hai người các ngươi đang đùa nét mặt của ta, Chu, võ hai người nhanh lên giải thích, đại hiệp, ngươi ngàn vạn lần chớ nổi giận. Trước lật ra bên trong nhìn một chút ta. Đừng xem bọn họ bịa mặt viết sổ sách nhưng này bất quá là ngụy trang mà thôi, bọn họ thật là Nhất Dương Chỉ cùng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ bí tịch. Diệp Thanh nghe vậy, cũng không khách khí, lúc này lật ra này hai quyển sổ sách không nghĩ tới bịa mặt thật đúng là ngụy trang. Tại trang tên sách bên trên, chính chính phương phương phân biệt viết Nhất Dương Chỉ cùng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ vài cái chữ to. Tiếp tục lật ra, bên trong chính là này hai bộ công pháp nội dung cụ thể, nhìn tựa hồ phi thường tình diệu, chỉ là thô sơ giản lược mở ra, Diệp Thanh liền kết luận này hai quyển bí tịch, dĩ nhiên cũng là chân. Thế là đem hai bộ bí tịch cất xong, bỏ vào trong lực sau, Diệp Thanh làm sau cùng cảnh cáo, không sai, nhìn trước mắt đến không có vấn đề gì. Bất quá chờ bản tọa trở về nghiên cứu tỉ mỉ một phen sau, xác định thật không có vấn đề, bản tọa liền không còn tới tìm các ngươi, bằng không, hai người các ngươi sẽ chờ để cho người ta nhặt xác a. Chu, võ hai người vẻ mặt định hót nói ra, đại hiệp yên tâm, hai chúng ta có thể cầm tổ tiên nhân cách đảm bảo, này hai quyển bí tịch tuyệt đối không có vấn đề. Nếu quả thật có chuyện, hai chúng ta chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Đang định rời đi Diệp Thanh, nhất thời hứng thú, tò mò hỏi, "Ân, có ý gì?" Hai người lộ ra vẻ cười khổ hồi nói đại hiệp, thật không dám giấu giếm, ngươi cũng không phải cái thứ nhất tới tìm chúng ta muốn tiên tổ lưu lại bí tịch người. Sớm nhất tại 8 năm trước thời điểm, chúng ta liền phát hiện liền có rất nhiều tiểu tặc, thừa dịp chúng ta không tại bên trong trang thời cơ, đến đây trộm đạo bí tịch. Có một chút bị chúng ta điền trang bên trong hộ vệ bắt được, đánh chết tại chỗ, nhưng vẫn là có thật nhiều người thành công đào tẩu. Về sau, có lẽ là hai người chúng ta trong trang, một mực không có ra ngoài, đến đây trộm cướp bí tịch kẻ trộm mới toàn bộ tiêu thất. Vậy mà 2 năm trước thời điểm, tổng cộng có 20 mấy đám người giang hồ hảo thủ, tại buổi tối lén vào chúng ta điền trang bên trong, bình quân mỗi tháng đều muốn đến một lớp. Bọn hắn tìm được chúng ta, mạnh mẽ đòi tổ tiên truyền xuống bí tịch, ngay từ đầu chúng ta tự nhiên không theo, liền đánh nhau. Thế nhưng thực lực của bọn họ không thể so với hai chúng ta kém, nhân số cũng so với chúng ta nhiều, đánh nhau sau chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu không phải là trong trang còn có trên trăm tên hộ vệ tại, bọn hắn sợ giết chúng ta, mình cũng có chỗ tổn thương lời nói, sợ là chúng ta đã sớm mất mạng. Cho nên, về sau chúng ta cũng muốn thông, chỉ cần đến cấp chúng ta tổ tiên truyền xuống bí tịch người, thực lực không thể so với chúng ta kém, vậy chúng ta liền hoàn toàn phối hợp. Vì thế, chúng ta còn chuyên môn viết chính tả vài bản nhất dương chỉ cùng Lan Hoa phất huyệt thủ, ngụy trang thành sổ sách, đặt ở trên bản sách, như vậy nổi bật địa phương, sẽ không có người sẽ để ý. Nếu như người đến cường đại, vừa lên đến không nói hai lời, liền muốn giết hại chúng ta, sau đó chính mình tìm kiếm trong thư phòng mật thất, vậy bọn hắn sẽ chỉ bỏ qua bí tịch, cùng với bị vây ở trong mật thất. Như người đến như đại hiệp ngươi, nguyện ý thả chúng ta tính mệnh, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý đem bí tịch giao cho đại hiệp. Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 22, thiếu chút nữa thì không thể nhịn được nữa. Thuần Dương kiếm khí cùng vui mừng ngoài ý muốn. Chương 22, thiếu chút nữa thì không thể nhịn được nữa. Thuần Dương kiếm khí cùng vui mừng ngoài ý muốn. Chu Trường Linh cùng Võ Liệt nói xong, Diệp Thanh khỏe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì không thể nhịn được nữa bật cười. Thảo nào hai người trước đó từ giới quỷ đến cầm bí tịch quá trình, như vậy thuần thục, chân thuận cùng hành văn liền mạch lưu loát. Nguyên lai quá trình này, bọn hắn đã trải qua hơn 20 lần. Không hề nghi ngờ, Chu, Võ trong miệng hai người tiền kỳ kẻ trộm cùng hậu kỳ cường đạo, đều là tới từ làm tinh người khai phá thi tốt nghiệp trung học sinh, bằng không nào có trùng hợp như vậy, là từ 8 năm trước bắt đầu trộm cướp. Còn thẳng đến Nhất Dương chỉ cùng Lan Hoa phất huyệt thủ mà đến. Hơn nữa ngoại trừ làm tinh người khai phá nhóm, giới này tuyệt đại bộ phận người, mặc dù biết Liên Hoàn Trang có Nhất Dương chỉ cùng Lan Hoa phất huyệt thủ, cũng không rõ bọn họ lai lịch chân chính. Hay không người mà nói, Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang còn có thể tồn tại. Chỉ sợ sớm đã bị cướp đi bí tịch, giết người bị trang đi. Dù sao, bây giờ Liên Hoàn Trang thực lực tổng hợp, thật sự là quá yếu. Tối cường Chu Trường Linh cùng Võ Liệt hai người, mới cũng chỉ có hậu thiên ngũ trọng sơ kỳ dáng vẻ, nhưng mà này còn là hiện tại tình huống, đặt ở 8 năm trước, phòng trừng chỉ là hậu thiên tứ trọng, thậm chí chỉ có hậu thiên tam trọng. Diệp Thanh trước đó cảm thấy hai người bọn họ là hậu thiên lục trọng, nhưng là đánh giá cao bọn họ. Trước đó trong trang tán loạn lúc, cũng phát hạ trong trang hộ vệ tuyệt đại bộ phận đều là hậu thiên nhất trọng cùng nhị trọng, hậu thiên tam trọng người, căn bản không mấy cái. Hậu thiên tứ trọng thì là một cái cũng chưa có. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Võ Liên Hoàn Sơn trang thực lực tổng hợp, rốt cuộc có bao nhiêu thấp, thảo nào chỉ có thể vùi ở này khối địa phương nhỏ xứ bá. Thảo nào sẽ bị rất nhiều thi tốt nghiệp trung học sinh người khai phá, chọn làm tân thủ kinh nghiệm bảo, đợt này đến đợt khác hao hai người bọn họ lông dê. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, thực lực bọn hắn yếu, trong tay nhưng cũng tiên thiên cấp tuyệt thế công pháp, rất nhiều người khai phá không hao bọn hắn hao ai. Duy nhất để cho Diệp Thanh không có nghĩ tới là, lại có nhiều như vậy người khai phá, trộn qua hoặc đoạt lấy Nhất Dương chỉ, Lan Hoa phất huyệt thủ này hai quyển công pháp, tổng số lượng ít nhất không dưới trăm người, chiếm giữ giới này người khai phá số lượng 10. Xem ra tiếp qua cái chừng 10 năm, đợi đến ngày sau Quang Minh đỉnh chi chiến lúc, trong chốn giang hồ phòng trừng sẽ hiện ra rất nhiều sẽ Nhất Dương chỉ cùng Lan Hoa phất huyệt thủ người khai phá gây sự. Có thể cũng không cần đợi đến khi đó, qua một năm nữa nhiều thời giờ, chính là Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh, nói không chừng cơ hội có người đi vào gây sự. Dù sao, người khai phá nhóm cũng biết ỷ thiên kịch tình, mặc dù tư chất cùng Chu, Võ hai người giống nhau bình thường, cũng có thể muốn đủ loại biện pháp dựa thế, thu hoạch tài nguyên tu hành, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đến rất nhanh tăng cường tu vi của mình cùng thực lực. Trở lại chuyện chính, ăn một cái lớn dưa, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ Diệp Thanh, cũng sẽ không dừng lại, lúc này thi triển tình huống, vượt từng ra, biến mất ở Chu, Võ trong mắt của hai người, để bọn hắn lưỡng đại lớn thở dài một hơi. Không có biện pháp, Diệp Thanh cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách thật sự là mạnh mẽ quá đáng, viễn siêu trước kia tặc tử cùng cường đạo. Nếu không, hai người bọn họ làm sao lại đem chính mình dèm pha cho nói ra, hy vọng giành được chiếm được Diệp Thanh đồng tình. Bên kia, Diệp Thanh rời đi Liên Hoàn Trang sau, liền trực tiếp xuống núi trở lại trấn nhỏ khách sạn trong phòng, bắt đầu đọc qua Lan Hoa Phất Huyệt Thủ cùng Nhất Dương Chỉ này hai quyển bí tịch. Ngươi lật xem Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, ngươi đem Lan Hoa Phất Huyệt Thủ lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện hình như có tiến bộ không gian, ngươi cẩn thận lĩnh hội cùng thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được cách không điểm huyệt pháp, trong vòng 3 trượng, cách không điểm huyệt, khó lòng phòng bị. Trong chốc lát, một cổ khổng lồ ký ức tuôn ra, bất quá Diệp Thanh không gấp tiêu hóa kiểm tra, mà là tiếp tục quan sát Nhất Dương Chỉ. Ngươi lật xem Nhất Dương Chỉ, ngươi đem Nhất Dương Chỉ lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện Nhất Dương Chỉ tiềm lực phi phàm, vào có thể cường công, lui có thể chữa thương. Ngươi cẩn thận lĩnh hội phương diện tấn công, không ngừng thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được thuần dương kiếm khí chỉ. Ngươi cẩn thận lĩnh hội chữa thương phương diện, ngươi cảm ứng thuần dương sinh cơ lực lượng, ngươi không ngừng thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi lĩnh ngộ ra một cái tia sinh mệnh huyền ảo. Ngươi phát hiện này một tia sinh mệnh huyền ảo, tựa hồ có thể dung nhập vạn cổ trường thành công, cùng với hỗ trợ lẫn nhau, liền càng thêm nghiêm túc thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi tăng lên trên diện rộng vạn cổ trường thành công phẩm chất cùng uy năng, ngươi vạn cổ trường thành công lấy được đột phá. Nhất thời, một cổ vượt xa trước đó nhiều ký ức, dũng manh vào Diệp Thanh trong đầu. Một khắc đồng hồ sau, khi hắn hoàn toàn tiêu hóa trong đầu hai đoạn tin tức và ký ức lúc, có thể nói là hưng phấn không thôi. Chuyến này tôi quá đáng giá, lấy được chỗ tốt, so với trước kia tại Kiếm Ma Cốc lấy được kiếm đạo thần thông nhất kiếm phá vạn pháp, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đầu tiên là Lan Hoa phất huyệt thủ, tại Lịch Thiên Ngộ tính tác dụng dưới, thăng cấp thành đứng đầu tiên tiên tuyệt thế võ học cách không điểm huyệt pháp, danh như ý nghĩa, tu luyện sau khi nhập môn, liền có thể làm được cách không điểm huyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. nếu như có thể tu luyện biến mãn lời nói, xa nhất thậm chí có thể cách 3 trượng khoảng cách, điểm trúng địch nhân huyệt vị, xem như là một môn uy lực mạnh mẽ điểm huyệt tuyệt học. Sau đó nhất dương chỉ, thật đáng tiếc, nó cũng không phải là võ đạo kim đan cấp tuyệt học, mà là tiên tiên cấp tuyệt học. Bất quá nó tại tiên tiên cấp tuyệt học bên trong, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia, so với phái không động thất thương quyền phải mạnh hơn. Nhất dương chỉ tổng cộng chia làm cửu phẩm, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất nhất phẩm biến mãn cảnh, uy lực của nó thậm chí không thể so với võ đạo kim đan cấp lực lượng kém bao nhiêu. Như vậy xem ra, nhất dương chỉ tiến giai võ học lục mạch thần kiếm, khẳng định chính là võ đạo kim đan cấp tuyệt học. Mặc dù Diệp Thanh không có lấy được lục mạch thần kiếm, nhưng là không sao cả. Bởi vì nghịch thiên ngộ tính phát động sau, hắn nhưng là từ nhất dương chỉ bên trong, thôi diễn ra một môn đứng đầu võ đạo kim đan cấp tuyệt học, thuần dương kiếm khí. Uy lực của nó không thể so với độc cô cửu kiếm kém, vừa lúc có thể bù đắp độc cô cửu kiếm đánh xa hơi yếu chỗ thiếu hụt. Trừ cái đó ra, nhất dương chỉ ẩn chứa thuần dương sinh cơ lực lượng, tự nhiên để cho hắn hiện tại chủ tu nội công bạn cổ trường thành công lên cấp, đây quả thực là vui mừng ngoại ý muốn a. Trước kia bạn cổ trường thành công, mặc dù là võ đạo nguyên thần cấp nội công tuyệt học, nhưng là chỉ là võ đạo nguyên thần sơ cấp tuyệt học, bây giờ tấn cấp sau đó đã biến thành trung cấp. Diệp Thanh không kịp chờ đợi vận công thử một phen, sau khi tấn cấp bạn cổ trường thành công, không chỉ tu luyện tốc độ so với trước đó nhanh ba thành, tu luyện ra bền vững trong quan hệ chân khí, chất lượng cũng đề cao ba thành. Cái này khiến hắn tại sinh sản nhiệm vụ kết thúc trước đó, tu luyện tới võ đạo nguyên thần cảnh cơ hội lại lớn một phần, đồng thời vượt cấp năng lực chiến đấu cũng tăng thêm một bước mấy phần. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 23, may mắn sẽ không chỉ quan tâm một người. Chương 23, may mắn sẽ không chỉ quan tâm một người. Tại khách sạn tu luyện suốt đêm sau đó, Diệp Thanh sáng sớm liền lần nữa hướng về Chu Võ Liên Hoàn Sơn trang vị trí chạy đi, ngày hôm qua hắn lấy Liên Hoàn trang làm trung tâm, tìm tòi xung quanh 5 dặm địa giới, cũng không phát hiện vết núi. Hôm nay, hắn dự định siêu tầm xung quanh 10 dặm địa giới hoàn cảnh, nhìn một chút có thể hay không tìm được, nếu như vẫn không thể tìm được, vậy thì tiếp tục bành trướng siêu tầm phạm vi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt cũng đã vào đêm. Như cũng không thu hoạch được gì Diệp Thanh, chỉ có thể phản hồi dưới núi trấn nhỏ trong khách sạn, khổ tu bạn cổ trưởng thành công, đợi ban ngày đến. Chính là trời cao không phụ người có lòng, hao phí 7 cái lúc ban ngày ở giữa, Diệp Thanh tại đem siêu tầm phạm vi mở rộng đến xung quanh 20 dặm sau, rốt cục phát hiện một mảnh vách núi. Bởi vì có sương mù khí che lấp, từ trên nhìn xuống căn bản là không nhìn thấy đáy, cũng không biết mảnh này vách đá sâu cạn. Ở loại tình huống này dưới, cũng rất khó phát hiện vách núi thẳng đứng lồi ra khối kia tảng đá xanh. Nếu như đổi thành cái khác người khai phá, vậy cũng chỉ có thể luống cuống, trừ phi chuẩn bị xong bền bị dây thừng, cùng với đủ loại trèo lên tuyết sơn cao chót vót trang bị, hay không người rất khó dưới phải đi. Nhưng Diệp Thanh không giống nhau, hắn chính là tiên thiên cường giả, còn tu thành tiên thiên thân thể, hai tay hai chân có thể so với thông thường thần binh lợi khí, hoàn toàn có thể coi thành phương tiện, trực tiếp xen vào vách đá thẳng đứng bên trong. Chỉ thấy hắn tùy tiện tuyển một vị trí, tung sinh nhảy lên, liền nhảy xuống vách núi. Cùng lúc đó, Diệp Thanh thúc dục Long Hổ Kim thân công, cả người tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Sau một khắc, hắn đưa hai tay ra, làm ra trưởng đao tư thế, trực tiếp xen vào tuyết sơn trong vách đá, để cho mình hạ xuống tư thế, ngừng lại. Sau đó, thân thể hắn kề sát tuyết sơn nham bích, tứ chi không ngừng thu hồi cùng cắm vào phía dưới nham bích, từng bước hướng về đáy vực thuộc hạ hàng. Khoảng trường giảm xuống hơn 10 trượng cao độ, xuyên qua che lớp tầm mắt mây mù tầng sau, Diệp Thanh một hồi tỉ mỉ quan sát dưới, rốt cục phát hiện một khối gần trượng lớn nhỏ tảng đá, phía trên còn bao trùm tầng một tuyết động thật dày. Hắn vị trí, ngay tại hắn bên phải hơn 200m, chết xuống dưới hơn 20m địa phương. Không chút do dự nào, Diệp Thanh dụng cả tay chân, tại tuyết sơn trên vách đá, từng bước một nazi qua đi, chỉ dùng một hồi nhỏ thời gian thì thành công hạ xuống tảng đá xanh bên trên. Nhưng không đợi hắn lộ ra thần sắc cao hứng, hắn liền phát hiện mình trước mặt thông đạo có cái gì không đúng. Hắn nhớ kỹ trong nguyên bản kịch tình thông đạo phi thường nhỏ hẹp, chỉ có thể để cho trai trai tiểu tử Trường Vô Kỵ xoay qua chỗ khác, đại nhân Chu Trường Linh thì không được. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy thông đạo lại đủ để cho một cái người trưởng thành bình thường đứng thẳng hành tẩu thông qua. Này ni mà nếu như không có vấn đề gì mà nói, hắn Diệp Thanh tên gục lấy biết, một loại không tốt dự cảm tự nhiên mà sinh, chẳng lẽ hắn tới chậm rồi? Đã có người khai phá nhanh chân đến trước, đem bên trong Cửu Dương Chân Kinh cho lấy đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh đi nhanh đi vào, khoảng chừng đi tới mấy chục thước sau, là thành công đi tới một mảnh cảnh sắc đẹp đẽ, vẻ xanh biếc rồi rào sân cốc. Trong cốc có đủ loại tiểu động vật đang lao nhanh, có đại lượng con khỉ, theo một đầu bạch viên tại một mảnh rừng rậm nhảy, cách đó không xa còn có mấy mười viên cây đào, phía trên treo đầy rất nhiều lại lớn lại hồng quả đào. Xa hơn một chút địa phương, còn có một tòa mạo hiểm hàn khí hàn đàm, bên trong có một con chỉ tiểu ngư du động. Đây hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, chỉ tiếc, tại hàn đàm phụ cận còn có một đỉnh mông cổ lều nhỏ, một ít nồi chén bầu trầu, cùng nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Như vậy tình huống ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Mặc dù trước khi tới, Diệp Thanh liền muốn qua có thể có như vậy tính, nhưng khi loại chuyện như vậy thực sự phát sinh ở trước mắt thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là hết sức tiếc nuối. Đây chính là Cửu Dương Chân Kinh a, hoàn toàn không thể so với một linh trưởng thành công kém, thậm chí khả năng càng tốt hơn một chút. Nếu có thể bị hắn cầm tới tay lời nói, thông qua nghịch tiên ngộ tính, nói không chừng liền có thể thôi diễn ra một môn võ đạo nguyên thần cấp tuyệt học. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Cảm thán sau khi, Diệp Thanh cũng không trực tiếp rời đi, mà là tại bên trong vùng tung lũng này ở tạm hạ xuống. Bởi vì mặc kệ là cái kia lớn quả đảo, chính là trong hàn đảm con cá, đều ẩn chứa nồng nặc thiên địa nguyên khí, có thể xưng là linh đảo cùng linh ngư, xem như là một loại không sai thiên tài địa bảo. Hơn nữa số lượng nhiều bao ăn no, đại lượng dùng, còn có thể đưa đến một bộ phận tẩy cân phạt tùy tác dụng. Trương Vô Kỵ có thể ở ngắn ngủi thời gian 5 năm, đem Cửu Dương Chân Kinh tu luyện đại thành, đột phá tiên thiên, mặc kệ là linh đảo vẫn là linh ngư, đều là không thể bỏ qua công lao. Diệp Thanh rời đi phái không động sau, chỉ dẫn theo số ít đan dược phụ trợ tu hành, không có vài ngày liền ăn xong rồi. Nếu không có trước đó tại Vạn Xà Lâm nuốt ăn đại lượng bổ tư khúc xà mật rắn cùng thịt rắn, hắn hiện tại tu vi, sợ rằng như cũng dừng lại ở tiên tiên nhất trọng đâu. Bây giờ có đại lượng thiên tài địa bảo xảy ra trước mặt, không ăn chẳng phải là đối với bọn họ không tôn trọng. Thế là, Diệp Thanh ở mảnh này trong sân gốc, đợi hơn nửa tháng thời gian, đem linh đảo cùng linh ngư ăn hết hơn 90% sau, mới hài lòng rời đi. Cái này khiến trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí, lần nữa tăng vọt ba thành, tu vi từ tiên tiên nhị trọng sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ cấp bậc. Nửa tháng sau, cưỡi ngựa mà tại Côn Lôn Sơn mạch không ngừng tạt qua Diệp Thanh, rốt cuộc đã tới Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh địa giới. Vì để tránh cho kinh động ẩn nấp tại Quang Minh đỉnh trung quanh Minh giáo thủ vệ, hắn dứt khoát đem ngựa mà phóng sinh, mang theo lương khô, một thân một mình về phía trước Quang Minh đỉnh đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Quang Minh đỉnh chân núi, tách ra dọc theo đường đi thủ vệ sau, ung dung đến giữa sườn núi vị trí. Có lẽ là giữa sườn núi khoảng cách đỉnh núi tổng đàn còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, nơi đây cũng không sao thủ vệ, để cho Diệp Thanh có thể ung dung siêu tầm mật đạo vị trí. Chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Diệp Thanh thành công tìm được mật đạo, tiến vào bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn liền mắng mắng liệt liệt tiêu sái đi ra, bởi vì bên trong căn bản cũng không có cái kia một tờ đi lại cản khôn đại na gì quận ra dê. Rõ ràng nơi đây cũng bị cái khác người khai phá cho nhanh chân đến trước. Liên tiếp đã trải qua kinh thần phong đáy cốc cùng Quang Minh đỉnh mật đạo sự tình sau, Diệp Thanh minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là may mắn sẽ không chỉ quan tâm một mình hắn. Mặc dù hắn tại phái không động cầu thả hơn 8 năm, trở thành tiên tiên cảnh cường giả, nhưng là bỏ lỡ Cửu Dương Chân Kinh, càn khôn đại na di bực này đứng đầu tiên tiên cấp tuyệt học cơ duyên. Cho nên nói, mỗi cái phó bản thế giới đủ loại cơ duyên, tại rất nhiều người khai phá đồng thời cạnh tranh tình huống dưới, hoàn toàn là nhanh tay thì có, chậm tay thì hết ta. Xem ra hắn về sau, tiến vào cái khác phó bản thế giới sau, đủ loại cơ duyên là có thể bật tỷ đoạn, muôn ngàn lần không thể do dự, cũng không thể giữ lại chờ sau này. Bởi vì đợi không được về sau, cũng sẽ bị cái khác người khai phá cho đoạn. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ. Cầu khen thưởng. Chương 24, trận chiến mở màn tiên thiên võ giả, không nói võ đức. Chương 24, trận chiến mở màn tiên thiên võ giả, không nói võ đức. Rời đi Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh sau, Diệp Thanh liền hướng về lần này du lịch kế tiếp mục tiêu mà đi, đó chính là Tây vực Kim Cương môn. Hắn đi trước Tây vực Kim Cương môn, ngược lại không phải là vì môn phái này võ công tuyệt học, mà là vì một loại trị liệu ngoại thương thần dược, Hắc Ngọc đoạn tụ cao, nếu là có thể đem phương thuốc cho thu vào tay, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Mặc kệ là Cửu Âm chân kinh chữa thương thiên, vẫn là đại lý đoàn thị nhất dương chỉ, mặc dù đều có cường đại chữa thương công năng, nhưng chủ yếu là trị liệu nội thương, đối với ngoại thương, tỉ như gân cốt vỡ vụn thì hiệu quả bình thường. Cho dù là Diệp Thanh chính mình tu hành vạn cổ trường thanh công, chữa thương hiệu quả phi phàm, cũng chỉ có thể cho mình khôi phục ngoại thương, mà vô pháp giúp người khác khôi phục ngoại thương. Mà Hắc Ngọc đoạn tục cao hiệu quả, chính là chuyên môn trị liệu ngoại thương dược cao, bất luận gân mạch, dây chẳng, xương các loại khí quan gãy, đều có thể tiếp hảo, mà lại hiệu quả thật tốt. Trong nguyên bản kịch tình, võ đang thất hiệp Du Tam hiệp, chính là bị này Hắc Ngọc đoạn tục cao chữa lành tay chân gân cốt. Diệp Thanh muốn đoạt Hắc Ngọc đoạn tục cao cùng hắn phương thuốc, mục đích có ba. Cái mục đích thứ nhất chính là cho Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh, chuẩn bị lễ vật. Có Hắc Ngọc đoạn tục cao, võ đang Tam hiệp Du Đại Nham là có thể khôi phục lại, hắn cũng có thể đạt được Trương Tam Phong tình hữu nghị, có cực lớn xác suất đạt được đối phương khai sáng tuyệt học Thái Cực Tâm Pháp, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm quan đã. Mục đích thứ hai thì là cho phái không động mọi người lưu lại trị liệu ngoại thương thần dược. Cái thứ ba mục đích chính là muốn đem phương thuốc mang hồi làm tinh nghiên cứu, nhìn một chút có thể hay không tìm được các loại dược liệu đồ thay thế, thành công nghiên cứu ra Hắc Ngọc đoạn tục cao, tiến hành bán. Cái này cũng muốn hắn là tối trọng yếu mục đích, là hắn dùng để tại Lam Tinh tích lũy tài phú cùng tu hành tài nguyên con bài chưa lật. Dù sao, hắn tại Lam Tinh Long Quốc chính là một cái bình thường gia đình, nếu như không có đủ tài phú cùng tài nguyên, ở lại Lam Tinh thời gian, hắn tu vi cùng thực lực chẳng phải là sẽ dậm chân tại chỗ. Trở lại chuyện chính, bởi vì Tây vực Kim Cương môn khoảng cách Côn Lôn Sơn đường xá xa xôi, Diệp Thanh cưới một lần nữa mua con ngựa, cũng dùng thời gian một tháng, mới đến Kim Cương môn sơn môn phụ cận. Vì không bại lộ thân phận, Diệp Thanh vẫn như cũng là đến buổi tối, mặc vào y phục dạ hành, đội tội phạm một dạng khăn trùm đầu sau, mới bắt đầu hành động. Câu thường nói, ở trong công môn tốt tu hành. Tây vực Kim Cương môn tự nghĩ ra phái tổ sư Hỏa Công đầu đả cái kia một đời, liền đầu nhập vào Nguyên đỉnh, đạt được đến từ Nguyên đỉnh tương trợ rộng lượng tài nguyên, thực lực tổng hợp cực kỳ không kém. Diệp Thanh tại lén vào Kim Cương môn nội bộ sau, phát hiện nơi này có rất nhiều hậu thiên tứ trọng đến lục trọng đệ tử, còn có hậu thiên thất trọng trở lên trưởng lao hơn 10 người. Thực lực như vậy, cho dù là bây giờ phái không động, có ở đây không coi là Diệp Thanh bản thân sau, cũng là có chỗ không kịp. Mà theo Diệp Thanh biết, Kim Cương môn còn có một bộ phận cao thủ đang tại Nguyên đỉnh đại đô, vì những Dương Vương phủ hiệu lực đâu. Bởi vậy có thể thấy được Kim Cương môn thực lực tổng hợp như thế nào. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ cảm thụ được, tại Kim Cương môn trụ sở chỗ sâu, tựa hồ có tiên thiên cường giả khí tức. Theo Diệp Thanh càng sâu vào, cảm nhận được tiên thiên cảnh giới uy thế càng dày đặc, cái này khiến hắn xác định, bây giờ Kim Cương môn thì thật có tiên thiên võ giả tỏa chấn. Cũng may hắn cũng không từ đối phương tản ra uy thế bên trong, cảm thụ được bao nhiêu uy hiếp. Thế là, hơi chút suy tư một chút sau, hắn liền quyết đoán chạy Kim Cương môn tiên thiên cường giả mà đi. Tại Diệp Thanh nghĩ đến, thành phẩm Hắc Ngọc đoạn tục cao cũng cho qua, khả năng tại Kim Cương môn bất kỳ chỗ nào tồn phóng. Nhưng Hắc Ngọc đoạn tục cao phương thuốc loại này là tối trọng yếu đồ vật, sẽ chỉ bởi vậy môn phái người mạnh nhất thủ hộ. Mà người mạnh nhất là ai? Đó còn cần phải nói sao? Sau một lát, làm Diệp Thanh đi đến cái kia tiên tiên võ giả vị trí phụ cận sau, phát hiện nơi đây dĩ nhiên là Kim Cương Môn bảo khố vị trí. Như vậy xem ra, Kim Cương Môn tiên tiên cường giả ngay tại trong bảo khố trấn thủ. Như thế dễ dàng Diệp Thanh chờ đoạt được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Phương thuốc sau, còn có thể trắng trợn cướp đoạt nơi này bảo vật. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh thân hình lóe lên, đi đến bảo khố trước cửa, không đợi nơi này hai cái hậu thiên thất trọng thủ vệ há mồm, liền cách không gật liên tục mấy cái, đem hai người huyệt đạo điểm trụ, vô pháp lúc ních, cũng vô pháp nói chuyện. Đây chính là trước đây từ Lan Hoa phất huyệt thủ phía trên, thôi diễn ra cách không điểm huyệt pháp, ở nơi này hơn 2 tháng ở giữa, đã bị hắn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, có thể cách 3 trượng xa điểm huyệt, để cho người ta khó có thể phòng bị. Hơn nữa, cách không điểm huyệt động tĩnh cực tiểu, tòa trấn tại trong bảo khố tiên tiên cường giả, căn bản là không có cảm ứng được chuyện bên ngoài. Cứ như vậy, chuyện có thể thao tác tính liền bị lớn. Chỉ thấy Diệp Thanh bình thường đẩy ra bảo khố đại môn đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại, tiếp lấy lại đại đại phương vương, hướng xếp bằng ở trong bảo khố ở giữa một cái, nhắm mắt tu hành trung niên tăng nhân đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân không ngừng tới gần, tăng nhân cũng không có chớp mắt, mà lại như bình thường giống nhau, mở miệng hỏi, "Môn chủ để ngươi tới lấy thứ gì?" Tăng nhân nói xong, không chỉ có không có nghe được người tới hồi đáp, ngược lại nghe được tiếng bước chân tiêu thất, biết vậy nên cũng ổn, lập tức mở hai mắt ra nhìn lại. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một người áo đen, tay cầm trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, hướng hắn tâm miệng phi đâm mà đến. Nhìn thấy một màn này, tăng nhân muốn rách cả mí mắt, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ, một trường vô ra, kim cương ba nhược trường. A kèm theo hét thảm một tiếng vang lên, tăng nhân bàn tay lại bị Diệp Thanh bảo kiếm cho đâm xuyên qua, hắn mũi kiếm thậm chí đều đâm trúng tăng nhân bả vai, để cho hắn thống khổ không thôi. Cũng may thân là tiên tiên cường giả, sự nhẫn nại vẫn phải có. Sau một khắc, tăng nhân cố nén thống khổ, để cho tay kia trường vách ra, vẫn là thi triển kim cương ba nhược trường, nhưng bộc phát ra trường lực, rõ ràng so với trước kia cái kia vội vàng một trường, cường hoành hơn mấy lần. Cho dù là Diệp Thanh, cũng không dám không nhìn, cũng đưa ra tay kia, một trường vô ra, cùng kim cương ba nhược trường va chạm đến một chỗ. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ, Diệp Thanh bị đẩy lui 7-8 bước, tăng nhân càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn cũng mượn lấy cơ hội lần này, để cho mình bị đâm xuyên bàn tay, thoát ly trường kiếm ngăn được, khôi phục tự do. Ngươi là phương nào tiên tiên cường giả? Chẳng những lén vào ta Kim Cương Môn bảo khố, còn giả trang ta Kim Cương Môn đệ tử, từ đó đánh lén bản tọa, đơn giản là không nói võ đức, bị hư hỏng chúng ta tiên tiên cường giả bộ mặt. Nghe thấy tăng nhân chất vấn, Diệp Thanh cũng không hồi đáp, mà là cơ trường kiếm trong tay, lại một lần nữa hướng về đối phương phi đâm qua đi. Đợt, câu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 25, đời này đều không như thế biệt quất qua. Trọng thương trấn áp. Chương 25, đời này đều không như thế biệt quất qua. Trọng thương trấn áp. Tăng nhân thấy thế, nội tâm có thể nói là biệt quất không thôi. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cả đời này đều không như thế biệt quất qua. Nhớ hắn đường đường tiên tiên chân khí cảnh tam trọng đỉnh phong cường giả, khoảng cách tiên tiên chân cương cảnh chỉ thiếu chút nữa, phóng nhãn toàn bộ trên giang hồ cũng đều là đứng hàng đầu tồn tại. Ở nơi này Tây vực Kim Cương Môn bên trong, càng là cường đại nhất tồn tại, mặc dù trên đỉnh đầu hắn hai vị sư minh mới đột phá tiên tiên không mấy năm, thực lực căn bản không bằng hắn. Còn như Kim Cương Môn môn chủ, mặc dù là hắn trưởng bối, nhưng tư chất kém hơn, chưa đột phá tiên tiên. Nếu không, môn chủ như thế nào phái hắn đến trấn thủ Kim Cương Môn là tối trọng yếu bảo khố. Trong ngày thường, mỗi lần môn chủ phái người đến trong bảo khố, lấy bất kỳ vật gì thời điểm, đều cần được đến đồng ý của hắn. Một lúc sau, hắn cũng liền có chỗ thư giãn, ỷ vào tự thân thực lực cường đại, cùng với đối với trong bảo khố đồ đạc lý giải, mỗi lần không cần mở mắt, liền có thể chỉ huy người đến hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới lần này vậy mà lật xe, người đến không chỉ có lén vào Kim Cương Môn, còn không biết lấy cái gì biện pháp, làm xong cánh cửa hai cái hậu thiên thất trọng thủ vệ, không có phát ra cái gì âm thanh. Sau đó, lại làm bộ Kim Cương Môn đệ tử, thoải mái đi tới trước người hắn cách đó không xa, phát khởi đánh lén. Nếu như người đánh lén chính là một cái hậu thiên cảnh giới tiểu bối, khởi xướng đánh lén, hắn cũng nên nhận. Dù sao, hậu thiên võ giả đối chiến tiên thiên võ giả, không phát lên đánh lén, cái kia chính là tại tìm chết. Nhưng người mẹ nó đều là tiên thiên nhị trọng cường giả, cư nhiên cũng tới làm trò này. Còn rằng hay không võ đức. Nghĩ tới đây, không gì sánh được biệt khuất tăng nhân, nhất thời giận từ tâm lên, nhìn lần nữa một kiếm phi đâm tới được Diệp Thanh, đột nhiên giận dữ hét, "Tiểu tặc, đi tìm chết, Kim Cương Ba nhược trưởng." Coi như thế, lại so với trước kia trưởng thứ hai, mạnh hơn gấp đôi. Nếu như nói, trưởng thứ hai uy lực chính là có thể so với tiên tiên tứ trọng tầng thứ tột cùng mà nói, vậy cái này một trưởng liền khó khăn lắm đạt tới tiên tiên ngũ trọng tầng thứ. Cũng không biết đây là hắn thực lực chân chính, vẫn là thi triển bí thuật gì nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn rõ ràng khinh thường Diệp Thanh, khi trước trưởng thứ hai có thể đem Diệp Thanh đẩy lui 7-8 bước, đó là bởi vì Diệp Thanh không muốn bại lộ thân phận. Mới không có thi triển phái không động đủ loại công phu, càng không có thi triển tu luyện biến mãn thất thương quyền, chỉ là lấy hùng hậu tiên tiên chân khí, vô ra phổ thông một trưởng. Còn như phái không động trở ra trên tay công phu, Diệp Thanh cũng liền đạt được Lan Hoa phất huyết thủ, nhất dương chỉ, cùng với nghịch thiên ngộ tính thôi diễn ra cách không điểm huyệt pháp cùng thuần dương kiếm khí. Nhưng này tứ môn công phu lấy được thời gian quá ngắn, mới không đến 3 tháng. Trong đó Lan Hoa phất huyết thủ tu luyện độ khó thấp nhất, lại không cần phải tu luyện, bởi vì có tốt hơn cách không điểm huyệt pháp. Diệp Thanh liền ở nơi này hơn 2 tháng bên trong, phân nửa thời gian dùng để tu luyện độc cô cửu kiếm, còn dư lại phân nửa thời gian thì chuyên môn tu luyện cách không điểm huyệt pháp, thành công đem tu luyện biến mãn. Còn như nhất dương chỉ cùng thuần dương kiếm khí, tu luyện độ khó so với cách không điểm huyệt pháp càng cao, còn chưa kịp tu luyện. Bây giờ, đối mặt tăng nhân đòn thứ 3 Kim Cương Ba nhược trưởng, Diệp Thanh đang bay trong lúc đâm, tiếp tục lặng lẽ thi triển độc cô cửu kiếm phá trường thức. uy lực của nó viễn siêu lúc trước phổ thông một trường, có thể so với tiên tiên lục trọng, chỉ là lực lượng ngưng mà không phát mà thôi. Đợi đến mũi kiếm cùng tăng nhân bàn tay cực kỳ cao lúc, Diệp Thanh thủ đoạn khẽ nhúc nhích, có thể dùng mũi kiếm hơi hơi điều chỉnh phương hướng một chút, hướng phía kim cương ba nhược trưởng trưởng lực điểm yếu đâm tới. Nhất thời, nguyên bản cương mãnh trưởng lực hùng hậu, như là bị cắt đậu hũ giống nhau, bị bám vào tại bảo kiếm bên trên phá trưởng thức kiếm khí, đơn giản đánh tan. Mà bị kim cương ba nhược trưởng trưởng lực bao quanh bàn tay, trực tiếp bị bảo kiếm xuyên thủng, để cho tăng nhân lại một lần nữa phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Bất quá tăng nhân này, tựa hồ cũng là một kẻ hung ác, mặc dù trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, nhưng đây chỉ là vì hấp dẫn Diệp Thanh chú ý lực. Hắn tay kia nhưng là tối xoa xoa một trường gỗ ra, vẫn là kim cương ba nhược trưởng, hơn nữa trưởng lực nội liễm, không cẩn thận cảm ứng, căn bản không phát hiện được. Chỉ là Diệp Thanh tu luyện vạn cổ trường thanh công, lại tu luyện độc cô cửu kiếm, đối với khí cơ biến hóa cảm ứng cực kỳ linh mẫn, mà kim cương ba nhược trưởng lại là ngoại công trường pháp, coi như tại làm sao thu liễm, cũng không khả năng làm được vô thanh vô tức. Cho nên Diệp Thanh dễ dàng phát hiện tăng nhân mở ám, cũng là lập tức một trường gỗ ra, vẫn như cũng là phổ thông một trường, uy lực chỉ có tiên thiên tứ trọng tầng thứ tối cùng kim cương ba nhược trường đụng vào nhau. Nhưng lần này hắn nhưng là đứng tại chỗ, lù lù bất động, mà tăng nhân thì nhưng vẫn bị đánh bay, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, tại trên mặt đất dãy rủa mấy lần, lại bởi vì thương thế quá nặng, không có thể đứng. Đối mặt vừa mới tương tự chính là chẳng cảnh, cùng với khác biệt kết quả, Diệp Thanh cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì tăng nhân thương thế quá mức nghiêm trọng, thi triển kim cương ba nhược trường bàn tay, lúc trước còn bị xuyên thủng, đưa tới hắn phát huy ra thế lực hữu hạn. Đang cùng Diệp Thanh trong đụng chạm, thất bại thảm hại, cũng liền có thể lý giải. Nhìn nữa tăng nhân, miệng nhả ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hai cái tay lòng bàn tay tức thì bị kiếm xuyên thủng, sao một cái chữ thảm được. Diệp Thanh cũng không có bởi vì tăng nhân nghiêm trọng tương thế, mà xuất hiện đồng tình hay hoặc là thả lòng cảnh giác. Trước chiến đấu đến xem, đối phương âm đâu. Cho nên, Diệp Thanh đi thẳng tới cách tăng nhân xa 3 trượng vị trí, lần nữa thi triển tuyệt học cách không điểm huyệt pháp, đem tăng nhân trên người mấy chỗ huyệt đạo cho điểm trụ, để cho hắn vô pháp lúc đích. Cách không điểm huyệt. Tăng nhân trợn to hai mắt, không thể tin nói ra, ngươi vậy mà lại trong truyền thuyết cách không điểm huyệt. Hắn rốt cuộc biết canh giữ ở bảo khố cửa lớn hai cái hộ vệ, vì sao không có phát ra tiếng vang hoặc cảnh báo. Hai người bọn họ bất quá chỉ là hậu thiên võ giả, chính là hậu thiên nội lực, căn bản là đỡ không được tiên tiên cường giả cách không điểm huyệt. Chỉ có đều là tiên tiên võ giả, có tiên tiên chân khí hộ thể, cách không điểm huyệt coi như điểm trúng vị trí, cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nhiều lắm cảm giác huyệt vị có một chút tê dại, ảnh hưởng thực lực của tự thân phát huy mà thôi. Trừ phi giống như hắn, bị thương nặng, vô lực thúc dục nữa động chân khí hộ thể, mới có thể bị đơn giản điểm trúng huyệt vị, vô pháp lúc đích. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, tăng nhân mở miệng lần nữa nói, các hạ tất nhiên không có trực tiếp giết ta, mà là dùng cách không điểm huyệt đem ta điểm trụ, nghĩ đến là có cái khác mục đích. Nói đi, các hạ đến cùng muốn làm gì? Chỉ cần các hạ bằng lòng thả ta một con đường sống, ta liền toàn lực phối hợp. Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phì ạ, cầu khen thưởng. Chương 26, phương thuốc tới tay, ngoài ý muốn biên cố. Chương 26, phương thuốc tới tay, ngoài ý muốn biên cố. Diệp Thanh nghe vậy, mỉm cười, a, có đúng không? Toàn lực phối hợp. Nếu như ta muốn hắc ngọc đoạn tục cao cùng hắn phương thuốc đâu? Lời này vừa nói ra, tăng nhân lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, ta sớm đã có hoài nghi, không nghĩ tới quả nhiên là vì hai thứ đồ này tới. Chúng ta kim cương môn bên trong chân quý nhất đồ vật, không phải là bị tổ sư sửa đổi đại lực kim cương chỉ cùng kim cương ba nhược trưởng, mà là hắc ngọc đoạn tục cao cùng hắn phương thuốc, bọn họ từ ta tự mình thủ hộ. Như ngươi vậy tiên tiên cường giả, thẳng đến ta mà đến, nếu như không phải vì hai thứ đồ này, mới là thật kỳ quái. Bất quá, ta còn có một cái nghi hoặc, muốn thỉnh giáo các hạ. Hắc ngọc đoạn tục cao mặc dù tại ta kim cương môn bên trong, cũng là cực kỳ vật chân quý, môn chủ tầng hạ lệnh cấm, không cho phép kim cương môn đệ tử bên ngoài truyền, hay không người giết không tha. Không biết các hạ lại là từ nơi đó biết được đâu. Diệp Thanh mỉm cười một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, các ngươi kim cương môn đầu phục nguyên đỉnh, cho nên hắc ngọc đoạn tục cao tin tức tại nguyên đỉnh cũng không phải là bí ẩn, còn dư lại cũng không cần ta nhiều lời a. Hắn lời này tự nhiên là giả, dù sao cũng phải tìm một lý do chứ, không có khả năng trực tiếp nói cho đối phương biết mình là xem qua ỷ thiên đồ lòng ký cố sự, là từ trong nguyên bản kịch tình biết đến. Cho nên Diệp Thanh quyết đoán sắp tối nổi bấu vào nguyên đỉnh trên đầu, hơn nữa còn cố ý nói tương đối lập lờ nước đôi, che giấu giấu, để cho lý do nghe chân thực tính càng cao. Kỳ thực nghiêm ngặt nói cũng không tính là hắc qua, bởi vì trong nguyên bản kịch tình tiết lộ hắc ngọc đoạn tục cao tồn tại Triệu Mẫn, còn không phải là nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ người sao? Nguyên đỉnh. Tăng nhân đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là mười phần giật mình, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện gì. Nhìn thấy tăng nhân dáng dấp, Diệp Thanh trong lòng ngược lại là hết sức buồn cười, cũng không biết đối phương tại nhớ lại chút gì. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng là nguyên đỉnh phái người cố ý tiết lộ cho chính mình, đến gõ kim cương môn? Nếu như tăng nhân thực sự vì vậy cùng nguyên đỉnh trở mặt, vậy thì có tốt hơn chơi. Qua một hồi lâu, tăng nhân mới vẻ mặt trịnh trọng nói, đa tạ các hạ báo cho. Ta cái này đem hắc ngọc đoạn tụ cao cùng hắn toa thuốc vị trí, báo cho các hạ, cũng xin các hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bắt vào tay sau đó, thả ta một con đường sống. Diệp Thanh cam kết, yên tâm đi, chỉ cần ta đem hai thứ đồ này bắt vào tay, tha cho ngươi một mạng cũng không sao. Bất quá cũng bèn bèn giới hạn trong tha mạng của ngươi, ngươi và kim cương môn làm nguyên đỉnh tay sai, không biết giúp nguyên đỉnh làm bao nhiêu chuyện xấu, trực tiếp hoặc gián tiếp làm thương tổn bao nhiêu người Hán bách tính, có thể nói là làm nhiều việc ác. Vậy ta phế võ công của ngươi cùng toàn thân kinh mạch, lại chém dưới ngươi năm chỉ, cầm đi cho ăn, không quá phận à? Đương nhiên, phía sau này hai đoạn lời nói là Diệp Thanh tại chính mình trong nội tâm nói, cũng không có nói ra. Nếu không, tăng nhân này sợ không phải thà chết chứ không chịu khuất phục. Bởi vì thật chiếu Diệp Thanh nói như vậy, hắn còn không bằng cách nữa nha. Tăng nhân gật đầu, đều là tiên tiên cường giả, ta tin tưởng các hạ sẽ tuân thủ cam kết. Ta hiện tại liền nói cho các hạ, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao thì ở tòa này bảo khố góc đông nam, tổng cộng có 10 cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Đừng xem bọn họ số lượng yếu, nhưng mỗi cái bình ngọc Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao đều có 3 phân lượng, mỗi một phần đều có thể đem toàn thân cao thấp cho toàn bộ đều bôi lên một lần. Nếu như chỉ là dùng để bôi lên đơn độc tứ chi lời nói, có thể dùng rất lâu rồi. Còn như phương thuốc kia sao? Tại ta vừa mới ngồi xếp bằng địa phương, có một cái tiểu nhân dưới đất bảo khố, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao phương thuốc, cùng với ta Kim Cương môn lấy được đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, đều ở bên trong. Các hạ cứ việc toàn bộ lấy đi chính là. Diệp Thanh nói ra, tốt, ngươi mà lại chờ ở đây, chờ ta lấy Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao cùng hắn phương thuốc sau đó, liền cho giải huyệt cho ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nói xong, liền trước hướng về bảo khố góc đông nam chạy đi. Đến cùng địa phương vừa nhìn, quả nhiên phát hiện 10 cái bình ngọc nhỏ, mặc dù không biết có phải hay không Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, nhưng chỉ cần về sau tìm cơ hội, tại động vật trên người hoặc là nguyên đỉnh binh sĩ trên người, thí nghiệm một phen liền rõ ràng. Không đủ nhất, cũng có thể đi tìm Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nưu nhận rõ, bây giờ Hồ Thanh Nưu, khoảng cách trong nguyên bản kịch tỉnh cách thời gian, còn có hơn 5 năm, chỉ cần Diệp Thanh ở nơi này trong vòng 5 năm đi xem đi là được rồi, tin tưởng đối phương sẽ đối với Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao cùng hắn phương thuốc cảm giác hứng thú. Hơn nữa, coi như trong vòng 5 năm không đi được cũng không có chuyện. Bởi vì tại nguyên kịch tình bên trong, Hồ Thanh Nưu phu phụ hoàn toàn chính xác đều chết ở Tử Sam Long Vương đại ủy ti trên người. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy người khai phá phụ xuống, một ít gia nhập Minh giáo người khai phá, chỉ sợ sẽ không tùy ý dạng này một cái giá trị to lớn nhân vật chết đi. Bọn hắn mặc dù đánh không thắng đại ủy ti, nhưng còn có thể dựa thế á chỉ cần tìm thích hợp thời gian, đem đại ủy ti muốn giết Hồ Thanh Nưu phu phụ tin tức, báo cho Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương trở Minh giáo cao tầng, vẫn có thể cứu Hồ Thanh Nưu phu phụ. Những ý niệm này tại Diệp Thanh trong đầu chợt lóe lên, hắn liền hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh thì phát hiện một cái bao tải to. Bằng nhanh nhất tốc độ, đem trong bao bố đồ vật bỏ lên, sau đó đem 10 cái bình ngọc nhỏ toàn bộ bỏ vào, lúc này mới không nhanh không chậm hướng đi tăng nhân lúc trước ngồi xếp bằng chi địa. Đem phía trên bồ đoàn lấy ra, đưa ngón tay ra gõ mặt đất, quả nhiên nghe được một hồi không tâm bang bang âm thanh. Một phen lục lọi sau, Diệp Thanh tìm đúng phương hướng dùng sức bắn lên, ung dung liền đem một khối cờ lê cho xốc lên, lộ ra một cái xuống dưới bậc thang, nhìn ra còn rất răng rớp, khoảng chừng thâm nhập dưới đất 10 thước. Hắn dẫm trận tại chỗ mà xuống, đi tới cuối bậc thang, đẩy cửa mà vào, nhất thời liền gặp được một kiện 10 mở lớn nhỏ gian phòng, bên trong để nhiều cái dương lớn. Đưa chúng nó toàn bộ sau khi mở ra, phần lớn đều là vàng bạc châu báu, xem ra này Kim Cương môn còn rất giàu. Có một cái bên trong dương, chỉnh tề thì để một ít cái hộp nhỏ, phía trên còn dán nhãn hiệu, tất cả đều là trăm năm trở lên nhân sâm, thậm chí còn có một cái ngàn năm nhân sâm, cùng với một đóa thiên sơn tuyết liên. Còn có một cái dương, chỉ trưng bày một tờ giấy lớn, phía trên viết đầy chữ viết, Diệp Thanh đại khái nhìn một chút, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao phương thuốc, cùng với chế biến phương pháp. Ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một cổ đồ bật tiêu đốt mùi khét, cái này khiến trong lòng hắn sinh ra không tốt dự cảm. Chẳng lẽ là phía trên bảo khố, chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn biến cố sao? DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 27, kỳ lạ Kim Cương môn, ung dung rời đi. Chương 27, kỳ lạ Kim Cương môn, ung dung rời đi. Xoay người hướng lấy bậc thang bên kia nhìn lại, Diệp Thanh nhất thời liền nhìn thấy một cổ khói đặc đang chậm rãi bay tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hắn biến đổi, ý thức được trên mặt đất bảo khố thực sự xảy ra biến cố, có người đang tại phóng hỏa. Chẳng lẽ nói, tại hắn kiểm kê tầng hầm ngầm những này dương lớn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ trong thời gian, hắn xông vào bảo khố sự tình, bị người phát hiện sao? Còn là nói vừa mới cái kia tăng nhân lớn tiếng kêu cứu, đem Kim Cương môn đệ tử cho đưa tới. Nhưng là, cái này dưới đất bảo khố cách phía trên cũng không tính xa, tăng nhân thật muốn lớn tiếng kêu cứu, chính mình không có khả năng nghe không được. Cái kia hơn phân nửa chính là Kim Cương môn đệ tử đến đây bảo khố, muốn lấy bảo vật, kết quả mới phát hiện không đúng, sau đó bị tăng nhân nói cho nguyên do, cuối cùng phóng hỏa đốt bảo khố. Chỉ có thể nói mình có chút không may à, hơn nữa cũng có thể tại hạ trước khi tới, cho tăng nhân cũng điểm á huyệt. Hay không người, coi như Kim Cương môn đệ tử phát hiện trong bảo khố sự tình, tăng nhân cũng không có biện pháp nói ra trở tướng, hắn nhiều lắm mang tăng nhân rời đi, mà sẽ không để hỏa thiêu bảo khố. Nguyên bản còn dự định tại Kim Cương môn trong bảo khố hảo hảo chọn lựa một phen, xem có thể hay không tìm được cái gì khác đồ tốt, hiện tại phía trên nổi lên hỏa hoạn, cũng chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh cũng không quản được quá nhiều, lúc này đem vật cầm trong tay phương thuốc xếp xong, để vào trong ngực của mình, lại đem trang bị thiên tài địa bảo hộ, một tia ý thức toàn bộ bỏ vào bao tải to bên trong. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, suy nghĩ một chút, lại bắt lấy mấy thanh vàng bạc châu báu, ném vào trong ba bố. Lần này rời đi phái không động, mang tiền tài hữu hạn, lại trước sau mua 2 con hảo mã, đã đem tiền tài trên người hoa không sai biệt lắm, vừa lúc có thể từ nơi này bổ sung một ít. Làm Diệp Thanh làm xong đây hết thảy sau, phía trên hỏa hoạn khói đặc đã hoàn toàn trôi xuống, tràn đầy dưới đất bảo khố. Hắn thậm chí tại trong khói dày đặc, nghe thấy được mê dược mùi, chẳng lẽ này Kim Cương môn người, không chỉ có phóng hỏa muốn đốt hắn, còn xen lẫn mê dược ở bên trong, muốn mê đảo chính mình. Thật sự là quá không nói võ đức. Hoàn hảo mình đã đem thân thể tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, hơn nữa còn là tiên tiên nhị trọng. Cái này phương phó thế giới này bên trong phần lớn mê dược, độc dược đều đối với mình không có tác dụng. Nếu không, đối mặt Kim Cương môn một bộ này tổ hợp quyền, chính mình thật là có điểm khó làm a. Cũng không biết là Kim Cương môn ai hạ lệnh, dám dạng này đối phó chính mình. chờ mang theo trong bao tải to những vật này an toàn sau khi rời đi, rồi trở về tìm bọn hắn tính sổ. Trong lòng làm xong quyết định, Diệp Thanh không chần chờ nữa, lúc này theo bậc thang thẳng đến mặt đất bảo khố, đồng thời còn thúc giục Long Hổ Kim thân công, có thể dùng chính mình cả người đều tản mát ra kim quang nhàn nhạt khí tượng, đem vật cầm trong tay bao tải cũng bao phủ ở bên trong. Có này kim quang khí tượng cách trở, phía trên hỏa hoạn căn bản là không đả thương được bao tải chút nào. Mấy hơi thở sau đó, làm Diệp Thanh phản hồi mặt đất bảo khố lúc, quả nhiên liền gặp được toàn bộ trong bảo khố đều giấy lên lửa nóng hừng hực, đặt ở trong bảo khố đại lượng đồ vật đang không ngừng thiêu đốt. Hơn nữa xen lẫn mê dược khói mù nồng nặc, đổi thành thông thường tiên tiên võ giả, được tiêu hao đại lượng tiên tiên chân khí, ngăn cản hỏa diễm cùng khói đặc, mới có thể lao ra bảo khố. Nhưng Diệp Thanh sẽ không cần thiết này, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đi tới bảo khố nơi cửa chính, nhìn cửa lớn đóng chặt, cũng không có quá ngoài ý muốn, trực tiếp một trường bố ra. Theo một tiếng ầm vang nổ, tiên cố đại môn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, lộ ra phía ngoài chẳng cảnh. Lấy bảo khố làm trung tâm phạm vi ba trượng bên trong, đều trồng chất đại lượng bó củi, đang tại cháy hừng hực, cản trở đường đi của hắn. Diệp Thanh sắc không hề biến hóa, từng bước đi hướng bên ngoài, gặp phải tất cả cản đường vật, hoặc là một trường gỗ mở, hoặc là đá một cái bay ra ngoài, cuối cùng đang hừng hực trong hỏa diễm, thanh lý chỗ một cái an toàn lộ tuyến. Chính là có cửu đoán tại chỗ liền báo, nguyên bản hắn còn chuẩn bị xuất hiện ở đến sau, trắng trận giết chóc vây quanh ở nơi này kim cương môn đệ tử, tốt phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng không nghĩ bảo khố xung quanh cư nhiên không có ai. Thậm chí toàn bộ kim cương môn ánh đến đều đã tắt, nhìn một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có bảo khố nơi đây sáng trưng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh khẽ miệng giật một cái, này kim cương môn đệ tử, thật đúng là hắn sao kỳ lạ, như thế cầu thả sao? Mặc dù hắn dám khẳng định kim cương môn các đệ tử liền trốn trong bóng tối các ngõ ngách, lặng lẽ quan sát đến nơi đây, nhưng hắn cũng lười ở nơi này không có ánh sao cùng ánh trăng đen kịt buổi tối đi tìm người. Trực tiếp thi triển kinh công, mang theo trong tay bao tải to rời đi, hắn tính toán đợi mấy ngày nữa lại lặng lẽ trở về một chuyến, tìm được phía sau màn phóng hỏa thả mê dược người, cùng với cái kia tăng nhân cường tướng, đối với bọn hắn thanh toán là được. Mặc dù hắn chẳng bao giờ hỏi qua tăng nhân tính danh, nhưng ở khi trước trong lúc đánh nhau, Diệp Thanh đã từ đối phương cái kia mạnh mẽ kim cương ba nhược trưởng phía trên đoán được tăng nhân lai lịch. Cái này tăng nhân không phải người khác, chính là tại nguyên kịch tình bên trong đánh lén Trương Tam Phong, dùng thiếu lâm tự ngoại môn thần công kim cương ba nhược trưởng đem Trương Tam Phong bị thương nặng kim cương môn cương tướng. Đừng xem cương tướng bị Trương Tam Phong một trưởng gỗ chết, đã cảm thấy hắn không lợi hại, đổi thành huyền minh nhị lao tới, như cương tướng một dạng, trên nó chịu Trương Tam Phong một trưởng, đồng dạng chắc chắn sẽ chết. Trên thực tế, nhìn chung Trương Tam Phong từ thần điêu thời kỳ đến nhị thiên thời đại này 100 năm bên trong, hắn duy nhất một lần từng chịu đựng trọng thương, chính là bị cương tướng đánh lén. Hắn từng chính miệng thừa nhận, sau đó phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Bởi vậy có thể thấy được, cương tướng này một cái kim cương ba nhược trưởng lợi hại trình độ. Trừ cái đó ra, Triệu Mẫn phái người đánh lén Trương Tam Phong, không có chọn Huyền Minh Nhị Lao ra cái khác mặt lạ hoắc, chỉ tuyển cương tướng. Cũng đủ để chứng minh, cương tướng võ công chắc là gần với Huyền Minh Nhị Lao, không thể so với đơn độc Huyền Minh Nhị Lao kém bao nhiêu. Bây giờ, khoảng cách Trương Tam Phong sau này bị cương tướng đánh lén, còn có chừng 10 năm. Mà kim cương môn trong bảo khố tăng nhân chính là tiên tiên tam trọng cảnh giới, 10 năm thời gian, chí ít có thể lấy để cho hắn đột phá đến tiên tiên tứ trọng, thậm chí tiên tiên ngũ trọng. Đến lúc đó, nếu như Liều Lĩnh thi triển bí thuật, thúc dục kim cương ba nhược trưởng đánh lén, đích xác có thể trọng thương Trương Tam Phong. Cho nên, Diệp Thanh mới có thể đoán được tăng nhân này thân phận chính là cương tướng. Lúc này, kim cương môn tòa nào đó đình viện bên trong, cương tướng cùng kim cương môn một đám cao tầng đều trốn ở nơi đây, yên lặng chú ý bảo khố tình huống bên kia. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thanh toàn thân hiện lên kim quang, ung dung rời đi thân ảnh, cương tướng nhất thời khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây chẳng lẽ là Thiếu Lâm tự kim cương bất phôi thể thần công? Đs, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 28, có nổi Thiếu Lâm tự, kiểm kê thu hoạch. Chương 28, có nổi Thiếu Lâm tự, kiểm kê thu hoạch. Hào một cái Thiếu Lâm tự, đầu tiên là khi dễ ta kim cương môn hỏa công đầu đả tổ sư, lại là phái người đến lấy trộm trong môn chân quý nhất hắc ngọc đoạn tụ cao cực kỳ phương thuốc, thiếu chút nữa đem ta đánh giết. Cái này thù mới hận cũ chung vào một chỗ, ta thể phải để ngươi Thiếu Lâm tự đẹp. Môn chủ sư thúc, cũng xin mau mau phái người tiễn đưa ta đi Nguyên Đình đại đô, đi tìm hai vị sư minh, hỏi Nguyên Đình người muốn một câu trả lời hợp lý, dám để cho người ta đem hắc ngọc đoạn tụ cao tồn tại tiết lộ cho Thiếu Lâm tự. Chờ ta tại đại đô chữa khỏi vết thương sau, nhân tiện còn muốn cùng hai vị sư minh hảo hảo thương lượng một chút, nên như thế nào trả thù Thiếu Lâm tự. Nhìn cực kỳ tức giận cương tướng, kim cương môn môn chủ suy nghĩ một chút hồi nói sư điện, ngươi bây giờ bị thương nặng, hay là ta dẫn người tự mình hộ tống ngươi đi trước đại đô à? Võ công của ta mặc dù không kịp ngươi, nhưng dầu gì cũng là hậu thiên cựu trọng tuyệt đỉnh cường giả, tiên thiên không giả, không có mấy người có thể đánh thắng ta. Cương tướng nghe vậy lộ ra vẻ cảm kích, vậy thì đa tạ sư thúc. Không khỏi đêm dài nhiều mộng, kim cương môn môn chủ đêm đó liền mang theo trong môn một nhóm hảo thủ cưỡi xe ngựa hộ tống cương tướng rời đi kim cương môn, hướng phía Nguyên Đỉnh đại đô mà đi. Bên kia, Diệp Thanh khiêng bao tải to đã quay trở về kim cương môn bên ngoài mấy chục dặm trong trấn nhỏ trong khách sạn. Hắn đầu tiên là đem chính mình y phục dạ hành cởi xuống, chứa ở tùy thân trong bọc quần áo, về sau có thể còn cần phải, sau đó mới tới bắt đầu kiểm kê tối nay thu hoạch. Cái thứ nhất chính là hắc ngọc đoạn tụ cao phương thuốc, Diệp Thanh cẩn thận đọc, đem tất cả văn tự đều vững vàng ghi tạc trong đầu, mới một lần nữa đem phương thuốc cất xong, chuẩn bị về sau lưu cho phái không động. Đáng tiếc phương thuốc không giống với võ học, cũng không có phát động ngộ tính tiên, thôi diễn ra hiệu quả tốt hơn toa thuốc mới, có thể cũng có thể là hắn tại ý dược phương diện tri thức lượng không nhiều nguyên nhân. Dù sao, lúc ban đầu võ học chính là sư phó thiên địa vạn vật tự nhiên, xem thế gian quy tắc vận chuyển, mặc dù Diệp Thanh không có bao nhiêu võ học tri thức dự trữ, cũng có thể đốn ngộ ra cường đại võ học. Mà y dược học thì lại khác, cần được biết rõ ràng các loại dược liệu, dược lý, dược tính các loại, mới có thể đem hắn hợp lý vận dụng, từ đó sáng tạo thôi diễn ra lợi hại hơn phương thuốc. Cho nên, hắn quyết định về sau có thể bất thời gian nhìn nhiều một chút phương diện này thư tịch. Có cơ hội, liền đi trước Hồ Điệp Cốc tìm Hồ Thanh Nhu học một chút y thuật, nhìn một chút tại đạt được đủ y dược tri thức sau, có thể hay không phát động ngộ tính nghịch tiên. Cái thứ hai kiểm điểm, tự nhiên là tại Kim Cương môn vơ vét rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn cẩn thận nhìn một chút, có 100 năm trở lên nhân sâm, tổng cộng có 40 cây, trong đó 30 cây là 300 năm phần trở xuống, có 10 cây là 300 năm phần đến 500 năm phần giữa. Chỉ là những này, cũng đủ để cho Diệp Thanh đem chính mình tu vi từ tiên thiên nhị trọng để thăng tới tiên thiên tam trọng. Đây còn là bởi vì hắn tu luyện thật võ đạo nguyên thần cấp công pháp vạn cổ trường thành công, còn kiêm tu võ đạo kim đan cấp âm dương ngũ hành luyện thể pháp, sở hữu tiên thiên cấp thân thể, đối với tài nguyên nhu cầu lượng xa xa cao hơn thông thường tiên thiên võ giả. Nếu như thay đổi những thứ khác tiên thiên nhị trọng võ giả, này 40 cây trăm năm trở lên nhân sâm, hoàn toàn có thể để thăng nhị trọng tu vi, thậm chí tam trọng tu vi, đạt được tiên thiên ngũ trọng. Ngoài ra, còn có một cây ngàn năm nhân sâm, cùng với một đóa thiên sơn tuyết liên. Cái trước dược hiệu phi phàm, có thể trợ giúp tiên thiên lục trọng chân cương cảnh võ giả, đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp, đột phá đến tiên thiên thất trọng chân dịch cảnh. Cái sau không chỉ có dược hiệu phi phàm, còn sở hữu nồng nặc vô cùng sinh cơ lực lượng, bất luận kẻ nào chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, phục dụng đóa này thiên sơn tuyết liên sau đó, đều có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể thấy được chân quý. Mặc kệ là ngàn năm nhân sâm, vẫn là thiên sơn tuyết liên, đều là năm đó nguyên đỉnh ban thưởng cho Hỏa Công Đầu Đà, Hỏa Công Đầu Đà lại chuyên môn lưu cho Kim Cương Môn, nỗ lực bồi dưỡng được một vị tiên tiên chân dịch cảnh cường giả. Đáng tiếc, Kim Cương Môn không ai có thể tu luyện tới tiên tiên lục trọng, một mực không dùng được, liền đem hắn cất giữ trong dưới đất bảo khố bên trong, kết quả hiện tại tiện nghi Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng không dự định quản nhiều như vậy, hắn chuẩn bị đem 100 năm trở lên 40 cây nhân sâm sau khi dùng xong, liền trực tiếp dùng ngàn năm nhân sâm tăng cao tu vi cùng thực lực. Bởi vì ngàn năm nhân sâm mặc dù vô cùng chân quý, nhưng chỉ cần có người bằng lòng bán, dựa vào ban đầu lương nguyên đế bảo tàng khổng lồ tài lực, cũng không phải không có cơ hội mua được. Coi như mua không được, chờ hắn tu vi cùng thực lực sau khi tăng lên, đi nguyên đỉnh đại đô chạy một vòng, lén vào những cái kia vương công quý tộc phủ đệ, tỉ như chiến công hiển hách như Dương Vương phủ, cùng với rất chịu sủng ái thất vương gia phủ, nói không chừng cũng có thể lấy được mấy cây. Ngoài ra, nguyên đỉnh hoàng cung trong bảo khố khẳng định cũng có, hơn nữa số lượng không ít, bất quá hoàng cung có lao cổ đồng tọa trấn, thực lực không đủ trước đó, hay là không đi muốn chết. Trừ phi để cho Trương Tam Phong cùng hắn cùng đi, giúp hắn ngăn chặn hoàng cung bên trong lão cổ đồng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Trương Tam Phong bằng lòng dạng này giúp hắn sao? Sợ rằng có điểm treo. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chính là tốt nhất nước cờ đầu, có thể trị hết Du Đại Nham, nếu như lại tùy thời cứu Trương Phí Sơn, phái võ đang liền thiếu hắn hai cái ân tình. Nếu như âm thầm cái kia lấy đi Cửu Dương Chân Kinh người khai phá, không nhảy ra cấp với hắn trị liệu Trương Vô Kỵ mà nói không chừng phái võ đang còn có thể thiếu hắn một cái ân tình. Đến lúc đó, Diệp Thanh lại hứa hẹn đem Nguyên Đỉnh Hoàng Cung bên trong thu hoạch, phân một bộ cho hắn hoặc là phái võ đang, Trương Tam Phong chưa chắc sẽ tự tuyệt trộm cướp Nguyên Đỉnh Hoàng Cung kế hoạch. Đem ý tưởng này ghi ở trong lòng sau, Diệp Thanh có bắt đầu kiểm kê hắn thuận tay bắt cái kia mấy thanh vàng bạc châu báu. Đại khái đánh giá một phen sau, không sai biệt lắm giá trị ngàn lượng bạc trắng, cũng coi như không tệ, đủ hắn bên ngoài du lịch lúc đủ loại tiêu hao. Nếu như đem cái kia mấy dương vàng bạc châu báu toàn bộ dọn đi, đoán chừng có thể có 200-300 ngàn lượng bạc trắng, xem ra Kim Cương môn vẫn là rất giàu có sao. Trong môn có 40 cây trăm năm trở lên nhân sâm, cũng bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, kết quả còn có thể tích lũy ra nhiều như vậy tiền tài, bằng vào điểm này, liền so với đã từng phái không động mạnh hơn nhiều lắm. Nội tâm một hồi sau khi cảm thán, Diệp Thanh liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu nghiên cứu tu luyện nhất dương chỉ. Hắn hiện tại quyết thiếu so với cách không điểm huyệt càng cường lực công kích tầm xa thủ đoạn, tu luyện nhất dương chỉ nhưng là chính hợp thích. So sánh nhất dương chỉ, thuần dương kiếm khí mặc dù càng cường đại hơn, nhưng tu luyện độ khó rõ ràng cũng sẽ càng cao, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện viên mãn. Hơn nữa sau này trợ giúp Trương Vô Kỵ trị liệu Huyền Minh thần trưởng âm hàn chân khí, cũng phải dựa vào nhất dương chỉ mới được. Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 29, đầu sỏ gây nên đúng là tự ta. Ngã một lần. Chương 29, đầu sỏ gây nên đúng là tự ta. Ngã một lần. Có lẽ là nhất dương chỉ sơ kỳ tiến bộ nhanh chóng, cũng có lẽ là Diệp Thanh sở hữu tiên tiên tu vi. Hơn nữa hắn tại đem tiên tiên hô hấp pháp tu luyện biến mãn sau, trải qua mấy lần tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoang cốt, tăng lên cực lớn tư chất của mình. Hắn vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền sẽ chia làm cửu phẩm đẳng cấp nhất dương chỉ, vượt qua cửu phẩm nhập môn, tu luyện đến thất phẩm cấp độ, tương đương với nhất dương chỉ tiểu thành. Bất quá, đến bước này sau, nhất dương chỉ tu luyện độ khó đột nhiên thăng, muốn tu luyện đến tứ phẩm đại thành cảnh giới, mặc dù lấy tư chất của hắn, chỗ tốn hao thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Thế là, Diệp Thanh cũng liền tạm thời ngừng lại, thật tốt tại ban ngày nghỉ ngơi một chút, chờ đến lúc buổi tối, mặc vào y phục dạ hành, lần nữa chạy bên ngoài mấy chục dặm Kim Cương môn mà đi. Rời đi khách sạn trước đó, còn nhân tiện cho mình đổ vật, gắn tầng một phái không động nghiên chế truy tung phấn, miễn cho chính mình rời đi sau đó bị người đánh cắp đổ vật, lại không tìm về được. Không có biện pháp, những vật này giá trị rất cao, nếu không phải số lượng có chút nhiều, dẫn theo bao tải không tốt hành động, Diệp Thanh thậm chí đều muốn mang theo người lấy đi trước Kim Cương môn đầu. Lúc này hắn đã không gì sánh được khát vọng đạt được một viên không gian giới chỉ hoặc là cái khác chứa vật khí cụ. Ở kiếp trước địa cầu, không gian giới chỉ chính là trong tiểu thuyết đồ vật, trong hiện thực căn bản không có. Nhưng đương thời Lam Tinh có phó bản không gian thần kỳ như vậy tồn tại, không gian giới chỉ tự nhiên cũng là sẽ có, chỉ bất quá giá trị tương đối cao, không phải bình thường người có thể có được. Càng không phải là hắn loại này gia đình bình thường sinh ra, vẫn là lần đầu tiên tiến vào phó bản thế giới người khai phá có thể thu được. Trở lại chuyện chính, tìm khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Thanh liền lại một lần nữa đi tới Kim Cương Môn. Khi hắn lần nữa lén vào đi vào thời điểm, nhưng là phát hiện bây giờ Kim Cương Môn phòng thủ độ mạnh yếu, vậy mà so với 5 ngày trước, muốn thư giãn rất nhiều. Không nói khác, chỉ là tại Kim Cương Môn trụ sở bên trong tuần tra bọn hộ vệ, liền từ 5 ngày trước tốt mấy nhánh, giảm thiểu đến một chi, hơn nữa tuần tra trong lúc đó còn cực kỳ tàn mạn, tựa hồ căn bản không lo lắng có người lén vào. Cảm thấy có chút tò mò, Diệp Thanh liền dứt khoát tùy tiện tìm một cái Kim Cương Môn đệ tử gian phòng, vọt vào đem đối phương khống chế lại. Đi qua một phen uy hiếp cùng ép hỏi sau, Diệp Thanh rốt cuộc biết nguyên do, lại cùng hắn tại 5 ngày trước lén vào Kim Cương Môn bảo khố sự tình có quan hệ. Nguyên lai trước đây hắn tại bảo khố bị thương nặng, Kim Cương Môn trụ sở bên trong duy nhất tiên thiên cường giả cương tướng sau, Kim Cương Môn môn chủ đêm đó liền dẫn một bộ phận trưởng lão cùng đệ tử hộ tống cương tướng đi trước Nguyên Đỉnh Đại Đô đi. Này đưa tới Kim Cương Môn trụ sở bên trong cường giả số lượng giảm mạnh, lực phòng ngự tự nhiên cũng xúc giảm rất nhiều. Hơn nữa bảo khố bị một cây đuốc đốt không sai biệt lắm, không có lưu lại cái gì chân quý đồ vật. Còn như dưới đất bảo khố bên trong vàng bạc châu báu, chỉ có số rất ít Kim Cương Môn cao tầng biết được, nhưng bọn hắn đều hộ tống cương tướng đi, những người khác căn bản cũng không biết, vậy bọn hắn còn lo lắng cái giam a? Thật giống như một ngôi nhà đồ bốn vách tường người sẽ lo lắng cho mình trong nhà gặp tặc sao? Sợ là tặc qua từ tới, cũng phải hùng hùng hổ hổ tay không rời đi. Nếu không phải sợ có người lén vào Kim Cương Môn sau, không phải đến chỗ cướp, mà là đối với Kim Cương Môn người thống hạ sát thủ, sợ rằng liền duy nhất một đội tuần tra người cũng sẽ không có. Làm nửa ngày, đầu sỏ gây nên đúng là tự ta. Diệp Thanh có chút dở khóc dở cười, sau đó bắt đầu tiếp tục ép hỏi, Kim Cương Môn ban đầu là làm sao phát hiện có lén vào người, điểm huyệt hai cái bảo khố đại môn thủ vệ cũng bị thương nặng tương tướng. Đáng tiếc, cái này đệ tử biểu thị hắn là thực sự không biết, không hề đứt đoạn hướng Diệp Thanh cầu xin tha thứ, xem ra hắn đã ý thức được, trước mắt hắc ý đi che mặt Diệp Thanh, chính là đêm đó lén vào người. Đối với cái này, Diệp Thanh cũng không có nhân từ nương tay, mặc dù không có trực tiếp muốn hắn tính mạng, nhưng phế đi đan điển của hắn, còn đánh gãy tay gân gân chân, để cho hắn không luyện được ngoại công. Đây cũng tính là triệt để phế đi võ công của hắn, để cho hắn biến thành một người bình thường. Nếu như người này trong ngày thường tâm địa thiện lương, giúp mọi người làm điều tốt mà nói, mặc dù không có võ công, cũng phải có người nguyện ý che chở hắn, có thể làm cho hắn an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng nếu như hắn trong ngày thường tâm ngoan thủ lạn, khắp nơi gây thù hằn mà nói, vậy khẳng định không có gì hay kết cục. Cho nên, Diệp Thanh không cần biết người này là hay không là người tốt, Kim Cương Môn người sẽ giúp hắn nhận rõ, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì không có biện pháp, hắn cũng sẽ không hổ thẹn. Nói cho cùng, Kim Cương Môn chính là Nguyên Đỉnh tay sai, không đáng đồng tình. Còn như nói Kim Cương Môn cao tầng, có biết dùng hay không Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao giúp hắn trị liệu ngoại thương, để cho hắn có thể một lần nữa tu hành ngoại công. Diệp Thanh cảm thấy sẽ không. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao rất chân quý, làm sao lại dùng tại một cái nho nhỏ hậu thiên sơ kỳ đệ tử trên người? Tất nhiên Kim Cương Môn đệ tử không biết, Diệp Thanh không thể làm gì khác hơn là tìm chút thời gian, tìm được một cái hậu thiên thất trọng Kim Cương Môn trưởng lão, đem chế phục, một phen ép hỏi sau, cuối cùng là đã biết nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì Kim Cương Môn trong bảo khố đồ vật tương đối trọng yếu, giá trị rất cao. Kim Cương Môn môn chủ liền quy định, rất nhiều tuần tra tiểu đội cách mỗi nửa canh giờ, cũng phải thay phiên đi bảo khố cửa chính đi một vòng, hỏi thủ vệ hai vị trưởng lão, có hay không dị thường phát sinh. Lúc đó Diệp Thanh đi vào dưới đất bảo khố không bao lâu, liền vừa lúc đến đội tuần tra hỏi thời gian, kết quả bọn hắn thấy trưởng lão không có trả lời, nhất thời mắc đi cầu biết đến bảo khố xảy ra vấn đề, mở ra đại môn gặp được bị trọng thương cương tướng. Sau đó tại cương tướng chỉ huy dưới, nhanh chóng đưa đến rượu cùng củi khô, đem bảo khố châm lửa, cũng làm cho cả Kim Cương Môn tắt ánh đến, âm thầm ẩn nút. Đã biết nguyên do sau, Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trước đây cương tướng biểu thị toàn lực phối hợp sau, còn chuyên môn hỏi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao tồn tại, là như thế nào tiết lộ. Lúc đó chính mình ngây thơ cho rằng, đối phương là thật muốn biết nguyên nhân, cũng không có nhìn ra đối phương đang chỉ hoãn thời gian. Mặc dù vức nổi cho Nguyên Đỉnh, có chút thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng chung quy là bị cương tướng tính toán. Cũng chính là Kim Cương Môn chỗ ở người thực lực không cường, nếu không, chính mình lần này sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Chính là ngã một lần, xem ra chính mình về sau đang hoàn thành nhiệm vụ mục đích, hoặc là chém giết địch nhân trước đó, không thể nói quá nhiều nói nhảm, đi thỏa mãn địch nhân lòng hiếu kỳ. Câu nói kia nói thế nào, phản phái chết bởi nói nhiều. Chính mình mặc dù không phải phản phái, nhưng là muốn lấy làm trả giá a. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Diệp Thanh nhất thời liền cảm giác lòng của mình linh đô chiếm được thăng hoa, đối với trên giang hồ người lừa ta gạn, cũng nhiều vài phần nhận thức cùng cảm ngộ, về sau sẽ không lại bên trên dạng này làm. Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 30, võ đạo kim đan cấp nội công tâm pháp. Đi trước mặt ông. Chương 30, võ đạo kim đan cấp nội công tâm pháp. Đi trước mặt ông. Lúc này, tại biết mình trước đây bại lộ nguyên do sau, Diệp Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp đem Kim Cương Môn trưởng lão cho cắt cổ. Không giống với trước đó cái kia mới hậu thiên sơ kỳ đệ tử, đã tu luyện tới hậu thiên thất trọng tuyệt đỉnh cảnh giới người, còn trở thành Kim Cương Môn trưởng lão, nhất định là vì Kim Cương Môn làm ra không nhỏ công hiến. Mà Kim Cương Môn là Nguyên Đỉnh tay sai, cũng là phụ cận thế hệ này bá chủ, trong ngày thường khẳng định không ít cùng người phát sinh tranh đấu. Cái này cũng có nghĩa là Kim Cương Môn trưởng lão, trong tay nhất định là dính đầy máu tanh, không đáng tha thứ. Đem trên thân kiếm huyết kế, tại vị này trưởng lão trên y phục trà lau sạch sẽ sau, Diệp Thanh liền không còn dừng, trực tiếp rời đi Kim Cương Môn. Bằng không còn có thể làm sao? Không có khả năng một mực lưu lại nơi này, chờ cương tướng bọn hắn trở về a. Cái kia không biết phải đợi thời gian bao nhiêu. Cho nên, vẫn là hiện đem cương tướng tính toán chuyện của mình, ghi chép sổ tay nhỏ bên trên, chờ sau này có cơ hội đụng tới, lại đi tìm hắn thanh toán. Bất quá, chính mình dường như đã quên chuyện trọng yếu gì. Một bên chạy đi, một bên suy tính Diệp Thanh, tại thành công trở lại khách sạn gian phòng lúc, mới rốt cục nhớ tới, Thiếu Lâm tự dường như cũng thay tự mình có nổi. Cái kia Kim Cương môn trưởng lão để cả qua, cương tướng cho là mình trước đây toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, chính là tu luyện Thiếu Lâm tự Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công nguyên nhân, liền muốn trả thù Thiếu Lâm tự. Nói như vậy, Thiếu Lâm tự Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công hiệu quả, hẳn là cùng chính mình Long Hổ Kim Thân Công có chút giống đúng rồi. Xem ra sau này vẫn phải là tìm thời gian, lén vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các, đem cái kia Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, cùng với hoàn chỉnh Kim Trung Cháo đều cho làm ra lĩnh hội một phen. Có thể nhờ vào đó ngộ ra Long Hổ Kim Thân Công đến tiếp sau công pháp. Còn như cái kia Âm Dương Ngũ Hành Luyện Thể Pháp, chỉ có thể coi là đơn thuần rèn luyện thân thể cường đại pháp môn, cùng luyện thể ngoại công cũng không hoàn toàn tương tự. Mặc dù tu luyện viên mãn, cũng chỉ là để cho nhục thân cường độ có thể đột phá, không có cùng loại Long Hổ Kim Thân Công Kim Thân Chân Khí hộ thể hiệu quả. Trừ cái đó ra, Thiếu Lâm tự dịch cần kinh cùng tẩy tủy kinh, không biết thất truyền không có, nếu như không có, cũng có thể thu vào tay lĩnh hội một phen, trợ giúp tự thân lần thứ hai tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoang cốt, để thăng từ trước. Âm thầm đem việc này ghi ở trong lòng sau, Diệp Thanh liền bắt đầu cẩn thận tu hành vạn cổ trường thành công, tranh thủ sớm ngày đem môn công pháp này tu luyện tới có thể tự động vận chuyển trình độ. Bằng không, hắn mỗi ngày đều được chuyên môn tiêu hao thời gian dài, tới tu hành môn công pháp này, đều không bao nhiêu thời gian tu hành đủ loại vũ khí cường đại. Còn như làm như thế nào đối đãi giúp hắn có nổi Thiếu Lâm tự. Diệp Thanh biểu thị, xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không muốn, là người ta Kim Cương môn cường tướng chính mình nhận lầm, hắn thì có biện pháp gì đâu. Cho nên không liên quan chuyện của hắn. Sáng sớm hôm sau, ăn xong đồ ăn sáng Diệp Thanh, tinh thần phấn chấn cưỡi ngựa, thẳng đến cái này đến Tây vực cuối cùng mục tiêu Mật Tông. Chính xác mà nói, là chạy Mật Tông Long Tượng Bàn Nhược Công đi. Nhìn chung toàn bộ Kim Dung thế giới võ hiệp thần công tuyệt học, Long Tượng Bàn Nhược Công tuyệt đối là một môn không vòng qua được đi thần công. Công pháp này tổng cộng có 13 tầng, tư chất bình thường người cần được thời gian ngàn năm mới có thể tu hành viên mãn. Sa Diêu thời kỳ, tu luyện tới tầng thứ 10 Kim Luân Pháp Vương, hắn trưởng lực là có thể cùng Dương Quá Ảm Nhiên Tiêu Hồn trưởng sánh ngang, mặc dù cuối cùng chết ở Dương Quá trong tay, nhưng là đủ để chứng minh công pháp này lợi hại. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 11, 12 tầng, thậm chí là tầng 13 đâu, chẳng phải là có thể treo lên đánh Dương Quá cùng thiên hạ cao thủ còn lại. Bởi vậy có thể thấy được, ở chỗ này phó bản thế giới bên trong, hoàn chỉnh Long Tượng Bàn Nhược Công chính là so với Cựu Dương Chân Kinh, Cựu Âm Chân Kinh trở đứng đầu tiên tiên nội công tuyệt học, cấp bậc càng cao hơn võ đạo kim đan cấp nội công. Hơn nữa còn kiêm tu bộ phận ngoại công, có thể cực lớn tăng cường thân thể gân cốt, để cao sức mạnh thân thể, chỉ là không thể tăng thân thể năng lực phòng ngự mà thôi. Mặc dù như thế, dạng này công pháp tại một đám võ đạo kim đan cấp nội công bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Tại Diệp Thanh Trí nhớ kiếp trước bên trong, tại về phẩm chất có thể cùng hoàn chỉnh Long Tượng Bàn Nhược Công sánh ngang, võ đạo kim đan cấp nội công tâm pháp, hắn biết đến chỉ có 3 loại. Theo thứ tự là Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tử sáng tạo Bất Lao Trường Xuân Công, Thiếu Lâm tự Đạt Ma tổ sư sáng tạo Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh. Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong sáng tạo, đi qua nhiều lần sửa chữa sau khi hoàn thành cuối cùng phiên bản Thái Cực Thần Công. Những thứ khác võ đạo kim đan cấp nội công tâm pháp, hẳn còn có, nhưng Diệp Thanh thì không rõ lắm. Mà vừa mới cái kia 3 loại trong công pháp mặt, Bất Lao Trường Xuân Công sẽ không bị chuyển xuống hoàn chỉnh công pháp, mà là chia làm Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Thần Công, Bát Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công, thất truyền có khả năng cực cao. Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cũng bị tách ra biến thành Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh, cái trước khả năng Thiếu Lâm tự còn có, cái sau hơn phân nửa cũng đã thất truyền. Còn như Thái Cực Thần Công, Trương Tam Phong hiện tại mới chỉ là sáng lập, phải chờ tới tương lai Quang Minh đỉnh chi chiến sau mới có tối sơ bản bản, muốn có được cuối cùng phiên bản, không biết phải đợi tới khi nào. Cho nên, trước mắt hắn có thể thu được võ đạo kim đan cấp nội công, liền chỉ có Long Tượng Bản Nhược Công dễ dàng nhất. Hắn có thể từ vạn cổ trường thành công, thôi diễn đốn ngộ ra võ đạo nguyên thần cấp vạn cổ trường thành công. Nếu là có thể xem một chút hoàn chỉnh Long Tượng Bản Nhược Công, không biết thôi diễn ra đẳng cấp gì công pháp. Võ đạo nguyên thần cấp hay hoặc là tầng thứ cao hơn công pháp. Cái này cũng có thể dùng mật tông hành trình, thị phi đi không thể. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Diệp Thanh rốt cục phong trần phó đi tới mật tông xảo huyệt Hạ Xà Thành. Lúc đầu không dùng được lâu như vậy, bất quá bởi vì trên đường phải đợi không động ngũ lao đến đây, liền tốc độ chậm lại, chậm rãi đi tới. Dù sao, hắn cũng không thể một mực mang theo từ Kim Cương môn lấy được đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hành động giang hồ a, như thế một cái bao tải to, thật sự là quá rõ ràng, dễ dàng bị người lo lắng, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì vậy, rời đi Kim Cương môn phụ cận khách sạn bên kia, hắn liền cho phái người cho phái không động tặng một phong thư, để cho không động ngũ lao tự mình đến đây và bảo. Cũng mang đến cho hắn phái không động thu thập về mật tông tin tức, nhân tiện bổ sung một ít hàng ngày tu hành đan dược. Trở lại chuyện chính, đi đến Hạ Xà Thành sau, Diệp Thanh cũng không ngay lập tức sẽ triển khai hành động, mà là tìm một cái khách sạn yên lặng ở lại, một bên tu hành nhất dương chỉ, một bên thu thập tình báo, đợi thời cơ. Bởi vì tại phái không động truyền tới trong tin tức, Tây vực mật tông cũng không đơn giản. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng.